Chương 490, nửa người nửa thần cũng bán tiên. Chương 490, nửa người nửa thần cũng bán tiên. Tiên lên giới, Nam Châu cổ thành. Từ Mang Sơn rời đi về sau, Trần Thắng bất chi bất giác đi tới nơi đây. Chợ búa khói lửa theo chiều dương dần dần lên, các loại tiếng giao hàng vang lên. Vừa ra nồi đường bánh ngọt nha, ngọt nhu tiêu hương, một văn tiền hai lặng. Tươi mới rau xanh, mang theo xương sớm rau cần ta, các cô nương nhìn một chút nhìn một chút. Mai cây kéo lặng, thương giao phay, công tử dừng bước. Tốt nhất bút lông hồ châu mực huy châu, viết chữ vẽ tranh nhất là tiện tay. Trong không khí, hòa với lồng hấp dâng lên trắng hơi, chảo dầu nổ ra tiêu hương, đem phương này chợ bữa náo nhiệt, sấy khô đến càng thêm tươi sống nóng hổi. Trần Thắng một bộ trường sam bằng vải xanh, trong tóc vẹn vẹn châm một chi một châm, hóa thành bình thường đi thi thư sinh bộ dáng, chậm rãi đi xuyên qua biển người bên trong. Hán dáng người thẳng tắp như thanh tùng, ánh mắt đảo qua trước mắt rất nhiều sự vật. Chợ bữa muôn màu, thăng trầm, đùi gạo dầu muối, phóng nhãn trăm năm, đều chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt, hồng trần bọt nước. Sau một khắc, gió nhẹ lướt qua, cuốn lên bên đường tiểu kỳ phân phật, mang theo lương thực thuần hương cùng khói lửa ấm áp, bay vào trong lô mũi của hắn. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng thì thảo, cho dù hết thảy đều quy hư không, bất quá trước mắt hết thảy nhưng không có nửa điểm hư giả. Thần tiên cũng tốt, phù du cũng được, tuế nguyệt từ từ, một buổi sáng lạ, đều có cách sống. Ngược lại là ta tu hành quá lâu, dần dần quên đi làm phạm nhân tư vị. Có lẽ tâm tướng giới vị kia đạo quân cũng là có tương tự cảm ngộ, mới khai tịch này thầm nghĩ. Bản tôn lĩnh hội trận đạo, hồng thắng thôi diễn cái khác, ta thân ở giới này, cũng coi là duyên phận, chân huyễn tâm tướng. Có câu nói là hồng trần luyện tâm. Giới này là ta quật khởi chi địa, hồng trần có luyện tâm ta, quá khứ tuyết nguyệt cũng lại như là. Suy nghĩ lóe lên sát na, hắn ý chí như nước chảy chảy qua toàn thân, dung nhập quanh mình hồng trần khí tức bên trong. Dưới chân bàn đá xanh hơi lạnh, bên hai tiếng giao hàng rõ ràng, chóp mũi quanh quẩn lấy quậy điểm tâm bay tới sữa đậu nành hương khí. Những này phàm tục xúc cảm, một chút xíu gõ đánh lấy hắn càng phát ra lạnh lùng tâm linh. Hắn tu hành đến nay, vượt qua lục thế luân hồi. Năm tháng dài đằng đẵng đủ để ma diệt núi cao, thay đổi vô số vương triều, tâm cảnh sớm đã tại vô số lần ngộ đạo, đấu pháp, sinh ly tử biệt bên trong, lột xác ra tầng tầng lớp lớp nặng nề. Trong thức hải, lục thế ký ức như bức tranh chậm rãi trải ra, một tia một sợi, có thể thấy rõ. Đời thứ nhất, hắn là thế tục vương hầu, không linh căn, không thông tiên pháp, lại dục trăm tử ngàn tôn, tại triều đình cùng chợ búa khói lửa bên trong, nếm tận nhân gian phú quý, cuối cùng thọ hết chết giả, tiêu dao tại hồng trần. Trần Thắng trong lòng thầm than, trong mắt hiện lên một tia hồi ức, khi đó tuy không nhìn tiên độ, cả đời sướng vui giận buồn đều đủ rõ ràng. Đời thứ hai, hắn là phường thị luyện khí tiểu tu, không bối cảnh, thiếu tài nguyên, lại gặp hôn dày rộng dài bối phận, bái nghiêm sư học đạo, đến thanh mai làm bạn, dù có một trai một gái, nửa đời trước khói lửa danh môn, hạnh phúc mỹ mãn. Có thiên đạo vô thường, tuổi già hắn thân hữu ly tán, huyết hải thâm cửu, kia phần tiếc nuối cùng đau đớn, khắc cốt minh tâm, đến nay còn tại sâu trong thức hải lưu lại. Một đời kia, đau nhức là thật, ấm cũng là thật, so với về sau trường sinh, ngược lại càng giống còn sống. Ba đời, hắn nhất tâm hướng đạo, bận rộn tu hành, kế thừa kiếp trước nội tình, bái nhập Thanh Hoa Tông, phụ tử tu hành, bán loại lên cao, thận trọng từng bước tích lũy tài nguyên, thâm canh đan đạo, cuối cùng thành tam giai đan sư, đứng hàng tông môn trưởng lão, trưởng một phương đan đường. Tu luyện vô tận, tuổi thọ phát triển, nhưng dần dần phai nhạt tình người ấm lạnh. Đời thứ tư, hắn xuất thân tiểu tộc, tại Thâm Sơn bế quan hơn 10 năm, ngưng luyện giả đan, lại bái tam nguyên tiên môn, một đường vượt mọi trồng gai đến nguyên anh đạo quân, cuối cùng tọa hóa tại động thiên bí cảnh, cả đời đều đang đuổi trục cao hơn tu vi, chưa từng ngừng. Một thế ngàn năm, năm tháng dài đằng đẵng, gấp 10 lần so với trước kia, nếu không phải có Tây Hoa bạn ta, Tây Hành niệm tình ta, thật không biết có thể nhớ kỹ mấy cái người cũ. Đời thứ năm, nhân yêu xong thân thể, công thành hóa thần, phi thăng đại thiên, bái nhập vân lộc, dần dần đến luyện hư cảnh giới, tung hành 3000 tiểu thiên thế giới, tâm tướng giới bên trong, trèo lên thượng thiên đế vị, hợp đạo một kỷ nguyên. Tuế nguyệt lâu dài, đều số đầu nhập tu hành, vẫn cảm giác không đủ thời gian. Hợp đạo về sau, không vui không buồn, cao thâm mặt chắc, đây là thiên tâm, lại không phải người tâm. Đời thứ sáu, chính là giờ phút này. Hắn hợp lục thế tích xúc, phá cảnh thành pháp chủ, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, cũng là một phương cự phách, siêu việt vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Đông, trong thức hải, trí nhớ khắc sâu tựa như trùng lớn, chấn động đến Trần Thắng tâm thần khẽ run. Lục thế ký ức chậm rãi lắng đọng, hắn khe khẽ lắc đầu, trong lòng thì thảo, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, một cái bế quan chính là mấy trăm năm, so ra mà vượt một cái thế tục vương triều quốc phúc. Năm tháng dài đằng đẵng, vong ngã vong tình. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy cái tình ý đầy mắt tuổi trẻ nam nữ, trong lòng mang theo vài phần không dễ dàng phát giác buồn vô cớ, càng là tu hành, càng là chỉ còn lại tu hành, tâm như băng tâm, cao thâm mặt chắc, nhưng cũng mất nhân bị. Nếu là không được chính pháp, chính là tu hành có thành tựu, cũng bất quá là tu thành một khối bất hủ tảng đá. Trần Thắng dừng bước lại, đưa tay tiếp được một mảnh bay xuống lá liễu, đầu ngón tay chuyển đến phiến lá mềm mại cùng sinh cơ, tuế nguyệt vô tình, người hữu tình, tu hành vì siêu thoát, đến lớn tự do, thưởng lớn tiêu dao. Thái thượng vong tình, tuy là đại đạo, lại không phải ta sở cầu, cho dù tu thành vô thượng tiên thần, ta trùng quy là ta. Chẳng bằng nửa người nửa thần cũng bán tiên. Nhất niệm đã thông, tâm linh rộng mở trong sáng. Kia bởi vì tu vi ngày một cao mà càng thêm lạnh lùng quái gở tính tình, như băng tuyết gặp nắng ấm, lặng yên thu liễm mấy phần. Tướng tùy tâm sinh, tâm cảnh chuyển biến trong nháy mắt chiếu rọi tại khuôn mặt bên trên, mặt mày càng là nhu hòa, nhếch miệng lên một vòng nhạt nhẽo lại rõ ràng tiêu dung, thân thiện ôn nhuận. Ngược lại đúng như bình thường phàm nhân thư sinh, cùng quanh mình chợ búa khói lửa càng thêm hài hòa. Hắn tiếp tục tiến lên, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, thản nhiên dung nhập phần này phàm tục náo nhiệt. Ngay dần dần thăng, chợ búa càng thêm phồn hoa, hắn đi tới thành tây một chỗ yên lặng góc đường, ánh mắt đột nhiên đình trệ, chỉ gặp một gian cũ kỹ cửa hàng trước treo một khối phai màu tấm bảng gỗ, thượng thư bản thảo đường ba chữ, bên hông lại đứng thẳng một khối mới tấm bảng gỗ, dùng bút son viết cửa hàng bán ra. Trần Thắng ánh mắt rơi vào bản thảo đường ba chữ bên trên, tâm linh có chút xúc động. Hắn cất bước đi hướng cửa hàng, cửa gỗ khép, nhẹ nhàng đẩy. Kẹt kẹt, trong tiệm tia sáng hơi có vẻ lờ mờ, tràn ngập nhàn nhạt thảo dược hương khí, mặc dù không nồng đậm, lại sạch sẽ thuần túy. Gần bên trong sau quầy, ngồi một vị lão giả tóc trắng, thân mang xanh đen sắc y phục, trong tay cầm một chuôi phật châu, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy mấy phần vẻ u sầu. Lão giả nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là một vị thanh sam thư sinh, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, lập tức lại ảm đạm đi, đứng dậy chắp tay nói, công tử thế nhưng là đến hỏi thăm cửa hàng. Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua trong tiệm bày biện. Trên quầy trưng bày chỉnh tề bình thuốc, dược cứu, mặt tường treo mấy tấm ố vàng kinh ngạc đồ, khắp nơi lộ ra dấu vết tháng năm. Lão tiên sinh, chính là, không biết cái này cửa hàng giá bán bao nhiêu? Lão giả thở dài, dẫn Trần Thắng ở một bên bàn gỗ ngồi xuống, rót một chén trà nóng, chậm rãi nói đến, công tử có chỗ không biết, cái này bản thảo đường là ta đại ca lưu lại. Nói về huynh trưởng, lão giả trong mắt tràn đầy nhớ lại, ta đại ca cả đời khổ tâm nghiên cứu y thuật, hành y tế thế, cả một đời người cô đơn, không có con cái, lòng tràn đầy đều là cái này bản thảo đường. Trước đó vài ngày, hắn dầu hết đèn tắt đi, ta vốn cũng không thông y thuật, đại ca sau khi đi, cái này cửa hàng liền rông xuống tới, dự định bán ra ngoài. Trần Thắng an tĩnh nghe chờ đợi đối phương dẫn vào chính đề. Lão giả nâng chung trà lên, nhấp một miếng, hãy nay mở miệng, người đã giả, chính là yêu nói rông dài, công tử chớ trách, giá tiền thương lượng là được, có hai chuyện, tốt gọi công tử biết được. Ta đại ca trước khi lâm trung liên tục căn dặn, cái này cửa hàng chỉ có thể tiếp tục mở y quán, tuyệt đối không thể đổi làm hắn dùng. Trừ cái đó ra, y quán còn phải giữ lại nguyên lai bản thảo đường chiêu bài. Dứt lời, lão giả trong mắt cũng có chút bất đắc dĩ, liền cái này hai đầu quy củ, chẳng lẽ tất cả đến hỏi người? Trước đó cũng tới mấy đợt hỏi thăm, hoặc là muốn thay đổi khui rượu lâu hiệu cầm đồ, hoặc là nguyện ý mở y quán, lại là chiêu bài nhà mình. Nghe xong yêu cầu này, tất cả đều đánh trống lui quân, có mối đem tin tức truyền đi về sau, càng là không người hỏi thăm. Con trai của ông lão tại Định Châu làm quan, sớm đã phái người tới đón hắn đi dưỡng lão. Chương 490, nửa người nửa thần cũng bán tiên. Hai chương 490, nửa người nửa thần cũng bán tiên. Trong lòng của hắn âm thầm dự định, lại kiên trì một tháng, nếu là còn không người muốn mua, cũng chỉ có thể làm trái đại ca nguyện vọng, khác làm dự định. Trần Thắng lặng lặng lắng nghe, trong lòng đã sáng tỏ, lão trượng, ta ngược lại có mấy phần ý nguyện. Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, công tử nguyện ý mua? Mua về sau chỉ có thể mở y quán a. Lão tiên sinh nói được rất rõ ràng, ta đã biết. Trần Thắng mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, ánh mắt đảo qua mặt tường ố vàng kinh lạc đồ, vạn bối khoa cử không thành, luôn thi không thứ, trong lòng cũng có chấp niệm, có câu nói là không làm lương tướng, liền vì lương ý để. Không thể tại triều đình phía trên tạo phúc bách tính, liền muốn hành y tế thế, chăm sóc người bị thương. Tốt một cái không làm lương tướng, liền vì lương ý để. Lão giả liên tục gật đầu, trong lòng cự thạch trong nháy mắt rơi xuống đất. Lúc đầu dựa theo đại ca hắn ý nguyện, cần tinh tế khảo sát đối phương y thuật cùng phẩm hạnh, mới có thể yên tâm giao phó. Bất quá, hiện nay có người tiếp bàn đã là lớn lao kinh hỉ. Lão giả càng xem Trần Thắng càng hài lòng, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, trong lòng âm thầm an ủi chính mình, vị công tử này tướng mạo hiền lành, lại là người đọc sách, phẩm hạnh tất nhiên không kém. Hành y tế thế, thầy thuốc nhân tâm, so tinh xảo y thuật càng hiếm thấy hơn. Về phần y thuật, người trẻ tuổi có lẽ tạm thời chưa có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng nhân tâm trọng yếu nhất, chỉ cần lòng mang thiện niệm, siêng năng nghiên cứu, tương lai đều có thể. Hắn đứng dậy đi đến sau quầy, lấy ra cửa hàng phế đất, công tử nếu là thật lòng nghị thoáng y quán, cái này cửa hàng, lão phu liền giá thấp bán cùng ngươi. Không cầu kiếm bạc, chỉ cầu có thể làm thỏa mãn ta đại ca nguyện vọng, để cái này bản thảo đường có thể tiếp tục chăm sóc người bị thương. Trần Thắng tiếp nhận khế đất, nghiêm túc gật đầu, lão tiên sinh yên tâm, tại hạ nhất định bảo vệ tốt cái này bản thảo đường, không cho Lý đại phu tâm huyết uổng phí. Lão giả cười ha ha, mấy ngày liên tiếp vẻ u sầu quét sạch sành sanh, đội vàng mang tới bút mực, cùng Trần Thắng ký khế ước. Không bao lâu, Trần Thắng thanh toán ngân lượng, lão giả lại cẩn thận dặn dò vài câu cửa hàng bị vặt, liền bước chân nhẹ nhàng rời đi. Rốt cục có thể an tâm đi Định Châu dưỡng lao, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Trong tiệm chỉ còn Trần Thắng một người. Hắn đi đến trước quầy, cầm lấy một cái dược cứu, nhàn nhạt thảo dược hương khí quanh quẩn chót mũi. Trần Thắng mỉm cười, trước mắt hiện lên một chút hoài niệm, nhớ kỹ tu hành mới bắt đầu, ta chính là cùng dược cứu làm bạn. Không chỉ dược cứu, còn có vong ưu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước đây ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, tìm được vết tích lặng yên lại trong thức hải hiện hiện. Bàn vũ giới, hỗn độn khí lưu quanh quẩn thiên địa. Hồng Thắng ngồi ngay ngắn cựu thiên hạch tâm chi đỉnh, quanh thân bao quanh hỗn độn hào quang, hai mắt nhắm chặt lúc, liền có tinh thần quỹ tích tại mí mắt hạ lưu chuyển, quanh thân hư không đều bởi vì khí tức của hắn mà có chút rung động. Giờ phút này, hắn lông mi run rẩy, cặp kia ẩn chứa ngàn vạn thế giới sinh diệt đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt như lợi kiếm phá hỗn độn, thẳng đến giới vực chỗ sâu nhất. Cánh môi khẽ mở, một chữ uống ra, tiếng như khai thiên kinh lôi, đến. Oanh, này chữ rơi xuống, thiên ý huy hoàng như vạn quân Thái Sơn ép xuống, nôn xuất pháp tùy chi lực quét sạch toàn bộ bản vũ giới. Trong chốc lát, long trời lở đất, tinh hà cuốn ngược, hỗn độn hư không nổi lên vòng vòng gợn sóng, vô số pháp tắc phù văn từ hư không bên trong tuôn ra, như triều thánh hội tụ hướng Hồng Thắng quanh thân. Bản vũ giới hạch tâm chỗ sâu, một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt đoàn đống nhiên sáng lên. Kia là bản vũ giới sinh ra đến nay liền dựng dục bản nguyên chi lực, tinh thuần vô song, tận chứa khai thiên tích địa nguyên thủy đạo vận. Ông, giữa thiên địa, một viên cổ pháp chủng chậm rãi hiện hiện, pháp chủng chi quang bỗng nhiên tăng gọn, như nắng gắt phá mây, soi sáng muôn phương thiên địa. Tựa như ảo mộng hào quang bao trùm toàn bộ bản vũ giới, lấy thiên địa làm lò luyện, đem kia vốn cổ phần nguyên chi lực bao khỏa trong đó. Luyện hóa thanh âm vang vọng hỗn độn, bản nguyên chi lực tại thiên địa dung lô bên trong không ngừng ngưng tụ, tạo hình, dần dần rút đi của bạo, hóa thành một quyển dài hơn một trượng bức tranh. Bức tranh phía trên mây mù lờ, tinh thần tô điểm, lưu chuyển lên như mộng ảo quang trạch, như mộng lệnh. Bản vũ giới bên trong, Trần Thắng, cảm ơn. Hồng Thắng nước mắt, ngữ khí không vui không buồn, ngươi ta vốn là một thể, như thế bản nguyên, vốn là nên vì ngươi bản thân ta sử dụng. Trần Thắng gật đầu, cất bước tiến lên, kia quyển mộng ảo như mộng lệnh liền chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Thiên nguyên giới. Trần Thắng cầm trong tay như mộng lệnh, nhắm lại hai con ngươi. Trong thức hải, trước đây ngược dòng tìm hiểu bản nguyên đoạt được rất nhiều vết tích, cùng cái thân ảnh kia tương quan một chút ký ức, đều bị dẫn dắt mà ra, hóa thành từng sợi lưu quang, đầu nhập trong bức tranh. Bá, bức tranh bỗng nhiên sáng lên, vô số xuất hiện ở trên đó phi tốc lưu chuyển. Trong phường thị lần đầu gặp, Thanh Trúc phía dưới nói nhỏ, thanh thân đến đỏ hạ ôm nhau. Ly biệt thời điểm hai mắt đẫm lệ, ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, như phim sen lẫn trùng điệp, cuối cùng hóa thành đầy trời sáng chói ánh sáng điểm, tại trong bức tranh xoay quanh, ngưng tụ. Bắt đầu đi. Trần Thắng trong lòng thì thào, ánh mắt dần dần mê ly, con mắt chăm chú khóa lại trong bức họa điểm sáng. Tại hắn nóng nhìn phía dưới, những điểm sáng kia càng thêm nồng đậm, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo mảnh khảnh thân ảnh mang theo vài phần giàu hoạt, lại cất giấu mấy phần ôn nhu, hình dáng dần dần rõ ràng, linh động chi khí lặng yên tràn ngập. Vong Ưu. Trần Thắng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Sau một khắc, bức tranh phía trên hình tượng bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành đầy trời nhỏ vụn vụn ánh sáng, một đạo váy vàng thân ảnh từ trong bức tranh chậm rãi đi ra. Nàng thân mang màu vàng nhạt váy ngắn, váy thêu lên nhỏ vụn ngọc lan hoa, trong tóc châm một chi gió châm, da thịt trắng như tuyết, mặt mày cong cong, con mắt linh động giàu hoạt, khóe môi nhếch lên sáng rỡ ý cười. Chính là Hoàng Vong Ưu. Nàng vừa mới bước ra bức tranh, liền ngước mắt nhìn về phía Trần Thắng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, tràn đầy hoan hỉ cũng rất quen, Vân Ca. Một tiếng này kêu gọi, dường như sấm sét nổ vang tại Trần Thắng trong thức hải, không đợi Hoàng Vong Ưu nói thêm gì nữa, Trần Thắng bước nhanh đến phía trước, một tay lấy nàng chăm chú ôm vào trong ngực, "Vong Ưu, ta rất nhớ ngươi." Hoàng Vong Ưu ngoan ngoãn tựa ở trong ngực hắn, hai tay vòng lấy eo của hắn, gương mặt dán tại bộ ngực của hắn, nghe hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim, trong mắt ý cười càng thêm ôn nhu, "Vân Ca, ta vẫn luôn tại." Chương 491, Tần Bình An, 1, chương 491, Tần Bình An, 1, Tuế Nguyệt lưu chuyển, sớm tối giao thế. Chợ búa ở giữa khói lửa vẫn như cũ bốc hơi. Bất quá mấy ngày, nhà hàng xóm liền phát hiện, kia để đó không dùng mấy tháng, môn đình vắng vẻ bản thảo đường, lại lặng yên hoán sinh cơ. Chu Hồng một cửa một lần nữa rộng mở, nhàn nhạt thảo dược hương hòa với sáng sớm hạt sương khí tức, tràn qua góc đường, thấm vào lòng người. Trong đường kẻ kinh doanh, là một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Nam tử thanh sam giữ mình, mặt mày ôn nhuận, bắt mạch hỏi bệnh lúc chuyên chú nghiêm túc. Nữ tử thân mang vàng nhạt váy ngắn, mặt mày linh động, động tác nhanh nhẹn sảng khoái, bút thuốc điểm tề ở giữa không chút nào kéo dài. Hai vợ chồng phu sướng phụ tùy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là người bên ngoài khó đạt đến ăn ý, tựa như là mấy chục năm vợ chồng, để cái này cũ kỹ tiệm thuốc trong nháy mắt thêm mấy phần tươi sống ấm áp. Kẹt kẹt, ánh nắng sáng sớm vừa bò qua tiệm thuốc bệ cửa sổ, cửa gỗ liền bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một vị tóc mai nhiễm xương lão thái thái chống trúc và trượng đi lại tập tên đi đến. Nàng thân mang vải thô y phục, ống tay áo đánh lấy tinh mịn miếng vá, ho khan vài tiếng, hai đầu lông mày ngưng mấy phần bệnh khí. Tiểu hòa tử, lão bà tử gần đây tổng ho khan, ngực khó chịu, trong đêm cũng ngủ không an ổn, nghĩ mời ngươi xem một chút. Lão thái thái thanh âm mang theo khàn khàn, chậm rãi đi đến xem bệnh bên cạnh bàn ngồi xuống, đem vải trượng tựa ở góc bàn, nhìn ngươi cái này hậu sinh ngược lại là hiền hòa. Trần Thắng đưa tay đỡ lấy lão thái thái cánh tay, lực đạo khinh lưu, ngựa khí ôn nhuận, lão phu nhân khách khí, mau mời ngồi, thoải mái tinh thần, ta trước cho ngài tay cầm mạch. Hắn ra hiệu lão thái thái đưa tay cổ tay khoác lên phủ lên vải xanh xem bệnh trên bàn, đầu ngón tay nhẹ che trên đó. Một sợi nhỏ bé không thể nhận ra khí thế thuận đầu ngón tay tràn vào lão thái thái thể nội, du đầu kinh mạch, dò xét ổ bệnh, so bình thường vọng văn vấn thiết tinh chuẩn gấp trăm lần. Hắn trong mắt ngưng thần, lông mày cau lại, một lát sau liền trong lòng hiểu rõ, lão phu nhân đây là phong hàn nhập phổi, ốc mà hóa khô, thêm nữa tuổi tác đã cao, nguyên khí không đủ, mới có thể ho khan không ngừng, đêm không thể say giấc. Đúng đúng đúng, chính là như vậy tư vị, trước đó vài ngày thụ điểm lạnh, liền một mực không thấy khá, ăn chút phương thuốc dần dần cũng không dùng được. Trần Thắng mỉm cười, thu tay lại, ngược lại quan sát lão thái thái sắc mặt, vừa lưỡi, lại cẩn thận hỏi thăm ẩm thực sinh hoạt thường ngày, sau đó cầm lấy bút lông sói bút, tại đơn thuốc tiên vung lên hảo. Mấy bị bình thường thảo dược phối hợp, nhìn như đơn giản, lại không bàn mà hợp dược lý bản nguyên. Hoàng Vong Ưu không cần Trần Thắng nhiều lời, sớm đã đứng dậy đi đến dược quý trước, hai tay xốc lên tủ màn. Dược quý bên trong ngăn kéo sắp hàng chỉnh tề, mỗi một cách đều dán nhãn hiệu. Nàng ánh mắt rơi vào đơn thuốc tiên bên trên, thoáng qua liền ghi lại dược liệu cùng liều lượng, đầu ngón tay tung bay ở giữa, ngăn kéo khép mở tự nhiên. Kết cạch, lấy thuốc, cân nặng, điểm tề, động tác một mạch mà thành, tinh chuẩn không sai. Trần Thắng viết xong đơn thuốc, ngẩng đầu liền gặp Hoàng Vong Ưu chính đi cả nhắc lấy thượng tầng ngăn kéo dược liệu, bên tóc mai sợi tóc rủ xuống. Hắn vô ý thức đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng sợi tóc đừng đến sau tai, động tác tự nhiên. Hoàng Vong Ưu ngoái nhìn cười một tiếng, mặt mày cong cong, trong mắt đựng đầy ấm áp, không cần ngôn ngữ, liền biết được tâm ý của hắn, trở tay đem cân xong một vị thảo dược đưa cho hắn, ra hiệu hắn thẩm tra đối chiếu. Những dược liệu này sắp phục lúc, cần dùng nước ấm ngâm nửa canh giờ, đại hỏa đun sôi sau chuyển lửa nhỏ chậm sắc, mỗi ngày một tề, điểm sớm tối hai lần phục dụng, kỵ sinh lạnh cay độc. Trần Thắng tiếp nhận dược liệu, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần, sau đó đưa cho lão thái thái, lại cẩn thận căn dặn sát thuốc công việc, mặt khác, ngày bình thường nhiều phơi nắng thái dương, uống chút nước ấm, điều dưỡng mấy ngày liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hoàng Vong Ưu thì mang tới giấy nháp, đem dược liệu cẩn thận gói kỹ, gói trình tề, đưa tới lão thái thái trong tay, ngựa khi ôn nhu, lão phu nhân, dược liệu đều gói kỹ, ngài lấy được, nếu là sát thuốc có không rõ ràng địa phương, tùy thời tới hỏi chúng ta. Lão thái thái toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, nhìn qua hai người ăn ý hô động, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn lên ý cười, trong lòng tràn đầy vui mừng, nhịn không được mở miệng tán dương, tốt một đôi ân ái tiểu phu thê à. Tiểu hòa tử ý thuật tuần nói, cô nương tay chân lanh lẹ, còn như vậy thân mật, thật sự là khó được. Trần Thắng trong lòng ấm áp, trong mắt ý cười càng sâu, lão phu nhân quá khen, phải có tiến hành. Hoàng Vong Ưu cũng cười gật đầu, đưa tay đỡ lên lão thái thái, lão phu nhân, đi thong thả, nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc, chúc ngài sớm ngày khôi phục. Lão thái thái chống quải trượng, tiếp nhận dược liệu, cẩn thận mỗi bước đi, khắp khuôn mặt là ý cười, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm tốt vợ chồng có phúc khí, chậm rãi đi ra tiệm thuốc. Trần Thắng nhìn qua lão thái thái bóng lưng, quay đầu nhìn về phía Hoàng Vong Ưu, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hoàng Vong Ưu đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, nói khẽ, "Vương ca, dạng này thời gian, thật tốt, người ta đều không cần tu hành." Trần Thắng nghe vậy, yên lặng cười một tiếng. Trước kia Tuyết Nguyệt, hắn vị này hái thêm một mực bị hắn buộc tu hành, nghĩ đến biện pháp lừa biếng, hắn vô ý thức liền muốn trêu ghẹo hai câu. Lại không ngờ Hoàng Vong Ưu tiếp tục mở miệng, "Khi đó, ngươi là tu hành cuồng, cả ngày bế quan tu hành, hiện tại, ngươi có thể một mực đối tiếp ta." Trần Thắng nghe vậy, dừng một chút, nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng cười nói, "Đúng vậy a, thật tốt." Hoàng Vong Ưu đột nhiên mở miệng, "Vân ca, ta nghĩ cha, còn có Trần Nhi, Cảnh Nhi, Nguyên Nhi." Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, "Bọn hắn sẽ xuất hiện." Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt 20 năm. Nam Châu cổ thành, thành cây cây kia lão hoè thụ càng thêm cảnh lá rậm rạp, dâm như đóng, đem nửa cái đường phố đều lồng tại mát mẹ bên trong. Bản thảo đường sớm đã không phải năm đó gian kia cũ kỹ cửa hàng nhỏ. Gạch xanh xây tường, lông mày ngói che đỉnh, tại trong vòng phương viên mấy trăm dặm thanh danh lan xa, vãng lai người xin chữa bệnh nối liền không dứt. Trần Thắng đã đưa thân Thiên Nguyên giới Hạnh Lâm danh y liệt kê, không chỉ có y thuật tinh xảo, càng bởi vì nhân tâm hậu đức, rất được bách tính kính trọng. Y quán bên trong, Trần Thắng một bộ xanh đen trường sam, thái dương thêm mấy sợi tơ bạc, khóe mắt cũng nhiễm tuyết nguyệt tế văn, lại càng lộ vẻ ôn nhuận trầm ổn. Hoàng Vong Ưu mặc một thân thanh lịch xanh nhạt váy vải, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần ấm viện nhàn tĩnh, ngược lại nổi bật lên kia phần linh động càng thêm thuần hậu. 20 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn, hai người vẫn như cũ vợ chồng ân ái, trong lúc giơ tay nhấc chân ăn ý, so năm đó càng sâu. Lão hoè thụ dưới, bàn đá băng ghế đá đều đủ, dâm si hạ nhỏ vụn ánh nắng, rơi vào trên bàn cờ. Hoàng Nhạc Dương ngồi ngay ngắn một góc, thân mang rộng rãi áo xám, râu tóc hơi trắng, lại tinh thần quắc thước, trong tay chấp nhất một viên côn trắng, ngưng thần suy tư thế cuộc. Ngồi đối diện hai vị lão hữu, một vị mũi to lão tẩu, chóp mũi phiếm hồng, ánh mắt sắc bén, một vị khác cái lỗ thai lớn lão tẩu, vành thai đầy đặn, tiếu dung thân thiện. Hai người đều là thành Tây lão hộ gia đình, cùng Hoàng Nhạc Dương tương giao nhiều năm. Trên bàn cờ, hát quân trắng giao thoa tung hành, chém giết say sưa, quanh mình mấy cái hài đồng tại dưới tảng cây mẹ vui đùa ầm ĩ, tiếng cười cùng ve kêu xen lẫn, một phái thanh thản. Chợt, mũi to lão tẩu xuống cờ như gió, đầu ngón tay tại trên bàn đá khẽ chọc một tiếng, mở miệng thở dài, "Hoàng lão ca, ngươi à, thật sự là có phúc lớn, tìm được đường y sư như vậy hiền tế, bản lãnh lớn đến không lời nói. Tâm lại tốt, trông coi bản thảo đường 20 năm, đối Vong Ưu nha đầu vẫn như cũ thương yêu như lúc ban đầu, vợ chồng ân ái đến tiện sát người bên ngoài." Vừa dứt lời, hắn liền sụp đổ mặt, ngữ khí mang theo vài phần phàn nàn, "Không giống trong nhà của ta cái kia con rể, bất quá là trong nha môn lăn lộn cái tiểu xoa sự tình, hơi có chút bản sự, cái đuôi liền bệnh đến bầu trời. Cả ngày hô bằng dẫn bạn, khoa trương cực kỳ, cũng chính là lão già ta vẫn còn, hắn mới không dám trắng trợn mang về nhà người." Ha 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 ha. Cái lỗ hai lớn lao tẩu vỗ tay cười to, thanh âm to, "Nam nhân mà, lý giải lý giải. Lại nói nhà ngươi con rể cũng không tính chênh lệch, mang quân năm trước vào thành, hắn lập công không nhỏ, bây giờ trong nha môn cũng coi là có thể nói lên nói." "Hừ." Mũi to lão tẩu trùng điệp hừ một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường, dựng lên điểm công liền phiêu thành như thế, đường y sư bản sự không thể so với hắn lớn. Chính là châu phủ bên trong quý nhân cũng tới cầu y hỏi thuốc, người ta làm sao lại không trừng dương, vẫn như cũ trông coi y quán, giữ khuôn phép sinh hoạt. Chương 491, Tần Bình An 2, chương 491, Tần Bình An 2, hai người một lời không hợp, liền muốn tranh đến mặt đỏ tới mang tai, ngón tay đều chỉ hướng bàn cờ, ngựa khí càng thêm kích động. Hoàng Nhạc Dương vội vàng đưa tay, đem trong tay quân trắng nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ, cười hòa giải, "Thôi thôi, hai vị lao ca ca, chớ có cái nữa. Con cháu tự có con cháu phúc, mọi người có mọi người cách sống. Đến, đánh cờ đánh cờ, một bước này ta thế nhưng là đợi đã lâu." Hai người xưa nay kính trọng Hoàng Nhạc Dương, nghe vậy đều là ngượng ngùng cười một tiếng, đè xuống tranh chấp hòa khí, cùng nhau nhìn về phía bàn cờ, một trận phong ba như vậy hóa giải. Dừng một chút, cái lỗ thai lớn lao tẩu giống như là chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, "Hoàng lão ca, lần trước ngươi cho ta kia mấy quả đan, còn có hay không? Ta ăn về sau, cảm giác thân thể nhẹ nhàng không ít, khí huyết cũng đủ, trước kia đi mấy bước liền thở, bây giờ vòng quanh lão hoè thụ đi cái 10 vòng 8 vòng đều không lao lực." Mũi to lão tẩu nghe vậy, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lúc trước không nhanh quét sạch sành sanh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hoàng Nhạc Dương, liên tục gật đầu, "Ta cũng có một dạng cảm giác. Sau khi ăn xong eo không chua, trong đêm cũng ngủ được an ổn. Hoàng lão ca, chỗ ngươi còn có dư hàng không? Cho lão ca cũng lại vân mấy quả." Hoàng Nhạc Dương tay vướt trong râu, cười ha ha một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý, yên tâm, việc này bao trên người ta. Ta mấy ngày nay đang bận xoa mới đang các loại thành, liền cho hai vị lão ca ca đưa đi, bảo đảm bao no. Ngay dần dần tây, lão hệ thụ hạ thế cuộc tăng cuộc, Hoàng Nhạc Dương cáo biệt lão hữu, chậm rãi bước đi thong thả về bản thảo đường. Lúc này y quán bên trong người bệnh đã không nhiều, mấy cái tiểu nhị ngay tại thu thập xem bệnh bản, lau dược quỹ, trong không khí tràn ngập thảo dược khí tức. Hậu viện trên đất trống, bày biện một chương bàn gỗ nhỏ, trên bàn đặt vào thuốc ép, thuốc xì, đan mô hình những vật này, Hoàng Nhạc Dương kéo lên ống tay áo, bắt đầu thông thường bút thuốc, ép phấn, xoa đan. Hắn từng là tu tiên giới luyện đan sư, mặc dù bây giờ thân ở phàm giới, quanh mình là biến hóa long trời lở đất sau thế tục, lại không tu tiên giới linh mạch cùng thiên tài địa bảo, nhưng như cũ đối luyện đan duy trì lớn lao hứng thú. Bình thường phàm tục thảo dược, trải qua hắn chi thủ phối hợp, bào chế, luôn có thể luyện ra mấy phần tầm bổ khí huyết tiểu đan. Tuy không tu tiên giả phục dụng đan dược như vậy công hiệu người tiên, lại đối phàm nhân thân thể lớn có ích lợi. Cách đó không xa giới hiên, Hoàng Vong Ưu ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về nhà mình phụ thân bận rộn thân ảnh, nhếch miệng lên một vòng bất đắc dĩ ý cười, quay đầu đối bên cạnh ngay tại thẩm tra đối chiếu đơn thuốc Trần Thắng nói khẽ, cha lại tại từ soạn lương vương, chơi đùa hắn tiểu đan thuốc. Trần Thắng thả ra trong tay bút lông sói bút, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, gặp Hoàng Nhạc Dương chính chuyên chú đem dược phấn xoa thành mượt mà viên đan dược, động tác thành thạo, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngựa khi ôn nhu, yên tâm đi, bên ta mới đã lặng lẽ đã kiểm tra phương thuốc của hắn cùng dược phấn phối trộn. Sư phó lần này suy nghĩ rất chu toàn, dược liệu phối hợp bình thản, mặc dù tầm bổ khí huyết chỗ tốt không tính cực lớn, lại cơ hồ không có tác dụng phụ, phàm nhân nuốt hoàn toàn không ngại. Hoàng Vong Ưu nghe vậy, thoáng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lo lắng tán đi, nhớ tới một hồi trước náo kịch, nhịn không được nâng trán cười khẽ, còn tốt có người, một hồi trước tra luyện kia đan, nhưng làm cái kia mấy vị lão hữu chơi đùa quá sức, kéo đến chết đi sống lại, cuối cùng vẫn là ngươi mở phương thuốc, mới khiến cho bọn hắn chậm tới. Khụ khụ. Hoàng Nhạc Dương vừa lúc xoa xong một nhóm viên đan dược, nghe được nữ nhi, háng giọng một cái, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, cất bước đi tới, mạnh miệng nói, một hồi trước kia là ngoài ý muốn, ta vừa tới nơi đây, nhất thời không có thích ứng phạm nhân thể chất, dược liệu liều lượng không có đem không tốt thôi. Thay cái luyện khí một tầng tu sĩ, cũng không trở thành một điểm dược tính hơi mạnh đan dược đều không chịu nổi. Hoàng Vong Ưu nghe vậy, móc méo miệng, không phục phản bác, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không có Vân Ca xuất thủ tương trợ, ngươi mấy vị kia lão hữu sợ là phải nhớ hận ngươi cả một đời, nào còn dám đến muốn ngươi đan dược. Hoàng Nhạc Dương chợt nhìn nhà mình khuê nữ một chút, ngựa khí mang theo vài phần đắc ý cùng ngạo kiều, ngươi Vân Ca, còn không phải giáo ta ra. Năm đó hắn mới học luyện đan, vẫn là ta tay nắm tay chỉ điểm, mới có bây giờ bản sự. Hừ, kia là Vân Ca thiên tư thông minh, coi như không có ngươi, cũng giống vậy có thể học tốt. Hoàng Vong Ưu mạnh miệng một câu, quay đầu đi, lười nhác cùng hắn tranh luận. Hoàng Nhạc Dương được ngoài miệng thắng lợi, tâm tình thật tốt, thử phát không thành giọng tiểu khúc, đem xoa tốt viên đan dược chứa vào bình sứ bên trong, vừa cẩn thận đắp kín cái nắp, quay người liền muốn đi cho mấy vị lão hữu đưa đan, bước chân nhẹ nhàng. Trần Thắng nhìn xem hai cha con cãi nhau bộ dáng, lại nhìn về phía Hoàng Nhạc Dương đội vàng bóng lưng rời đi, đưa tay nhẹ nhàng nắm ở Hoàng Vong Ưu vai, trong mắt tràn đầy ôn nhuận. Hoàng Vong Ưu tựa ở hắn đầu vai, nhìn qua trong viện bay xuống cây hoa lá, khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt. Chợ búa khói lửa, thân nhân ở bên, Trần Thắng cái này một hóa thân những năm này mặc dù chưa từng tu luyện qua, một trái tim lại càng phát viên mãn. Đúng rồi, Trần Nhi, Nguyên Nhi, bọn hắn cũng nên trở lại đi. Trần Thắng chậm rãi gật đầu, tính toán lộ trình, lại có nửa tháng không sai biệt lắm đã đến. Hai đứa bé này, ngược lại là sẽ chọn địa phương sông sáo, đem hảo sơn hảo thủy đi dạo mấy lần. Hoàng Vong Ưu nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại sụp đổ mặt, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, lại cất giấu không dễ dàng phát giác tưởng niệm, đều không tu hành, vẫn cứ một mực thích ra ngoài sông sáo giang hồ, quanh năm suốt tháng cũng khó được lấy nhà một lần. Trần Nhi tính tình dã, Nguyên Nhi cũng để tùy. Trần Thắng nghe vậy, ngữ khí cương triều, Trần Nhi từ nhỏ liền tính tình như thế, hoạt bát hiếu động, hướng tới tự do, chúng ta cũng không thể đem nàng trói ở bên người chồng coi ý quán. Hắn đưa tay thay thê tử vớt lên trong tóc, nói bổ sung, ngươi nếu là nhớ nàng, ta dẫn ngươi đi xem nàng chính là, bất quá chớp mắt sự tình. Hoàng Vong Ưu miệng một xẹp, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mạnh miệng nói, ai nhớ nàng rồi? Nàng đều không có nhà, ta nhớ nàng làm gì? Ngược lại là sợ nàng tại bên ngoài gây họa, lại muốn làm phiền ngươi thu thập cục diện rồi dám. Trần Thắng một chút liền xem thấu thê tử khẩu thị tâm phi, đáy mắt ý cười càng đậm, không bạch trần nàng, chỉ đưa tay vòng lấy eo của nàng, quanh thân quanh quẩn lên một sợi nhỏ bé không thể nhận ra đạm kim quang choáng. Không nhiễu phàm trần, lại có thể xúc địa thành thốn. Đi, chúng ta đi nhìn một cái, nhìn xem chúng ta nữ nhi có phải là thật hay không đang gặp rắc rối. Lời còn chưa dứt, hai người thân ảnh tựa như khói nhẹ tiêu tán tại dưới hiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ trong núi trong tiểu viện. Tiểu viện lót gạch xanh địa, trong viện trồng vào vài cọng thanh trúc, trúc ảnh lượn quanh, gió đêm xuyên qua cánh trúc. San sạt, trong viện trên đất trống, hai thân ảnh chính huy kiếm nhảy múa, kiếm quang giao thoa, dáng người uyển chuyển. Nữ tử thân mang màu ửng đỏ trang phục, tóc dài cao buộc, chính là Đường Tẩy Trần, kiếm thế linh động thoải mái, như trong rừng phi yến. Nam tử thân mang xanh nhạt trường sam, dáng người thẳng tắp, kiếm chiêu trầm ổn nội liễm, lại khắp nơi chiều theo lấy nữ tử tiết tấu, chính là Tân Nguyên. Hai người kiếm ảnh giao xoa, chiêu thức ăn ý mười phần, mỗi một lần mũi kiếm đụng vào nhau, đều mang người bên ngoài khó đạt đến thân mật. Lên xuống ở giữa tình ý giả dích, phảng phất hai người vốn là một thể, động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào gượng nhũ. Đinh, trường kiếm sờ nhẹ, phát ra thanh thúy tiếng vang, hai người đồng thời thu kiếm, bèn nhìn nhau cười, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Trải qua một thế sinh ly tử biệt, bọn hắn chung quy là tránh thoát hết thể trói buộc, cùng đi tới. Không còn tu hành, nhưng cũng có thể tại cái này phàm giới gần nhau cả đời. Nghe được tiếng bước chân, hai người đồng thời quay đầu, gặp Trần Thắng cùng Hoàng Vong Ưu đứng ở cửa sân, đều là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tần Nguyên dẫn đầu chắp tay hành lễ, ngữ khí cung kính, "Sư phó, sư nương." Đường Tẩy Trần thì bước nhanh về phía trước, ngữ khí mang theo vài phần mẹ cưỡng, "Cha, mẹ, các ngươi sao lại tới đây?" Chương 491, Tần Bình An 3, chương 491, Tần Bình An 3, Hoàng Vong Ưu đi lên trước, cố ý liếc nàng một cái, ngữ khí mang theo vài phần oán trách, "Người nào đó không nỡ về nhà, ta cái này không phải tìm tới cửa nhìn xem sao? Không phải qua ít ngày nữa, sợ là ngay cả cha mẹ đều muốn quên." Đường Tẩy Trần nghe được mẫu thân phàn nàn, lập tức lộ ra nhu thuận tiểu dung, tiến lên kéo lại Hoàng Vong Ưu cánh tay, thuận thế đỡ lấy nàng đi đến băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, ân cần cho nàng xoa bả vai, nói ngọt giống lau mật, "Nương, ta sao có thể quên ngài nha? Ta đây không phải nghĩ đến nhiều bồi sư đệ đi chung quanh một chút các loại chúng ta đi dạo đủ rồi, tự nhiên là về nhà. Lại nói, ta còn muốn lấy cho ngài cùng cha mang chút trên núi giá quần, ngài yêu nhất cái chủng loại kia. Ngươi nha, liền sẽ nói dễ nghe." Hoàng Vong Ưu bị nàng dỗ đến hết giận hơn phân nửa, đưa tay điểm một cái trán của nàng, đáy mắt tràn đầy ý cười, "Tại bên ngoài đừng hồ nháo, mọi thứ nghe nhiều ngân nhi, không cho phép tùy hứng." Tần Nguyên đứng ở một bên, nhìn trước mắt mẫu nữ ôn nhu một màn, cũng lộ ra ôn nhuận tiểu dung. Ở kiếp trước, hắn từng tại động thiên bên trong cơ khổ một thế, phiêu bạt tha hương. Bây giờ có thể có cơ hội lần nữa tới qua, cùng sư tỷ gần nhau, mỗi ngày có thể thấy được nàng tiểu dung, bạn tại nàng bên cạnh, mỗi một ngày đều là vô cùng hạnh phúc thời gian. Trần Thắng nhìn xem đại đệ tử, chậm rãi đưa tay vô vô bờ vai của hắn, "Khổ ngươi." Tần Nguyên biết được sư phó nói là chính mình ở trên một thế động thiên bên trong, cơ khổ phiêu bạt 200 năm tuế nguyệt. Hắn vội vàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Đệ tử không khổ, có thể được sư phó chiếu cố, sống lại một đời cùng sư tỷ gần nhau, đã là thiên đại phúc khí. Đệ tử vô năng, ở kiếp trước vẹn vẹn bước trúc cơ, ngay cả sư phó một phần ngàn tỷ đều không kịp. Phải biết, bọn hắn những người này sớm đã hồn quy thiên địa, là sư phó dùng đại thần thông, để bọn hắn tại mấy trăm ngàn năm về sau, một lần nữa khôi phục tại thế. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, sư phó đến cùng trải qua nhiều ít lòng chua xót long đong, sinh tử ma luyện, mới đi cho tới bây giờ một bước này, có được thần thông như vậy." Trần Thắng thấy thế, giọng nói nhẹ nhàng đổi chủ đề, "Tốt, chớ nói những này chuyện cũ năm xưa, dưới mắt tuế nguyệt an ổn, chính là kết quả tốt nhất. Thời gian lưu chuyển, đông đi xuân tới, lại là một năm tình cảnh mới." Nam Châu cổ thành trên đường dài, đèn lồng đỏ treo trên cao, lụa màu theo gió tung bay, khắp nơi vui mừng hớn hở, hoan thanh tiếu ngữ tràn qua lông mày ngói mái quang, so những năm qua ăn Tết còn muốn náo nhiệt mấy phần. Như vậy tình cảnh, không có gì ngoài từ cũ đón người mới đến niên kỷ vị, càng bởi vì một cọc chấn động thiên hạ đại sự. Bắt nguồn từ Mang Sơn Mang Quân, tại Võ Vương Kỳ Mang dẫn dắt phía dưới, tại gần đây quét ngang cuối cùng một chỗ cắt cứ quốc gia. Ngắn ngủi 3 năm thời gian, Mang Quân thế như trẻ tre, san bằng tứ phương cắt cứ thế lực, triệt để thống nhất Bát Hoang lục hợp, kết thúc mấy trăm năm liên miên không dứt chiến loạn. Tân triều định lập quốc xưng là Võ Kỳ Mang đăng cơ làm đế, đạo thứ nhất thánh chỉ chính là đại xá thiên hạ, lại miễn thuế 3 năm, để bách tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, an cư lạc nghiệp. Miễn thuế đi, miễn thuế 3 năm đi. Đầu đường cuối ngõ, đám trẻ con dẫn theo đèn lồng buôn tẩu reo hò, từng nhà răng đèn kết hoa, trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí cùng vui mừng khí tức. Thành Tây bản thảo đường bên trong, càng là phi thường náo nhiệt, cả một nhà tề tụ một đường, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hoàng Nhạc Dương thân mang mới tinh gấm vóc y phục, đang ngồi ở chủ vị, tay vớt tròm dâu cùng Trần Thắng chuyện phiếm, trên bàn bày biện hắn mới luyện bảo vệ sức khỏe đan. Hoàng Vong Ưu mặc thanh lịch váy hoa, giữa lông mày tràn đầy vui sướng. Đường Giật Cảnh nắm mấy vị tay của vợ, bên cạnh chen chúc một đám nhu thuận hài đồng. Đường Tẩy Trần cùng Tần Nguyên đứng song vai, nhìn xem những hải tử kia trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ, khe khẽ thở dài. Ở kiếp trước, nàng một lòng nhào vào trên tu hành, sớm vất lạc, chưa bao giờ có như vậy nhìn nữ cuốn đầu gối cơ hội. Bây giờ nhìn xem đệ đệ nhi nữ cả sảnh đường, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần hướng tới. Tần Nguyên đưa nàng thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, lặng lẽ nắm chặt tay của nàng, ngựa khí ôn nhu mà thấp giọng nói, "Sư tỷ, chúng ta cũng thu dưỡng một đứa bé đi. Về sau chúng ta dốc lòng chăm sóc, nhìn xem hắn trưởng thành, cũng có thể thêm chút náo nhiệt." Đường Tẩy Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, trong mắt hâm mộ trong nháy mắt hóa thành sáng ngời, quay đầu nhìn về phía Tần Nguyên, nét mặt tươi cười như hoa, đưa tay mèo mèo gương mặt của hắn, trêu ghẹo nói, "Đúng à, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, ở kiếp trước ngươi còn thu rất nhiều cái đồ đệ, dốc lòng dạy bảo, cuối cùng hoàn thành tông môn tổ sư, chắc hẳn mang hải tử cũng rất có kinh nghiệm à." Tần Nguyên bị nàng trêu ghẹo đến bên tai ửng đỏ, nhưng cũng không buồn, chỉ cười gật đầu, "Sư tỷ yên tâm, ta chắc chắn hảo hảo đối hắn, chúng ta cùng một chỗ đem hắn nuôi lớn." Hai người bèn nhìn nhau cười, đáy mắt tràn đầy đối tương lai mong đợi. Lúc chạm vào tối, huyên náo dần dần tan đi, bản thảo đường bên trong khôi phục mấy phần tĩnh mịch. Đường Tẩy Trần cùng Tần Nguyên sóng vai đi đến Trần Thắng trước mặt, thần sắc nghiêm túc đem thu dưỡng hải tử ý nghĩ nói ra. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ động. Đường Tẩy Trần, Tần Nguyên bọn người đều là hắn hao phí tâm thần thu thập quá khứ dấu vết tháng năm, lại mượn nhờ như mộng lệnh uy năng, một lần nữa chiếu rọi tại hiện thực tồn tại. Bọn hắn tuy có máu có thịt, có tình cảm ký ức, vô cùng gần sát người bình thường, lại cuối cùng cũng không phải là người bình thường. Tự nhiên không có khả năng thai nghén chân chính dòng dõi. Hoàng Vong Ưu cũng đi tới, nghe vậy vội vàng phụ họa, "Ta nhìn có thể thực hiện. Nhà chúng ta như thế lớn, thêm một cái hải tử cũng náo nhiệt, ta cũng có thể giúp đỡ mang mang." Hoàng Nhạc Dương cũng gật đầu đồng ý, "Không sai không sai, thu dưỡng một cái cũng tốt, cũng coi như tròn Trần Nhi tâm nguyện." Trần Thắng nước mắt nhìn về phía hai người, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng ôn hòa, chậm rãi gật đầu, "Vậy liền thu dưỡng một cái đi." Đường Tẩy Trần cùng Tần Nguyên nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù không thể thân sinh cốt đục, nhưng có thể thu nuôi một đứa bé, dốc lòng dưỡng dục, gần nhau làm bạn, cũng coi là biến mãn. Tuế Nguyệt thanh thiện, đống nhiên mấy tháng. Bản thảo đường hậu viện, Tần Nguyên cùng Đường Tẩy Trần trong ngực ôm một cái tá lót hài nhi. Tiểu gia hỏa mặt mày cong cong, lông mi thon dài, từ từ nhắm hai mắt đang ngủ say, nắm tay nhỏ thỉnh thoảng nhẹ nhàng nắm lại, bộ dáng ngây thơ chân thành. Đây cũng là hai người thu dưỡng hài tử, giữa lông mày lộ ra một cô an ổn chi khí. Đường Tẩy Trần cẩn thận từng ly từng tí ôm hài nhi, ánh mắt ôn nhu, mang theo khó mà che giấu hoan hỉ. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cứ gọi Tần Bình An. Nguyện ngươi cả đời bình an trôi chảy, vô thai vô nạn. Và nguyên bản an tĩnh hài nhi đột nhiên khóc lớn lên, Đường Tẩy Trần luống cuống tay chân. Một bên Hoàng Vong Ưu thấy thế, nhịn không được liếc nàng một cái, đưa tay liền đem hài nhi từ nàng trong ngực ôm lấy, mang theo vài phần oán trách, ngươi đứa nhỏ này, nào có như thế bướng bỉnh. Nàng đem hài nhi vững vàng nâng ở khuỷu tay, lòng bàn tay dán tiểu gia hỏa lưng, ôm liền không chịu buông tay, đáy mắt tràn đầy hoan hỉ. Ngược lại là Tần Nguyên đối với cái này xe nhẹ đường quen, ở kiếp trước thu đồ vô số, đã từng chăm sóc qua trong tông môn đứa bé. Hắn gặp một màn này, liền vội vàng tiến lên, nhẹ giọng cho Đường Tẩy Trần rằng giải, sư tỷ, vớt bé thời điểm muốn nâng hài tử eo cùng đầu, hắn thân thể mềm, không thể chỉ bịn cánh tay. Ngươi nhìn, dạng này nâng, hắn mới dễ chịu. Nói, hắn đưa tay ra hiệu, động tác khinh nu quy phạm, mang theo vài phần rất quen. Đường Tẩy Trần nghe được nghiêm túc, liên tục gật đầu. Không bao lâu liền vỗ bộ ngực nói học xong, đưa tay liền muốn từ mẫu thân trong ngực ôm trở về Tần Bình An, ngựa khí bội vàng, nương, ta sẽ, để cho ta thử lại lần nữa. Có Hoàng Vong Ưu lại có chút lưu luyến không rời, ôm Tần Bình An nhẹ nhàng lung lay, ngoài miệng lẩm bẩm, lại để cho nương ôm một lát, ngươi cái này chân tay lo nóng, nương cũng không yên tâm. Một bên Trần Thắng nhìn xem một màn này, mỉm cười lắc đầu. Trong phủ hài tử không ít, thế nhưng là không có gì ngoài Tần Bình An, vô luận là Đường Văn Hạc, Đường Văn Nhã, vẫn là cái khác tôn bối phận, đều là Trần Thắng lấy như mộng lệnh chiếu dọi hiện thực, bảo lưu lại ở kiếp trước ký ức Đường thị đời thứ ba. Bọn hắn nhìn như tuổi nhỏ, kỳ thực không phải, đều là dưa leo giả soát lục sơn, chỉ có Tần Bình An là cái này phàm giới tân sinh sinh mệnh, thuần túy mà tươi sống, tự nhiên nhận người thích. Thời gian như suối, róc rách mà qua, trong nháy mắt lại là mấy năm. Tần Bình An đã trưởng thành một cái phấn điêu ngọc trác đồng tử, thân mang màu xanh vải nhỏ áo, hoạt bát hiếu động. Hắn thích nhất dán niên kỷ tương tự biểu huynh Đường Văn Hạc, biểu tỷ Đường Văn Nhã bọn người chơi đùa. Bản thảo đường hậu viện cùng trước cửa lão hoè thụ dưới, tổng không thể thiếu hắn thanh thúy tiếng cười. Một ngày này, ánh nắng vừa vặn, lão hoè thụ hạ trên đất trống. Đường Văn Hạc cầm trong tay kiếm gỗ, dáng người thẳng tắp, một chiêu một thức trầm ổn hữu lực. Chương 491, Tần Bình An, 4, chương 491, Tần Bình An, 4. Đường Văn Nhã thì khua lên một thanh dây lụa kiếm, dáng người uyển chuyển, dây lụa tung bay ở giữa như lưu vân phất qua, linh động phiêu dật. Hai người động tác dẫn tới Tần Bình An liên tục vỗ tay bảo hay, trong giọng nói tràn đầy sùng bái, "Văn Hạc biểu huynh, ngươi thật lợi hại a." "Văn Nhã biểu tỷ, ngươi múa kiếm thật là dễ nhìn, giống tiên nữ đồng dạng." Tần Bình An vây quanh hai người lanh lợi, thỉnh thoảng bắt chước huy kiếm động tác, chơi đến đầu đầy mồ hôi, quên cả trời đất. Một hồi lâu, hắn chơi đến mệt mỏi, vương mình ngồi trên băng ghế đá há mồm thở dốc. Đường Tẩy Trần bưng một chén nước ấm đi tới, cười vuốt vuốt tóc của hắn, thuận tay từ trong tay áo lấy ra một viên mượt mà màu vàng kim nhạt viên đan dược, nhét vào trong miệng hắn, chạy chậm chút, đừng mệt nhọc, đến, ăn quả ông ngoại ngươi xoa bồi nguyên đan, bồi bổ khí lực. Viên đan dược vào miệng tan đi, một cỗ ôn nhuận ấm áp thuận huyết hầu trượt xuống, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Tần Bình An lập tức cảm thấy toàn thân thư sướng, mọi mệnh quét sạch sành sanh, lại muốn đứng dậy đi chơi, bị Đường Tẩy Trần cười giữ chặt, không cho phép lại điên chạy, nghỉ một lát lại chơi. Đường Văn Hạc, Đường Văn Nhã bọn người nhìn qua Tần Bình An lanh lợi bóng lưng, trong mắt đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Tần Bình An là thuần túy phàm giới hài đồng, có được vô hạn khả năng, cũng có thể chọn đạo tu đi, như Trần Thắng đáp ứng. Tốt, sống lại một đời, có thể có như vậy gia đình ôn nhu, làm gì yêu cầu xa vời quá nhiều. Đường Văn Hạc dẫn đầu thu hồi ánh mắt, ngựa khí mang theo vài phần thoải mái, vỗ vỗ Đường Văn Nhã bả vai. Đường Văn Nhã nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt hâm mộ tan đi, thay đổi nụ cười ôn nhu, không tệ, tính toán ra, chúng ta đều là sống gần trăm tuổi người, nên ổn định tâm tính, hảo hảo hưởng thụ phần này an ổn. Bên cạnh những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, trong lòng điểm này tiếc nuối, tại phần này khói lửa ôn nhu bên trong dần dần nhạt đi. Dưới hiên Trần Thắng đem một màn này thu hết vào mắt, nhìn qua bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ thân ảnh, nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng là hắn lúc trước chiếu dọi Đường thị đời thứ ba lúc, khăng khăng giữ lại bọn hắn ký ức nguyên nhân. Cùng hắn chờ bọn hắn trưởng thành, đột nhiên biết được chính mình chỉ là hư ảo tồn tại, tiếp nhận chân tướng mang tới xung kích cùng thống khổ. Không nếu như để cho bọn hắn mang theo ký ức khôi phục, sớm tiếp nhận phần này vận mệnh, tại ôn nhu bên trong an nhiên sống qua ngày. Một ngày này, thành Nam Châu bên trong, hai đạo áo bảo xanh thân ảnh từ nơi xa mà tới. Hai người dáng người thẳng tắp, ánh mắt như chim ưng, xuyên thấu chợ búa ồn ào náo động, tinh chuẩn khóa chặt tòa kia đàn một bảng hiệu treo cao, mùi thuốc lượn lờ bản thảo đường. Bên trái đạo nhân khuôn mặt lạnh lùng, bị cốt cao ngất, bên hông treo thanh đồng phát ấn, trầm giọng nói, bản thảo đường chính là nơi đây, những cái kia tàn mạn khắp nơi bên ngoài khí huyết đang dược bắt đầu từ nơi đây chảy ra, vô luận dùng loại thủ đoạn nào, hôm nay sẽ làm cầm tới đan phương. Phía bên phải đạo nhân khuôn mặt hơi chậm, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chần chờ, nhẹ giọng quyết đủ, sư minh, kia luyện đan hoàng lao có thể luyện ra như vậy khí huyết đang dược, hơn phân nửa cũng là người tu hành, nếu có thể lấy tinh động hiểu chi lấy lý, nói không chừng có thể đem hắn kéo vào chúng ta trận doanh, đồng mưu đại sự, há không so cưỡng đoạt cẳng rượu. Sư đệ. Bên trái đạo nhân đông nhiên quay đầu, ánh mắt lăng lệ như lao, trong giọng nói tràn đầy trách cứ, Vũ Triều Ưng chảo ở phía sau, chúng ta nào có thời gian này. bây giờ yêu ma lập quốc, càn khôn điên đảo, chính là phi thường thế, làm đi phi thường sự tình. Sư đệ không cần thiết nhân từ nương tay, ngươi chẳng lẽ quên ta Thiên Sư đạo cả nhà bị đổ, huyết hải thâm cửu chưa báo thống khổ sao? Đề cập huyết hải thâm cửu, phía bên phải đạo nhân toàn thân run lên, cúi đầu ôm quyền nói, "Uyên, không dám quên." Thiên Sư đạo trên dưới ngàn còn lại đệ tử, đều tang tại kia yêu đế kỳ màn chi thủ, thù này không đội trời chung. Hai người chính nói nhỏ ở giữa, chợt thấy quanh thân không khí bỗng nhiên ngưng kết, phản phất bị vô hình gông xiềng khóa lại, nửa bước khó đi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn đều là Thiên Sư đạo tinh huệ, tu vi đã đạt thần du cảnh, lại bị người tại trong lúc vô hình chế trụ, liền đối thủ khí tức cũng không từng phát giác. Ông, một đạo thanh sam thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện tại hai người bên cạnh. Hai người con ngươi đột nhiên co lại, trong nháy mắt nhận ra người trước mắt là hắn, Bản Thảo Đường Đường Y Sư. Hắn lại có thần thông như thế, chính là năm đó Thiên Sư đạo cường thịnh thời điểm, trưởng môn đích thân tới cũng chưa chắc có như vậy thâm bất khả chắc thần thông. Bên trái đạo nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, một cái hoang đường nhưng lại ý niệm duy nhất xông lên đầu, chẳng lẽ hắn là Thiên Sư phía trên tồn tại? Phải biết, kia thành lập vũ quốc, quét ngang bát hoang yêu đế kỳ mang, chính là bởi vì tu thành Thiên Sư phía trên cảnh giới, mới có thể tung hoành thiên hạ, hủy diệt Thiên Sư đạo. Trước mắt cái này nhìn như ôn hòa ý sư, lại có cùng yêu đế ngang nhau thậm chí càng hơn một bậc tu vi. Kinh hãi qua đi, bên trái đạo nhân trong mắt lóe lên một tia may mắn, khó khăn mở miệng, "Tiên trưởng, văn bối chính là Thiên Sư đạo đệ tử, hôm nay đến đây, không phải là ác ý. Kia vũ quốc yêu đế kỳ mang, tàn sát ta Thiên Sư đạo cả nhà, giết hại thiên hạ thường sinh. Tiên trưởng thần thông quảng đại, hẳn là chính đạo chi sĩ, còn xin tiên trưởng xuất thủ, tru sát yêu tà, vì thiên hạ trừ hại, là ta Thiên Sư đạo báo thù rửa hận." Phía bên phải đạo nhân cũng liền bận bịu phụ họa, ý đồ lấy đạo đức bắt cóc lôi kéo Trần Thắng, "Tiên trưởng, kỳ mang vốn là mang sơn một hồ yêu, giết chóc hành hành, chính là thiên hạ hạo kiếp. Tiên trưởng nếu chịu tương trợ, chính là cứu vớt thiên hạ thương sinh." Hai người cực điểm kích động chi năng, lại không chú ý tới Trần Thắng trên mặt nổi lên một vòng cổ quái thân sắc. "Như người nhà của ta, còn muốn để bản tọa đi giết chính mình đệ tử?" Quả nhiên là cho cười. Dứt lời, Trần Thắng nhẹ nhàng nâng tay, rộng lượng ống tay áo có chút phất một cái. "Oeng." Hai người triệt để hóa thành bay đầy trời xám, bị gió thổi qua, tiêu tán vô tung, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trần Thắng rủ xuống ống tay áo, quay người chậm rãi đi trở về bản thảo đường. Trong viện, Hoàng Nhạc Dương chính khẽ hát xóa đàn, gặp hắn trở về, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, lại là cái gì đồ không có mắt tới. Trần Thắng cười nhạt một tiếng, ngữ khí không có chút rung động nào, nhạc phụ yên tâm là được. Mấy ngày sau, thành Nam Châu bên ngoài, mấy đạo màu đen thân ảnh chạy nhanh đến, chính là truy tung Thiên Sư đạo Dương Nghiệt mà đến Vũ Triều người tu hành. Người cầm đầu khuôn mặt nghiêm nghị, khí tức trầm ngưng, chính là Vũ Triều Khâm Thiên giám cung phụng, tu vi đã đạt đến Thiên Sư cảnh. Lần này phụ mệnh quét sạch còn sót lại Thiên Sư đạo thế lực, một đường theo dõi truy đến thành Nam Châu. Kia hai cỗ Thiên Sư đạo khí tức, ngay tại kề bên này tiêu tán. Cầm đầu cung phụng dừng bước lại, lông mày cau lại, thần niệm lặng yên quyết tán, dò xét quanh mình động tĩnh, lại không thu hoạch được gì. Kỳ quái, khí tức đoạn đến sạch sẽ. Đám người còn đang nghi hoặc, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bản thảo đường trước cửa lão hoè thủ dưới, thần sắc đống nhiên ngưng tụ. Chỉ gặp mấy cái trai trai hài đồng chính ngồi bị chuyển chơi bừa. Cầm đầu Đường Văn Hạc dáng người thẳng tắp, quanh thân ẩn có linh quang lưu chuyển mà không biết. Còn lại mấy cái hài đồng cũng đều có bất phàm, khí tức quanh người mặc dù cạn, lại đều lộ ra tinh khiết linh vận. Cái này, cầm đầu cung phụng con ngươi hơi co lại, vô ý thức ngừng thở. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tiên thiên đạo thể. Bên cạnh hắn hai tên người tu hành cũng kịp phản ứng, ánh mắt gắt gao khóa chặt Đường Văn Long bọn người, khắp khuôn mặt là khó có thể tin chấn kinh, âm thầm liễu lưới, tiên thiên đạo thể, lại không dừng một người, cái này bản thảo đường đến cùng là địa phương nào? Mấy người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngấp nghé cùng cẩn thận. Có thể để cho Thiên Sư đạo Dương Nghiệt ở chỗ này lặng lẽ không một tiếng động tiêu tán, lại có nhiều như vậy tiên thiên linh căn hải đồng tụ tập. Cái này bản thảo đường tuyệt không phải trốn phàm tục, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cầm đầu cung phụng đè xuống trong lòng sao động, lặng yên thu liễm khí tức, thấp giọng phân phó nói, im lặng, chớ có đã quấy rầy nơi đây. Trước giám thị bí mật, điều tra do cái này bản thảo đường nội tình, lại bẩm báo bệ hạ định đoạt. Chương 492, Huyền Tâm quyển thứ 10, 1, chương 492, Huyền Tâm quyển thứ 10, 1, hoàng hôn như mực, hát vây tại thành Nam Châu mái quang đấu cùng ở giữa. Một chỗ ẩn nấp ám cát, khói hương lượn lờ, dưới ánh đến, chiếu đến mười mấy đạo huyền y thân ảnh. Đám người quanh thân ẩn có kiếp khí lưu chuyển, lại thu liễm đến cực hạn, chỉ có đáy mắt tinh mang, tỏ rõ lấy bọn hắn vũ quốc người tu hành thân phận. Những người này đều là Khâm Thiên giám dưới trướng tinh nhuệ, phụ mệnh âm thầm lục soát la bản thảo đường hết thảy tin tức, giờ phút này chính ngồi vây quanh một đường, nói nhỏ giao lưu. Một tên lạ mặt dâu quay nón người tu hành trước tiên mở miệng, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo vài phần chắc chắn, "Chư vị, lần này dò xét đã có mặt mày. Cái này bản thảo đường chủ nhân họ Đường, tên Mây, y thuật thông thần, Nam Châu thậm chí xung quanh châu phủ quyền quý, đều từng sai người đến nhà cầu xem bệnh." Một tên khác thân hình thon gầy tu sĩ nói bổ sung, "Đường Vân Dục có một trai một gái, bây giờ đường bên trong vãng lai trai trai hài đồng, phần lớn là hắn tôn bối phận, tư chất đều là không tầm thường. Còn đáng lưu ý chính là Đường Vân Nhạc phụ Hoàng Nhạc Dương. Những năm gần đây Nam Châu quyền quý vòng tròn bên trong lưu thông bộ nguyên đan chính là xuất từ người này chi thủ, người thiền sư kia nói Dương Nghiệt, đại khái xuất chính là hướng về phía đan này mà tới. Hơn phân nửa là." Cẩm Bào tu sĩ gật đầu, lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Có thể trách dị chỗ cũng ở chỗ này, chúng ta lấy hương hỏa chi lực dò xét, lấy kiếp khí thuật pháp thôi diễn, bản thảo đường từ trên xuống dưới mấy chục cái người, không gây nửa điểm tu hành vết tích. Giới này tu hành, hái hương hỏa, luyện kiếp khí, cho dù là mới nhập môn tu sĩ, cũng sẽ lưu lại từng tia từng sợi khí trạch, đoạn không có bằng chứng không ẩn nấp lý lẽ. Dâu quay nón tu sĩ trầm giọng nói, càng kỳ chính là bọn hắn lai lịch. Chúng ta truy tra nửa tháng, chỉ biết bọn hắn 20 năm trước đột ngột xuất hiện tại Nam Châu, ở chỗ này mở bản thảo đường, trước đó quá khứ lại như bị thiên địa xóa đi, không có dấu vết mà tìm kiếm. Vô luận là hộ tịch hồ sơ, vẫn là địa phương nghe đồn, cũng không tìm tới chút dấu vết. Đám người thoại âm rơi xuống, ám các trung ương cầm đầu cung phụng chậm rãi mở hai mắt ra. Người này mặt như quan ngọc, bên tóc mai nhiễm sương, quanh thân tuy không rõ ràng khí kình tiết ra ngoài, lại tự có một cỗ uy áp tràn ngập ra, chính là Khâm Thiên Giám chính nhị phẩm cung phụng Chu Vân Sinh. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, đầu ngón tay trên bàn trà điểm nhẹ, phát ra thanh thúy tiếng vang, trong giọng nói tràn đầy trầm âm, cổ quái, quả thật là cổ quái. Không tu hành vết tích, không quá khứ lai lịch, vốn lại người mang kỳ đan, y thuật thông thần, cái này bản thảo đường, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn trầm mặt một lát, dương mắt nhìn về phía đám người, ánh mắt sắc bén như lao, thôi được, dò xét đến tận đây, lại không càng nhiều tin tức. Chúng ta trong tay tình báo quá mức thiếu thốn, tùy tiện trình báo bệ hạ, sẽ chỉ lộ ra vô năng. Ngày mai, ta tự mình tiếp xúc Đường Vân cùng Hoàng Nhạc Dương hai người, tìm kiếm bọn hắn đấy. Chúng tu sĩ nhao nhao gật đầu, không người dám có dị nghị. Chu Vân Sinh thân là bệ hạ tâm phúc, tay cầm tam phẩm phía dưới tiền trạm hậu tấu quyền hành, làm việc tự có suy tính, bọn hắn chỉ cần tuân lệnh làm việc là được. Thành Nam Châu trung tâm bản thảo đường bên trong, mùi thuốc tràn ngập, thấm vào ruột gan. Một tên thân mang màu xanh quan bảo trung nhân nhân, mang theo bốn tên cầm trong tay trường đao quan sai, chậm rãi đi vào đường bên trong. Người này khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt linh hoạt, chính là Nam Châu nhà môn chủ bộ Liễu Trử, chính là Hoàng Nhạc Dương lão hữu con rể. Hắn dựa vào nhạc phụ quan hệ cùng tự thân luồn túi, tại bản địa tay cầm không nhỏ quyền thế. Một thân cũng có mấy phần nhậm hiệp khí tức. Những năm này bản thảo đường tại Nam Châu an ổn đặt chân, không thiếu được hắn từ đó cùng nhau, giải quyết không ít dù côn lưu manh cùng tham quan ô lại quái. Quan hệ thân cận. Liêu Trử mới vừa vào cửa, liền đối với trong đường ngay tại mài dược liệu Hoàng Nhạc Dương chắp tay cười nói, "Thế thúc, văn bối lưu lễ." Hắn ngữ khí cung kính, hoàn toàn không có nửa phần quan uy. Hoàng Nhạc Dương dương mắt xem ra, thả ra trong tay chảy ra thuốc, cười gật đầu, "Là Liêu Trử à, hôm nay làm sao có rảnh tới? Chẳng lẽ lại có nhà ai quyền quý đến nhà xin thuốc rồi?" Liêu Trử cười hắc hắc, "Việc này, ta trước cùng Đường Thế Minh thương lượng một chút." Thoại âm rơi xuống, hắn đi hướng trong viện, trông thấy chính đọc qua dược kinh Trần Thắng, bước nhanh đi lên trước, trên mặt chất lên rõ ràng vui mừng, "Thế Minh, có thiên đại hảo sự phải nói cho ngươi." Trần Thắng nước mắt, ánh mắt bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia thanh tịnh lại sâu thúy, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, ngựa khí nhàn nhạt, "Chuyện gì?" Liêu Trử xích lại gần mấy phần, hạ giọng, lại khó nén hưng phấn, "Thế Minh, y thuật của ngươi cao siêu thanh danh, lại chuyển đến Đế Đô đi. Đế Đô có vị đại nhân vật, nghe nói uy danh của ngươi, cố ý ngàn dặm xa xôi chạy đến cầu ý đi. Bây giờ vị đại nhân vật kia ngay tại Châu phủ nhà môn, ngay cả Vương Chi Châu đều tự mình ra mặt chiêu đãi, không dám có nửa phần lãnh đạo." Trần Thắng nghe vậy, thần sắc chưa biến, một lần nữa cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay dược kinh, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, "Vậy ngươi để hắn đến đây đi." Liêu Trử trên mặt vui mừng trong nháy mắt cứng đờ, liền vội vàng tiến lên một bước, lo lắng nhắc nhở, "Thế Minh, tuyệt đối không thể a. Đây chính là Đế Đô tới đại nhân vật, thân phận vô cùng tôn quý, liền ngay cả Vương Chi Châu gặp đều muốn quỳ xuống đất cung nên, ngươi như vậy thái độ, không khỏi quá mức khinh thường. Vạn nhất đắc tội đối phương, hậu quả khó mà lường được a." Hắn dừng một chút, lại chậm dần ngữ khí, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, "Ta biết được Thế Minh xưa nay tính tình cao khiết, nhẹ vương hầu, chậm quân quý, không đem những này thế tục quyền thế để vào mắt. Có Thế Minh ngẫm lại, Đường thị hậu bối đông đảo, bây giờ đều tại Nam Châu đặt chân, nếu là thật sự đắc tội vị đại nhân vật kia, bọn hắn ngày sau tại Nam Châu như thế nào an thân?" Liêu Trử ngữ khí vô cùng cần thiết, "Thế Minh, vẫn là cung kính một chút cho thỏa đáng. Vị đại nhân vật kia tính tình bản tính, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết ngay cả Vương Chi Châu đều đối hắn có chút e ngại, có thể thấy được quyền hành cực lớn. Vạn nhất chọc giận tới hắn." Trần Thắng lần nữa dương mắt, ánh mắt tại Liêu Trử trên mặt dừng lại chốc lát. Lấy tu vi của hắn, Liêu Trử lo âu trong lòng cùng chân tình thực lòng, như thấu suốt có thể thấy rõ ràng. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, "Thôi được, ta tùy ngươi đi một chuyến." Liêu Trử nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, đội vàng chắp tay, đà tạ Thế Minh. "Thế Minh mong mời, chúng ta chớ để vị đại nhân vật kia đợi lâu." Nói, liền nghiêng người dẫn đường. Trong nha môn răng đèn kết hoa, lại lộ ra mấy phần đè nén trang nghiêm, hai bên nha dịch cầm đao đứng trang nghiêm, không dám thở mạnh. Trong chính sảnh, Nam Châu Chi Châu Vương Hoài An chính thân người cong lại, mặt mũi tràn đầy định luật mà đối với một tên thân mang áo bào tím nam tử chắp tay hành lễ, chính là Khâm Thiên Giám cung phụng Chu Vân Sinh. Vương Hoài An thân là tứ phẩm Chi Châu, tại Nam Châu cũng là nói một không hai nhân vật, nhưng tại Chu Vân Sinh trước mặt, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong lòng của hắn rõ ràng, Khâm Thiên Giám cung phụng đều là chính nhị phẩm quan hàm, càng tay cầm tam phẩm phía dưới tiền trạm hậu tấu quyền hành, bóp chết hắn trôi như vậy quan, cùng bóp chết sâu kiến không khác. Vương Hoài An định hót cười, trong giọng nói tràn đầy lấy lòng, "Chu đại nhân, ngài một đường tàu xe mệt mỏi, hạ quan đã chuẩn bị tốt rượu nhạt, còn xin đại nhân đến dự." Chu Vân Sinh khẽ bước cằm, thần sắc đạm mạc, cũng không nói chuyện, quanh thân uy áp lại làm cho Vương Hoài An càng phát ra câu nệ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Liêu Trử dẫn Trần Thắng đi đến. Vương Hoài An thấy thế, liền vội vàng tiến lên, đối Trần Thắng làm bộ giới thiệu, trong giọng nói mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống nhắc nhở, "Vị này chính là Đường y sư a. Vị này là Khâm Thiên Giám Chu đại nhân cố ý đến đây cầu ý đi, ngươi cần phải hảo hảo hầu hạ." Vương Hoài An còn chưa nói xong, liền bị Chu Vân Sinh lãnh đạm đánh gãy. Chu Vân Sinh dương mắt nhìn về phía Vương Hoài An, ánh mắt sắc bén như ứng, Vương Chi Châu, vì bọn ta che đậy tả hữu bất kỳ người nào không được đến gần chính sảnh. Vương Hoài An trong lòng run lên, không dám có nửa phần chần chờ, vội vàng tay áo huy động, đối hai bên nha dịch quát lớn, đều cho bản quan lui xuống đi. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tới gần chính sảnh nửa bước. Bọn nha dịch nhao nhao lĩnh mệnh, bước nhanh lui ra ngoài. Liêu Chử đối Trần Thắng đưa một cái vạn sự cẩn thận ánh mắt, cũng cung cung kính kính không người lui ra, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chương 492, Huyền Tâm quyển thứ 10, 2, chương 492, Huyền Tâm quyển thứ 10, 2, trong chính sảnh, thoáng qua liền chỉ còn lại Chu Vân Sinh, Trần Thắng cùng Vương Hoài An ba người. Chu Vân Sinh chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi trên người Vương Hoài An, ánh mắt kia băng lãnh thấu xương, không mang theo nửa phần cảm xúc. Vương Hoài An mí mắt nhảy một cái, trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng không người cáo lui, "Hạ quan." "Hạ quan cái này cáo lui, không phải dày đại nhân cùng Đường ý sư nói chuyện." Dứt lời, tựa như được đại xá, bước nhanh rời khỏi chính sảnh, khép cửa phòng lại. Ngoài cửa, Liêu Chử chính bất an dạo bước, gặp Vương Hoài An cũng bị thanh ra, trong lòng càng là rung động không thôi, âm thầm cảm thán, không hổ là đế đô tới đại nhân vật, quyền thế càng như thế ngập trời. Chỉ mong Thế Minh có thể thu liễm tính tình, chớ có đem người đắc tội. Ánh mắt của hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm chính sảnh cửa phòng. Chính sảnh bên trong, Chu Vân Sinh xoay người, ánh mắt rơi trên người Trần Thắng, bất động thanh sắc vận chuyển tu vi, lấy hương hỏa chi lực dò xét lai lịch của đối phương. Nhưng vô luận hắn như thế nào tôi diễn, Trần Thắng quanh thân đều như bình thường phàm nhân, không một chút tu hành vết tích, sạch sẽ quá phận. Có càng là như thế, Chu Vân Sinh trong lòng liền càng phát ra cảnh giác, có thể tại hắn dò xét hạ không có chút nào sơ hở, hoặc là thật phàm nhân, hoặc là chính là tu vi càng ở trên hắn. Chu Vân Sinh trước tiên mở miệng, ngữ khí duy trì mấy phần khách sáo, kỳ thực âm thầm đề phòng, Đường tiên sinh, kẻ hèn này Chu Vân Sinh, chính là Khâm Thiên Giám cung phụ. Nghe qua tiên sinh ý thuật thông thần, chuyên tới để đến nhà cầu ý, mong rằng tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Trần Thắng nước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Chu Vân Sinh, một chút liền xem thấu tu vi của hắn cùng tâm tư, thậm chí ngay cả hắn chuyến này chân chính mục đích đều rõ ràng tại ngực. Hắn không có dư thừa hàn huyên, quả quyết mở miệng, ngữ khí đạm mạc, "Tốt, ngươi ý đồ đến ta biết được, cũng không cần ở trước mặt ta thăm dò. Ngươi đem vật này giao cho Kỳ Mang, hắn tự nhiên sẽ hiểu ta là ai." Nghe được đối phương gọi thẳng bệ hạ tục danh, Chu Vân Sinh lửa giận trong lòng đống như nốt, đã thấy Trần Thắng đưa tay ném đi, một viên ôn nhuận như ngọc ngọc bài bay tới. Ngọc bài toàn thân trắng muốt, phía trên khắc lấy hai cái cổ truyện chữ lớn, "Bàn Vũ." Chữ viết cứng cáp hữu lực, ẩn ẩn lộ ra một cỗ bàng bạc thiên địa uy áp, phản phất một phương vô lượng thế giới ẩn chứa trong đó. Chu Vân Sinh làm bệ hạ tâm phúc, mơ hồ biết được một vài thứ, giờ phút này hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng sóng cả mãnh liệt. Hai tay của hắn vội vàng tiếp được ngọc bài, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mắt. Cùng đương kim bệ hạ trên thân khí tức cực kỳ tương tự, nhưng lại càng thâm thúy hơn, càng thêm cổ lão, càng là nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Chu Vân Sinh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, hai tay dâng ngọc bài, khom mình hành lễ, thái độ trở nên vô cùng cung kính, "Tiên sinh thứ tội, mới có nhiều mạo phạm." Tiên sinh lời nói, nhất định một chữ không lọt cáo chi bệ hạ, tuyệt không dám có nửa phần dấu giếm. Hắn giờ phút này trong lòng đã sáng tỏ, trước mắt vị này nhìn như bình thường đường ý sư, tuyệt không phải nhân vật tầm thường, cùng bệ hạ có lớn lao liên quan. Mới chính mình thăm dò, quả thực là múa dịu quá mắt trợ. "Quấy rầy tiên sinh, thuộc hạ cái này đưa tiên sinh rời đi." Chu Vân Sinh không dám có nửa phần lãnh đạm, hai tay dâng ngọc bài, nghiêng người dẫn đường, thái độ cung kính tới cực điểm, dẫn Trần Thắng đi ra chính sảnh. Cùng mới đối mặt Vương Hoài An lúc đạm mạc, tưởng như hai người. Một màn này, vừa lúc bị ngoài cửa Liêu Chử cùng Vương Hoài An trông thấy. Liêu Chử đầu tiên là sửng sở, lập tức mừng rỡ trong lòng, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, xem ra Thế Minh không chỉ có không có đắc tội đối phương, ngược lại đạt được vị đại nhân vật này coi trọng. Vương Hoài An đứng ở một bên, cũng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đi đến Liêu Chử bên người, ngựa khí thân mật, "Liêu Chử bộ, ta nghe nói ngươi cùng Đường tiên sinh quan hệ mười phần muốn tốt. Bản quan gần đây thân thể có chỗ khó chịu, còn xin là ta dẫn tiến một hai." Thời tự lưu chuyển, mấy ngày thời gian lặng yên sẽ qua thành Nam Châu. Bản thảo đường bên trong vẫn như cũ mùi thuốc mờ mịt, lộ ra mấy phần không tranh quyền thế thanh thản. Giờ tin vừa qua khỏi, một đạo áo bào đen thân ảnh đạp phá sương sớm, chậm rãi đi vào thảo đường cửa sân. Nam tử dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, quanh thân ẩn có bàng bạc khí vận lưu chuyển, lại bị thu liễm đến cực hạn, chỉ còn lại một vòng như có như không uy áp. Chính là Vũ Quốc Thiên Tử Kỳ Mang. Hắn nhìn xem nơi đây, trong lòng tự lẩm bẩm, có trách những năm này khắp nơi tìm thiên địa, cũng không từng nghe nói sư tôn tung tích, nguyên lai sư tôn lại nơi đây ẩn cư, tỷ thế tu thân. Trong lòng của hắn thanh minh, lấy sư tôn thông thiên thần thông, như thật muốn tận lực ẩn nấp hành tích, chính là hắn có được một giới, cũng tuyệt đối không thể tìm được chút dấu vết. Giống như kia Bồi Nguyên Đan, truyền lưu thế gian mấy năm, lại vẫn cứ làm cho tất cả mọi người đều như có như không không để mắt đến hắn đầu mượn. Đây cũng là sư tôn thủ đoạn a. Bây giờ sư tôn chủ động triển lộ tung tích, đưa tin triệu ta đến đây, tất có chuyện quan trọng. Đi tới trong viện, liền gặp Hoàng Nhạc Dương đang cùng một lão giả tại lão hoè thụ hạ đánh cờ, bàn cờ xuống cờ có âm thanh, hai người thần tình thản nhiên. Cách đó không xa bên cạnh cái bàn đá, Đường Vân Hạc các loại mấy tên trai trai hải đồng đang luyện võ. Kỳ Mang ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng âm thầm trầm ngâm, những này chính là sư tôn người nhà. Khí tức lại cùng bình thường phạm nhân không khác chút nào, ngay cả nửa phần cảnh giới ba động đều dò xét không đến. Cảnh giới của ta vẫn là quá thấp, trên lệch khác nhau một trời một vực. Nhắc tới một số người đều là phạm nhân. Kỳ Mang trong lòng lúc này phủ định, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, làm sao có thể? Chính là ta bây giờ sinh hạ dòng dõi, sinh ra liền có không tầm thường thần lực, huống chi sư tôn chính là yêu tộc đại thánh, thần thông vô cùng tận. sư tôn huyết duệ, chỉ sợ từ khi ra đời lên, liền ẩn chứa tiên Phật cấp bậc vĩ lực, bất quá là ẩn nặc khí tức, tại trong hồng trần lịch luyện thôi. Không được sư tôn cho phép, Kỳ Mang không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy, chỉ là ngừng chân tại cửa sân, đối Hoàng Nhạc Dương bọn người xa xa chắp tay. Sau đó liền tập trung ý chí, bước nhẹ đi vào bản thảo đường bên trong, tiếng bước chân nhẹ gần như không thể nghe, hiển thị rõ kính sợ. Hoàng Nhạc Dương dương mắt liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn khí độ bất phàm lại làm việc khiêm tốn, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền một lần nữa đem lực chú ý trở xuống trên bàn cờ, cũng không quá mức để ý những năm này đến nhà xin thuốc quyền quý tu sĩ không phải số ít, bản thảo đường đám người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đường Vân Hạc mấy người cũng chỉ là tò mò nhìn Hắc Bảo nam tử một chút, cũng không có làm một chuyện. Góc sân băng ghế đá bên cạnh, Đường Tẩy Trần chính cầm khăn gấm, cho Tần Bình An lau khuôn mặt nhỏ. Đương nhiên, phát giác được có người đến gần, hắn ngước mắt xem ra, thấy là xa lạ Hắc Bảo nam tử, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngươi là đến đây xin thuốc sao? Kỳ Mang đội vàng dừng bước, thân hình con người xuống, đối Đường Tẩy Trần cung kính chắp tay, Kỳ Mang gặp qua sư tỷ. Sư tỷ? Đường Tẩy Trần trong lòng hơi động, đang muốn truy vấn nguyên do, liền gặp Trần Thắng từ thảo đường bên trong chậm rãi đi ra. Hắn thân mang màu trắng áo vải, quanh thân không một chút khí kình tiết ra ngoài, lại tự có một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí chất, phảng phất thiên địa vạn vật đều ở hắn đáy mắt. "Tốt, Trần Nhi, đây là vi phụ trước đây ít năm thu nhận đệ tử, Kỳ Mang." Kỳ Mang ngước mắt nhìn lại, mặc dù gặp Trần Thắng thời khắc này ra thị tướng mạo, cùng năm đó truyền đạo lúc hoàn toàn khác biệt, có kia xâm nhập thần hồn khí tức cùng thần vận, không chút nào chưa biến. Hắn lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu, thanh âm mang theo không đè nén được kích động cùng quân uy, "Đệ tử Kỳ Mang, bái kiến sư tôn." Một bên Hoàng Vong Ưu nghe tiếng đi tới, ánh mắt rơi trên người Kỳ Mang, mang theo vài phần hiếu kỳ. Trần Thắng nghiêng người, đối Hoàng Vong Ưu giới thiệu nói, "Đây là ta trước đây ít năm bên ngoài du lịch thời điểm thu nhận đệ tử. Kỳ Mang, đây là người sư nương." Kỳ Mang đội vàng lần nữa dập đầu, cái trán chạm đất, thái độ càng thêm cung kính, "Đệ tử Kỳ Mang, bái kiến sư nương." Trong lòng của hắn rõ ràng, có thể bị sư tôn coi là đạo lữ, sư nương tất nhiên cũng không tầm thường nhân vật, cấp bậc lễ nghĩa bên trên tuyệt không rằng có nửa phần sai lầm. Hoàng Vong Ưu cực kỳ thông minh, nghe được Kỳ Mang hai chữ, trong lòng hơi động. Danh tự này, không phải là Đường Kim Vũ quốc tiên tử tục danh sao? Nàng trong nháy mắt rõ ràng thân phận của đối phương, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lúc này kéo qua bên cạnh Đường Tẩy Trần, nói khẽ, "Các ngươi sư đồ hai người đã lâu không gặp, tất nhiên có lời muốn nói, chúng ta về trước tránh một lát." Dứt lời, liền dẫn Đường Tẩy Trần quay người rời đi, đem sân nhỏ không gian để lại cho Trần Thắng cùng Kỳ Mang. Trần Thắng cúi đầu, ánh mắt đảo qua quỳ xuống đất Kỳ Mang, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, "Đứng lên đi, tiếp anh hậu kỳ, ngắn ngủi mấy năm liền có như thế tiến cảnh, không tệ." Trần Thắng thôi diễn tu hành hệ thống, tiếp anh cảnh liền đối với ứng bình thường tu chân giới nguyên anh hậu kỳ. Kỳ Mang có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến này cảnh, đã viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ. Kỳ Mang liền vội vàng đứng lên, cúi đầu không ngời, ngựa khí khiêm tốn, đều là sư tôn truyền pháp tạo hóa. Nếu không phải sư tôn ban cho thiên đế vạn kiếp tâm linh hóa thánh kim chương đệ tử chính là hao hết cả đời, cũng khó có thành tựu ngày hôm nay. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích, năm đó sư tôn truyền xuống môn công pháp này, tập hương hỏa khí vận, tiếp khí luyện thần, âm linh hóa thánh làm một thể, huyền diệu vô tận. Hắn thống nhất vũ quốc, có được vô tận khí vận cùng tiếp khí, mới lấy tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liên tiếp phá cảnh, bước vào kiếp anh hậu kỳ. Trần Thắng chậm rãi gật đầu, ngữ khí bình thản, không cần quá khiêm tốn, môn công pháp này bá đạo khó tu, cần có đại nghị lực, lớn tâm tính, càng phải có thể gánh vác được ngàn vạn kiếp số tẩy lễ. Những năm này cố gắng của ngươi, vi sư đều nhìn ở trong mắt. Hắn năm đó sáng tạo như vậy pháp, chính là vì trợ hắn lĩnh hội tiểu thiên bước thứ ba, phôi kiếp, lập ý cực cao, tu hành độ khó không thấp. Tiếng nói ngừng lại, Trần Thắng ngữ khí dần dần trở nên nghiêm trọng, ngươi bây giờ tu thành kiếp anh hậu kỳ, bước kế tiếp chính là âm linh chuyển dương, đột phá tới kiếp thần cảnh. Chương 492, Huyền Tâm quyển thứ 10, 3, chương 492 Huyền Tâm quyển thứ 10, 3, Trần Thắng ánh mắt nhìn về phía chân trời, phảng phất có thể xuyên thủng đất trời hàng rào, theo lẽ thường tới nói, tiểu thiên diễn hóa, bản nhưng vì này bước cung cấp trợ lực, giúp ngươi vững chắc căn cơ. Có này phương thế giới thiên tâm sụp đổ, bản nguyên ngày càng làm hao mòn, đạo tác hỗn loạn. Tại giới này tu hành, tựa như dao long khốn tại nước cạn, mãnh hổ trói tại lồng chim, khó có lớn hành động. Mà thiên đế bạn kiếp tâm linh hóa thánh kim chương cần thành tựu đệ nhất đẳng kiếp vận đạo tác, mới có thể viên mãn. Nay phương thế giới gông cùm xiển xích, sẽ chỉ làm bước này độ khó, nâng cao một bước. Kỳ Mang nghe vậy, trong lòng căng thẳng, lúc này lần nữa quỳ xuống đất, ngựa khí khẩn thiết, đệ tử ngu dốt, không biết như thế nào phá cục, còn xin sư tôn chỉ điểm sai lầm. Hắn biết rõ sư tôn tầm mắt thông thiên, chỉ có sư tôn chỉ điểm mới có thể để cho hắn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Trần Thắng tay háo nhẹ nhàng quét qua, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đem Kỳ Mang đỡ dậy, thản nhiên nói, đứng lên đi, đã triệu ngươi đến đây chính là vì việc này. Dứt lời, hắn con ngón đúng ra, một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu từ đầu ngón tay bay ra, trôi nổi tại giữa không trung. Hạt châu kia toàn thân đủ làm mặt ngoài lưu chuyển lên ngàn vạn đường vân, hình như có tinh thần đại hải hồng hoang cổ vực ở trong đó chìm nổi, ẩn ẩn truyền đến kiếp lôi tiếng oanh minh, nhưng lại lộ ra mấy phần huyền diệu huyền ý này châu tên gọi vạn tượng kiếp châu, bên trong phong tàng lấy vi sư lấy thần thông diễn hóa huyền giới, có thể trợ ngươi ở trong đó trải qua cựu thế kiếp nạn, tại kiếp trung lĩnh hội thiên đạo, giúp ngươi thuận lợi hoàn thành âm linh chuyển dương. Kỳ Mang ánh mắt nhìn chằm chằm vạn tượng kiếp châu, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng cùng huyền diệu đạo tắc, trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi, lần nữa không mình hành lễ, ngựa khí cung kính vô cùng, đa tạ sư tôn ban thưởng. Đệ tử định không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao, dốc lòng luyện, sớm ngày đột phá cảnh giới. Trần Thắng khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản phân phó nói, đúng rồi, điều đi nơi đây chi châu, bản thảo đường cần thanh tịnh một chút, chớ có để người không có phận sự đến đây quấy rầy. Đệ tử tuân mệnh. Kỳ Mang cung kính lĩnh mệnh, sau đó đưa tay tiếp nhận lơ lửng vạn tượng kiếp châu, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Hắn lần này đến đây, còn mang đến vô số chất bảo, đều là hắn những năm này sưu tập tiên tài địa bảo, kỳ chân dị chơi, vốn là vì hiếu kính sư tôn cùng sư nương. Sư tôn, đệ tử lần này đến đây, chuẩn bị chút lễ mọn, không thành kính ý. Nói, liền đem hộp gấm đưa lên, trong đó có thể ôn dưỡng thần hồn ngưng thần ngọc thủy, ngàn năm khó gặp cửu chuyển linh chi, còn có rất nhiều chân quý vật liệu luyện khí, đều là thế gian hiếm thấy chi vật. Trần Thắng liếc qua hộp gấm, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi có lòng, vật này tại vi sư vô dụng đợi lát nữa, để ngươi sư nương phân tán cho trong nhà tiểu bối. Kỳ Mang thấy thế, vội vàng phụ một tay, thuận tiện cùng sư phụ trong nhà tiểu bối đánh cái đối mặt. Tại đường tẩy Trần dạy bảo dưới, Tần Bình An giòn tan hô, tạ ơn kỳ thúc thúc. Kỳ Mang cười gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt Tần Bình An đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Hắn thấy, sư tỷ hài tử, mặc dù không có những hài tử còn lại thành thục, lại có vẻ càng thêm đáng yêu. Còn lại hài tử, cũng không giống hài tử. Không bao lâu, Kỳ Mang đối Trần Thắng cùng Hoàng Vong Ưu không mình hành lễ, đệ tử cáo lui. Đi thôi. Rõ. Thoại âm rơi xuống, Kỳ Mang thoáng qua liền biến mất ở thảo đường cửa sân bên ngoài. Trần Thắng nhìn qua Kỳ Mang rời đi phương hướng, ánh mắt đảo qua trong viện thanh thản người nhà cùng thảo đường cảnh trí, trong lòng khẽ nhúc nhích, hồng trần luyện tâm 20 năm, liếc nhìn sương sớm mộ nhìn hạ, trải qua khói lửa nhân gian, như mộng như ảo, khắp nơi hư, nhưng lại khắp nơi thực. Trần Huyền chi đạo, tồn hồn một lòng ở giữa, trăm sông đổ về một biển. Trong thức hải, khổng lồ tin tức lưu chuyển lập tức trôi qua. Huyền tâm quyển thứ 10, hết thảy có pháp, đều là bờ biển, tâm dẫn huyền môi, hư nạp vật tượng, thực dấu nguồn gốc, pháp chủng tự thành những năm này, tại cùng người nhà ở chung bên trong, ở nhân gian khói lửa thấm vào dưới, tâm linh của hắn không ngừng nhận xúc động. Kết hợp tự thân pháp chủ cảnh giới tâm mắt, Trần Thắng rốt cục ở trên một thế tâm tướng giới huyền tâm cựu quyển cơ sở phía trên, mạnh mẽ thôi diễn xuất nạp quyển thứ 10 huyền diệu pháp môn. Huyền tâm quyển thứ 10, nếu là đặt ở chỗ kia tâm tướng thế giới, chính là chân chính siêu thoát đại đạo, có thể khám phá hết thể hư ảo, thẳng tới bản nguyên. Trần Thắng trong lòng cảm khái, năm đó lập nên huyền tâm cựu quyển bị kia đạo quân, tâm mắt thực sự không thấp. Nếu không phải thành tựu pháp chủ cảnh giới, muốn bằng sức một mình sáng tạo ra quyển thứ 10, từ đó siêu thoát kỷ nguyên trói buộc, khó khăn cỡ nào. Nếu là thật sự có thể làm được, người này nhất định có đại thừa chi tư. Chính là bởi vì đối chân thực, hư ảo, tâm tướng lý giải nâng cao một bước, hắn tài năng luyện chế ra cái này vạn tượng kiếp châu. Này châu cũng không phải là phẩm cấp cao siêu đến mức nào, chất liệu có bao nhiêu chân quý, hạch tâm ở chỗ trong đó phong tàng kia một đạo hắn lấy viễn tâm quyển thứ 10 thần thông diễn hóa nguyên giới. Cái này nguyên giới có thể hoàn mỹ phục khắc cửu thế kiếp nạn, đem Kỳ Mang thần hồn kéo vào trong đó, để hắn tại luân chuyển bên trong lĩnh hội kiếp vận đạo tắc, hoàn thành âm linh chuyển dương thủy biến. Ta đối chân huyễn cảnh giới lý giải còn kém một chút, nhưng là tại nguyên giới bên trong diễn biến ra hoàn chỉnh đạo tắc, đã không là vấn đề. Nếu là ta đệ tử này không chịu thua kém chút, có thể tại vạn tượng kiếp châu bên trong ngộ ra cửu thế kiếp số, hiểu thấu đáo đạo tắc viên mãn, tu thành bí thuật đại thành, đủ để địch nổi bình thường luyện hư. Lần tiếp theo ba cấp đạo hội còn có 300 năm. Nói không chừng, ta đệ tử này còn có cơ hội ở phía trên triển lộ mấy phần tài hoa, cùng tiên phụ tiên kiêu phân cao thấp. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia mong đợi, lại nghe thấy Hoàng Vong Ưu kêu gọi hắn, "Vân ca, ăn cơm." Trần Thắng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Đến rồi." Vong Ưu tay nghề không cần phải nói. Từ đời thứ hai về sau, hắn đều quên bao nhiêu năm chưa từng nếm qua thế tục đồ ăn. Ngược lại là cái này 20 năm, hắn có được vô thượng thần thông, vẫn sống đến càng phát ra như cái phàm nhân rồi, tâm linh viện phát sinh động. Tiên vốn là người. Cùng lúc đó, Kỳ Mang đã đến thành Nam Châu bên ngoài hành cung. Hành cung bên trong, Chu Vân Sinh mấy chục tên Khâm Thiên giám cung phụng sớm đã xếp hàng chờ, đều là một thân trang phục chính thức, thần sắc cung kính. Gặp Kỳ Mang bước vào hành cung, đám người lúc này quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to, "Chúng thần, bái kiến bệ hạ." Kỳ Mang chậm rãi đi đến chủ vị, quanh thân bảng bạc khí vận tản hết ra, uy áp tràn ngập phòng trường, cùng tại bàn thảo đường lúc khiêm tốn tưởng như hai người. Hắn đưa tay, nữ khí đạm mạc lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hiển thị rõ đế vương uy nghi, bình thân. Tạ bệ hạ. Chúng cung phụng cùng kêu lên ứng hòa, sau đó chậm rãi đứng dậy, túi đầu đứng thẳng, không dám có nửa phần ngẩng đầu. Kỳ Mang ánh mắt rơi trên người Chu Vân Sinh, nữ khí bình tĩnh phân phó nói, truyền chấm ý chỉ, Nam Châu Chi Châu Vương Hoài An, điều nhiệm Tây Bắc quân chức tham quân, lập tức lên đường, không được đến trễ. Hắn dừng một chút, nữ khí càng thêm nghiêm trọng, mặt khác, Khâm Thiên giám đóng giữ 5 tên cung phụng cùng Nam Châu, hộ vệ bản thảo đường, nhưng không được có bất luận cái gì quấy rầy tiến hành, người vi phạm, lấy mưu phản luận xử. Chu Vân Sinh chấn động trong lòng, lúc này không người lĩnh mệnh, thần, tôn chỉ. Trong lòng của hắn rõ ràng, bản thảo đường vị kia đường tiên sinh, chỉ sợ thật là trong truyền thuyết đế sư. Mấy ngày về sau, một đạo thánh chỉ liền truyền vào Nam Châu nha môn. Vương Hoài An tiếp chỉ về sau, sắc mặt trắng bệnh. Hắn mặc dù không biết chính mình vì sao đột nhiên bị điều nhiệm Tây Bắc vùng đất nghèo nàn, nhưng cũng không dám có nửa phần chống lại, chỉ có thể vội vàng thu thập bọc hành lý, chật vật rời đi. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là trong thánh chỉ lại rõ ràng ý chỉ, đề bạt Nam Châu chủ bộ Liễu Trử, thăng liền tam phẩm, đảm nhiệm Nam Châu chi châu, chấp trưởng một châu đại quyền. Liễu Trử đứng tại nha môn chính sảnh, trong tay bưng lấy thánh chỉ, cả kinh trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình có thể một bước lên trời, từ thất phẩm chủ bộ nhảy lên làm tứ phẩm chi châu. Châu Lý Thông Phán cũng là trợn mắt hốt mồm, bực này ân sủng, quả thực là thiên phương dạ đàm. Chẳng lẽ lại họ Liễu, trong nhà có nữ tử vào hoàng cung? Tuyên chỉ quan viên, rõ ràng là Khâm Thiên giám cung phụng Chu Vân Sinh, hắn yên lặng nhìn chăm chú lên, thầm nghĩ, kẻ này ngược lại là vận khí tốt, thế mà cùng vị kia dựng vào quan hệ. Nghĩ như vậy, trong mắt của hắn đều hiện lên một tia hâm mộ. Đợi Liêu Chử lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống đất tiếp chỉ, dập đầu tạ ơn, thần Liêu Chử, tạ bệ hạ long ân. Chu Vân Sinh tiến lên một bước, đỡ dậy Liêu Chử, ngữ khí vô cùng nhu hòa, còn mang theo vài phần tận lực đề điểm, Liêu Chi Châu, bệ hạ đối ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi cái này Chi Châu, có một kiện hạng nhất đại sự, nhất định phải nhớ kỹ. Liêu Chử liền vội vàng cong người, ngữ khí cung kính, mời Chu đại nhân chỉ điểm, hạ quan rửa tai lắng nghe. Chu Vân Sinh ánh mắt nghiêm túc, trầm giọng nói, bệ hạ có lệnh, Nam Châu bản thảo đường chư vị chính là quan trọng nhất. Ngươi nhậm chức trong lúc đó, hàng đầu sự tình chính là hộ đến bản thảo đường an bình, không cho phép bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thế lực tiến đến quấy rầy. Nếu là bản thảo đường người có bất kỳ phiền phức, ngươi cần toàn lực giải quyết, nếu là không giải quyết được, liền trực tiếp đưa tin tại ta, tuyệt đối không thể lãnh đạo. Liêu Chử nghe vậy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu khó mà bình phục. Hắn giờ phút này rốt cục minh bạch, chính mình có thể thăng liền tam phẩm, cũng không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều là bởi vì cùng bản thảo đường quan hệ. Hắn âm thầm may mắn chính mình một mực đối bản thảo đường cung kính có thừa, chưa bao giờ có nửa phần lãnh đạo. Liêu Chử trong lòng thì thào, đường thế minh thế này sao lại là cùng đại nhân vật cùng một tuyến, chính là đại nhân vật cha ruột, chỉ sợ cũng không có đãi ngộ như vậy à. Đường thế minh đến cùng là bực nào thần thánh. Trong mắt hắn, vị yêu y thuật cao siêu, ra thế trong sạch đường thế minh. Giờ phút này lập tức bị kín một tầng càng thêm khăn che mặt thần bí, làm hắn trong lòng vẻ tính sợ, dần dần sông lên đầu. Hắn vội vàng hướng lấy Chu Vân Sinh không mình hành lễ, ngựa khí kiên định, hạ quan ghi nhớ Chu đại nhân dạy bảo, ổn thỏa tuân chỉ làm việc, hộ đến bản thảo đường Chu Toàn, tuyệt không dám có nửa phần sai lầm. Chu Vân Sinh thỏa mãn gật gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Liêu Chử đứng tại chỗ, cầm thánh chỉ hai tay vẫn như cũ run nhẹ nhẹ, nhất định phải nhớ kỹ ta cái này cái mũ, là như thế nào tới. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định kỹ càng, về sau quãng đời còn lại, tất nhiên đem bản thảo đường sự tình coi là hạng nhất đại sự, tuyệt không dám có nửa điểm sơ sẩy. Chương 493, Vương gia, 1, chương 493, Vương gia, 1, thời gian như thời gian qua nhanh, lại là mười mấy xuân thu. Bản thảo đường bên ngoài, lão hệ thụ càng thêm cứng cáp, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Sáng sớm hôm đó, bản thảo đường cửa sân rộng mở. Một đạo thân mang thanh sam thân ảnh đứng ở trong viện, dáng người thẳng tắp, mặt mày như ngọc, chính là Tần Bình An. Bên hông hắn treo lấy một thanh phối hữu ô mộc vỏ kiếm trường kiếm, kiếm tuệ theo gió nhẹ lắc nhẹ, quanh thân lộ ra mấy phần thư quyền khí, nhưng lại cất giấu nội liễm sắc bén. Trước đây không lâu, hắn vừa thi đậu tú tài, lần này là muốn ra ngoài du học, lượn lịch danh sơn đại xuyên, tăng rộng kiến thức. Tần Bình An đối tiền đường đường tẩy trần cùng Tần Nguyên thật sâu bái chào, thanh âm trong sáng lại mang theo cung kính, mẫu thân, phụ thân, hài nhi đi. Đường tẩy trần thân mang màu trắng váy áo, mặt mày ôn nhu, đưa tay sửa sang vạt áo của hắn, nhẹ giọng căn dặn, đi thôi, trên đường vạn sự cẩn thận, chớ có cậy mạnh hiếu thắng, đối xử mọi người khiêm tốn, nhưng cũng không thể mất khí khái. Tần Nguyên đứng ở một bên, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt trầm ổn mà nhìn xem nhi tử, nói bổ sung, đúng rồi đợi lát nữa, không nên quên đi bái kiến ngoại công của ngươi bà ngoại, còn có ngoại tổ. Tần Bình An gật đầu, hài nhi biết được. Dứt lời, hắn lại quay người đối trong viện còn lại trưởng bối từng cái không người bái biệt, Đường Vân Hạc các loại biểu huynh biểu tỷ vây quanh, ý nào đưa cho hắn không ít lương khô cùng đặc sản, lặp đi lặp lại căn dặn hắn sớm đi trở về. Tần Bình An từng cái cảm ơn, dẫn theo bọc hành lý, chậm rãi đi ra cửa viện. Đi tới lao hoại thủ dưới, liền gặp sát vách một điêu cửa hàng Chu lão bá đang ngồi ở bàn nhỏ bên trên, quất lấy thuốc lá sợi, tẩu hút thuốc cán lượn lờ dâng lên khói xanh. Chính là Chu Vân Sinh. Tần Bình An từ tiểu tiện yêu đi một điêu cửa hàng chơi đùa, Chu Vân Sinh cũng thường xuyên cho hắn khắc một ít đồ chơi, hắn dừng bước lại, cười chắp tay, "Chu lão bá, hài nhi muốn ra ngoài du học, hôm nay chuyên tới để quay qua." Chu Vân Sinh dương mắt xem ra, tẩu hút thuốc cán dừng lại, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, "Bình An à, trưởng thành, nên ra ngoài thấy chút việc đời, trên đường cẩn thận một chút, giang hồ hiểm ác, mọi thứ lưu cái tâm nhãn." Hắn dừng một chút, lại nói, "Sớm đi trở về." "Yên tâm đi, Chu lão bá, ngài bảo trọng thân thể." Tần Bình An cười đáp ứng, quay người đạp vào con đường phía trước, thanh sam bóng lưng dần dần biến mất tại đường phố cuối cùng. Một đường ngày đi đêm nghỉ, mấy tháng thời gian thoáng qua liền mất. Ngày hôm đó buổi chiều, bầu trời đổi biến, mây đen dày đặc, cuồn phong lôi cuốn lấy hạt mưa lớn chừng hạt đậu chút xuống. Tần Bình An vừa lúc đi tới một chỗ hoang sơn giá lĩnh, thấy phía trước có tòa rách nát miếu sơn thần, liền bước nhanh chạy vội qua thứ, trốn miếu bên trong tránh mưa. Miếu sơn thần sớm đã hoang phế, thần tượng sụp đổ, bàn thờ bên trên che kín cho bụi, góc tường mạng nhện dày đặc. Tần Bình An tìm một chỗ tương đối khô ráo nơi hẻo lánh, lấy ra cây châm lửa, nhóm lửa cánh khô, đống lửa đôm nốt rung động, xua tán đi miếu bên trong âm lãnh cùng ẩm ướt. Hắn tựa ở góc tường, lấy ra lương khô, chậm rãi bắt đầu nhai nướt. Không bao lâu, cửa miếu truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân rồn rập, một đạo thân ảnh màu đen lôi cuốn lấy mưa gió bập vào. Đó là một nữ tử, thân mang trang phục, khuôn mặt mỹ lệ, lại che một tầng miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi trong trẻo đôi mắt. Trên người nàng dính lấy không ít bùn đính, bên hông bội kiếm bên trên còn lưu lại nhàn nhạt vết máu, quanh thân tràn ngập như có như không huyết khí, hiển nhiên vừa trải qua một trận chém giết. Nữ tử sau khi đi vào, ánh mắt cấp tốc đảo qua miếu bên trong, thấy chỉ có Tần Bình An một người, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng như cũ duy trì đề phòng. Nàng tìm một chỗ rời xa đống lửa nơi nhỏ lánh, yên lặng ngồi xuống, đưa tay lau sạch lấy bội kiếm bên trên vết máu, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Tần Bình An nhìn xem nàng bộ dáng chật vật, thanh âm ôn hòa, "Cô nương, tới sấy một chút lửa đi, bên ngoài mưa lớn, như vậy ngồi dễ dàng lạnh." Nữ tử ngước mắt xem ra, nhìn qua Tần Bình An trong mắt chân thành, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là đứng dậy, chậm rãi đi đến đống lửa bên cạnh ngồi xuống, nhưng như cũ cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. "Thư sinh, mau mau rời đi nơi này." trên người của ta mang theo phiền phức, chờ một lúc chỉ sợ sẽ có truy binh tìm đến, ngươi ở lại chỗ này sẽ chỉ bị liên lụy. Tần Bình An nghe vậy, trong lòng hơi động, trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình sợ là trong lúc vô tình quấn vào giang hồ phân tranh. Hắn vô ý thức nắm chặt bội kiếm bên hông, đầu ngón tay chuyển đến chuôi kiếm hơi lạnh xúc cảm, để hắn tâm thần yên ổn. Cô nương đã nhắc nhở ta, chính là hảo ý, chỉ là mưa rơi khá lớn, ta không chỗ có thể đi. Còn nữa, ta tuy là thư sinh, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt, chưa chắc sẽ kéo cô nương chân sau. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới cái này nhìn như văn nhược thư sinh, lại có như thế can đảm. Nàng đang muốn nói thêm gì nữa, cửa miếu bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận trường cùng tiếng cười, lực xuyên thấu cực mạnh, lấn át tiếng mưa gió. Ha ha, Lệ Bạch Phượng, ngươi cùng thư sinh này đều đi không được. Lời còn chưa dứt, năm thân ảnh liền bập bảo, từng cái cầm trong tay lưới dao, trên mặt hung quang, ánh mắt gắt gao tập trung vào nữ tử áo đen, quanh thân tản ra không sợ chết sát khí. Lệ Bạch Phượng ánh mắt run lên, lúc này đứng dậy rút kiếm, thân kiếm ra khỏi vỏ, phát ra thanh thúy tiếng long ngâm. Tần Bình An cũng chậm rãi đứng người lên, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào người tới, quên thân thưa quyển khí dần dần rút đi, thay vào đó là mấy phần sát phạt chi khí. Giết! Lệ Bạch Phượng gầm thét một tiếng, dẫn đầu xung tới, kiếm pháp của nàng lăng lệ xảo trá, chiêu chiêu chí mạng. Tần Bình An theo sát phía sau, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang trắng mướt, chiêu thức ngắn gọn thanh thoát, lại mang theo không dung kháng cự lực lượng. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cùng người chém giết, nhưng trong lòng không nửa phần bối rối. Thờ nhỏ tại bản thảo đường lớn lên, thường thấy sinh lão bệnh tử, phụ mẫu càng là tự thân dạy dỗ, trên giang hồ, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay, không chút lưu tình. Hắn nhớ kỹ dạy bảo, kiếm pháp lên xuống ở giữa, sát phạt quả đoán, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Lệ Bạch Phượng dư quang thoáng nhìn Tần Bình An kiếm pháp, trong lòng bỗng nhiên chấn động, thầm nghĩ, cái này kiếm pháp, không phải là tránh đuổi song hiệp độc môn kiếm pháp. Ngươi là Đường Tẩy Trần tiền bối đệ tử. Tần Bình An kiếm thế dừng lại, trở tay đâm xuyên một tên sát thủ vai, nhàn nhạt gật đầu, chính là cô nương nhận biết giám mẫu. Quả nhiên là. Lệ Bạch Phượng mừng rỡ trong lòng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng thở thiếu thời từng nghe nói tránh bụi song hiệp uy danh, hai người kiếm pháp thông thần, hành hiệp trượng nghĩa, là trên giang hồ người người kính trọng danh hiệp. Về sau chẳng biết tại sao đột nhiên thoái ẩn giang hồ. Bây giờ biết được trước mắt thư sinh là bọn hắn dòng dõi, trong lòng đề phòng lập tức đánh tan hơn phân nửa. Hai người liên thủ, rất nhanh giết ra một đường máu. Mấy ngày sau, quan đạo cái khác một chỗ trà tứ bên trong. Tần Bình An cùng Lệ Bạch Phượng ngồi tại nơi hẻo lánh, điểm mấy đĩa thức nhắm, chính yên lặng dùng cơm. Trải qua mấy ngày nay đồng hành, hai người đã quen thuộc không ít. Tần Bình An mặc dù sơ nhập giang hồ, lại tại mấy lần liều mạng tranh đấu bên trong cấp tốc trưởng thành. Hắn tựa hồ trời sinh liền thích đứng loại này sinh tử một đường kích thích, ngắn ngủi mấy ngày, kiếm pháp liền đột nhiên tăng mạnh, chiêu thức càng thêm thành thạo, sát phạt cũng càng thêm quả quyết. Lệ Bạch Phượng nhìn hắn biến hóa, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, tị trần song kiếm dòng dõi, quả nhiên thiên phú dị bẩm, như vậy ngộ tính, phóng nhãn giang hồ, cũng đúng là hiếm thấy. Đúng lúc này, trà tứ lao bản bưng một bình trà nóng đi tới, trên mặt chất đống định nọ tiêu dung. Nhưng khi hắn đi đến trước bàn, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác, bình trà trong tay bỗng nhiên đánh tới hướng Tần Bình An đầu lâu. Cùng lúc đó, trà tứ bên trong hai gã khác nhìn như thực khách nam tử cũng trong nháy mắt nổi lên, cầm trong tay lưới dao, vây công mà tới. Cẩn thận! Lệ Bạch Phượng khẽ quát một tiếng, lúc này đứng dậy né tránh, trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Tần Bình An phản ứng cực nhanh, thân hình một bên, tránh đi ấm trà đồng thời, trường kiếm thuận thế quét ngang, kiếm quang lóe lên, liền cắt vỡ trà tứ lao bản cổ tay. Đáng chết! Đây đã là đợt thứ ba truy binh. Tần Bình An ánh mắt băng lãnh, không có dư thừa nói nhảm, thân hình khẽ động, liền xông vào chiến đoàn. Đối mặt hai tên sát thủ đầy công, hắn ung dung không đội, tránh trái tránh phải ở giữa, tìm được sơ hở, liền một kiếm đứt cổ. Kiếm pháp của hắn giờ phút này đã có mấy phần danh gia phong phạm, chiêu chiêu tàn nhẫn, kiếm kiếm chí mạng. Ngắn ngủi một lát, hai tên sát thủ liền ngã tại vũng máu bên trong. Trà tứ lao bản gặp đồng bạn bị giết, dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy trốn. Tần Bình An ánh mắt mãnh liệt, cổ tay giương lên, trường kiếm rời khỏi tay, như một đạo lưu tinh, tinh chuẩn đâm thủng hắn hậu tâm. Lão bản kêu thảm một tiếng, trung điệp té ngã trên đất, khí tuyệt bỏ mình. Tần Bình An đi lên trước, rút ra trường kiếm, vung đi trên thân kiếm vết máu, sau đó thu kiếm vào vỏ, phun ra một ngụm trọc khí, "Lệ cô nương, đây đều là hồi ba. Nhìn điệu bộ này, ngươi sợ là trêu chọc toàn bộ sát thủ ổ a?" Lệ Bạch Phượng nhìn qua thi thể trên đất, ánh mắt phức tạp. Những ngày gần đây, nếu không phải Tần Bình An nhiều lần xuất thủ cứu giúp, nàng chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thần một mẹo. Mà lại, biết được Tần Bình An là tị trần song kiếm dòng dõi về sau, trong nội tâm nàng lo lắng cũng dần dần tiêu tán. Nàng trầm mặc hồi lâu, giống như là đã quyết định to lớn quyết tâm, từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng tơ lụa, đưa tới Tần Bình An trước mặt. "Thần công tử, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Đây là ta tổ tiên truyền thừa một quyển hương hỏa phương pháp tu hành Ngọc Hoa Thần Quyết tu luyện pháp quyết này, tôi luyện thần hồn, có tu thành chân nhân cảnh. Những người kia sở dĩ đuổi giết chúng ta, chính là vì cướp đoạt cái này quyển pháp môn." Tần Bình An nghe vậy, trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy một cái thế giới mới tinh tại trước mắt hắn chậm rãi triển khai. "Phương pháp tu hành, chân nhân cảnh. Không tệ." Lệ Bạch Phượng gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Từ kỳ võ đế thống nhất lục hợp, quét ngang bát hoang về sau, liền nghiêm lệnh đả kích dân gian dâm thế, cấm chỉ tự mình tu luyện bảng môn tà đạo, đem thiên hạ tu sĩ đều thu nhập cơ môn, từ khâm thiên giám thống nhất quản hạt. Dân gia, trên giang hồ phương pháp tu hành liền càng ngày càng ít, người tu hành cũng ngày càng thưa thớt, ngươi chưa từng nghe qua, cũng thuộc về bình thường. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, ngươi có từng nhớ kỹ, trước đó vài ngày tại Miếu Sơn Thần bên ngoài, đuổi giết chúng ta những người kia, có một cái dị nhân. Ta lúc ấy dùng máu chó đen phá hắn ẩn thân dị thuật, đó chính là tu sĩ. Tần Bình An hồi tưởng một lát, lúc này gật đầu, nhớ kỹ. Người kia thân hình lơ lửng không cố định, nếu không phải ngươi phản ứng nhanh, chúng ta chỉ sợ phải bị thua thiệt. Đây chẳng qua là cơ sở nhất tu hành thủ đoạn. Lệ Bạch Phượng giải thích nói, con đường tu hành, trước định hồn, lại thần du, đây là tu hành chi cơ. Nếu là có thể tu thành khu vật chân nhân cảnh giới, liền có thể làm được bách bộ phi kiếm, ngự khí mà đi, giống như thần tiên. Nàng nói, ánh mắt rơi trên người Tần Bình An, mang theo vài phần mong đợi. Tần công tử, ngươi thiên phú dị bẩm, cái này quyển Ngọc Hoa Thần Quyết ta nguyện dạy ngươi. Không biết ngươi có nguyện học. Tần Bình An thở nhỏ theo cha mẹ tu luyện kiếm pháp, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua tu hành chi thuật. Bây giờ có cơ hội bước vào cái này huyền diệu tu hành thế giới, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Đa tạ lệ cô nương tín nhiệm. Ta nguyện học. Bản thảo đường bên trong, mùi thuốc quanh quẩn ở giữa lộ ra mấy phần tĩnh mịch. Chu Vân Sinh thân mang một thân ẩn văn trang phục, đối đường tẩy trần không mình hành lễ, ngựa khí cung kính. Chương 493, Vương gia 2. Chương 493, Vương gia 2. Phu nhân, công tử bên ngoài du học trên đường, ngẫu nhiên gặp lệ gia trang di mạch lệ Bạch Phượng cô đường, giờ phút này đang bị Xích Huyết giáo người truy sát, một đường chằn trọc, đã tại về Nam Châu trên đường. Đường tẩy trần ngước mắt xem ra, hai đầu lông mày lướt qua một tia lanh ý, nói khẽ, Xích Huyết giáo. Chu Vân Sinh cúi đầu bẩm báo, hồi phu nhân, đây là phương Nam cao hứng một cái bảng môn tông phái, làm việc tàn nhẫn, cung cấp nuôi dưỡng mấy vị thần du cảnh tu sĩ. Hắn dừng một chút, thử thăm dò hỏi, phải chăng cần thuộc hạ lập tức dẫn người tiến đến tiếp ứng, đem công tử cùng lệ cô nương hộ về, lại thuận tay hủy diệt Xích Huyết giáo. Đường tẩy trần chậm rãi lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh lại tự có chủ trương, không cần, ta biết được. Các ngươi không cần nhúng tay việc này, Bình An tuyệt không tính mạng mà lo lắng. Lần này tao ngộ, vừa vặn để hắn trong giang hồ nhiều mài giũa tính tình, cũng tốt nếm thử sinh tử một đường tư vị. Nàng lời nói xoay chuyển, nói bổ sung, đúng rồi, cái kia họ lệ nữ tử, ngươi phái thêm một số người nhìn chằm chằm, thay ta thu nạp càng nhiều liên quan tới nàng tin tức. Thuộc hạ minh bạch. Chu Vân Sinh không người lĩnh mệnh, lại không nhiều lời, lặng yên lui ra ngoài, thân ảnh thoáng qua liền biến mất ở bản thảo đường bên ngoài tường viện. Chỉ còn lại một tia yếu ớt khí kình ba động, rất nhanh liền tiêu tán vô tung. Trong đường, Đường Tẩy Trần nhìn qua ngoài cửa sổ lão hoại thụ, ánh mắt phức tạp, thì thào, thời gian trôi qua thật nhanh à, Bình An cũng muốn bắt đầu tiếp xúc tu hành tần nguyên thấy thế, tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, lòng bàn tay nhiệt độ chuyển đến, mang theo an ổn lòng người lực lượng, hai tử trưởng thành, luôn có con đường của mình muốn đi. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn ngồi tiếp hắn. Ta biết. Đường Tẩy Trần khẽ bước cảm, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trong ngực của hắn. Thời gian trôi mau, lại là một tháng thời gian trôi qua. Thành Nam Châu dưới cửa thành, hai đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh bước nhanh đi tới, chính là Tần Bình An cùng Lệ Bạch Phượng. Tần Bình An một thân thanh sam sớm đã dính đầy bụi đất, sợi tóc lộn xộn, lại khó nén đáy mắt sắc bén. Lệ Bạch Phượng cũng tháo xuống che mặt miếng vải đen, khuôn mặt mỹ lệ, hai đầu lông mày mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng như cũ dáng người thẳng tắp. Bình An, cần phải vội vã như vậy sao? Chúng ta một đường ban ngày nằm đêm ra, đều nhanh đuổi chân gãy. Lệ Bạch Phượng luốt luốt mỏi như bắp chân, trong giọng nói mang theo vài phần phàn nàn. Tần Bình An bước chân chưa ngừng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, ngựa khí ngưng trọng, đương nhiên phải gấp. Người đem tu hành sự tình nói đến như vậy huyền bí, những tu sĩ kia có thể ẩn thân, có thể khu vật, thủ đoạn rất quỷ dị. Ta mặc dù bên ngoài mai danh nhận tích, có thể bảo vệ không đủ, Xích Huyết giáo người sẽ tìm hiểu nguồn gốc, tra được người nhà của ta vị trí. Hắn dừng một chút, ngữ tốc nhanh hơn mấy phần, ta nhất định phải nhanh trở về, cáo chi cha mẹ cùng ông ngoại bọn hắn, để bọn hắn chuẩn bị sớm. Mà lại nhà ta tại Nam Châu rất có thế lực, bản địa Chi Châu cùng nhà ta nguồn gốc từ sâu, ngày lễ ngày Tết đều sẽ tới bản thảo đường bái phòng. So với hai người chúng ta bên ngoài lang bạt kỳ hồ, năm thì mười họa bị người đuổi giết, tại thành Nam Châu bên trong có quan phủ che chở, chúng ta tính an toàn sẽ cực kỳ gia tăng. Nói lời này lúc, Tần Bình An trong mắt tràn đầy tự tin. Những ngày này, từ Lệ Bạch Phượng trong miệng, hắn đã biết được thiên hạ hôm nay cường đại nhất tu hành thế lực chính là Vũ Triều Triều Đình, Khâm Thiên giám dưới trướng tu sĩ như mây, thiên sư cảnh cao thủ càng là có thể rời sông lấp biển. Ở trong vùng hoang dã, những sát thủ kia còn có thể gây sóng gió, nhưng đến thành Nam Châu, tự có vương pháp trông coi, tự có quan phủ trấn áp, lựa bọn hắn cũng không dám làm cản. Lệ Bạch Phượng nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu, "Tốt ta, nghe ngươi." Hai người bước nhanh xuyên qua đường phố, không bao lâu liền đã tới bản thảo đường. Đường Tẩy Trần cùng Tần Nguyên đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Tần Bình An bước nhanh về phía trước, đối hai người không mình hành lễ, "Cha, mẹ, Hải Nhi trở về." Sau đó nghiêng người nhường ra Lệ Bạch Phượng, giới thiệu nói, "Cha mẹ, đây cũng là Lệ Bạch Phượng cô nương, lần này du học trên đường, Hải Nhi ngẫu nhiên gặp Lệ cô nương bị người đuổi giết, liền một đường kết bạn mà tới." Lệ Bạch Phượng tự nhiên hào phóng mà tiến lên một bước, đối Đường Tẩy Trần cùng Tần Nguyên thật sâu vái chào, trong mắt tràn đầy sùng kính, "Tiểu nữ Lệ Bạch Phượng, gặp qua Tần bá phụ, Đường bá mẫu." Nghe qua hai vị chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tị Trần Song Kiếm, tiểu nữ thở nhỏ liền đối với hai vị tiền bối ngưỡng mộ không thôi, hôm nay nhìn thấy, quả thật chuyện may mắn. Giọng nói của nàng chân thành tha thiết, không có nửa phần dáng vẻ cái cõm, nói về tị Trần Song Kiếm lúc, đáy mắt sùng bái không che giấu chút nào. Đường tị Trần thấy thế, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần yêu thích, liền vội vàng tiến lên giữ chặt tay của nàng, "Tiểu dung ôn hòa, hảo hài tử, mau dậy đi. Một đường vất vả, nhanh tọa hạ nghỉ ngơi một chút, bá mẫu cho ngươi chuẩn bị nước trà." Nói, liền lôi kéo Lệ Bạch Phượng trên băng ghế đá ngồi xuống, hỏi thân thế của nàng, những năm này trải qua, ngựa khí lo lắng không thôi. Lệ Bạch Phượng cũng không giấu giếm, đem Lệ gia trang hủy diệt, mình bị Xích Huyết giáo truy sát sự tình giản lược nói một lần, trong ngôn ngữ tràn đầy bi phẫn, nhưng cũng lộ ra mấy phần cứng cỏi. Đường Tẩy Trần nghe được đau lòng, vỗ nhẹ nhẹ lấy tay của nàng, ấm giọng an ủi, "Hảo hài tử, đừng sợ, đã tới nơi đây, không ai còn dám tổn thương ngươi." Đợi hai người hàn huyên hoàn tất, Tần Bình An liền đem mình cùng Lệ Bạch Phượng tao ngộ Xích Huyết Giáo truy sát trải qua kỹ càng nói ra, ngữ khí trầm ổn, "Cha, mẹ, Xích Huyết Giáo dã tâm bừng bừng, ta nghĩ mời ông ngoại ra mặt, mượn nhờ quan phủ thế lực, triệt để thanh tra Xích Huyết Giáo tung tích, đem cái này tai họa trừ tận gốc, cũng tốt vĩnh viễn trừ hậu họa." Đường Tẩy Trần cùng Tần Nguyên liếc nhau, trong mắt đều hiện lên mỉm cười, trong lòng âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này quả nhiên trầm ổn không ít, gặp chuyện hiểu được cân nhắc lợi hại, không còn là lúc trước cái kia xúc động thiếu niên. Bọn hắn nguyên bản còn muốn lấy giữ lại Xích Huyết Giáo, để Tần Bình An lại nhiều tôi luyện mấy ngày, không có nghĩ rằng đứa nhỏ này lại trực tiếp nghĩ đến mượn nhờ quan phủ thế lực một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đường Tẩy Trần đưa tay quơ quơ, "Việc này ta tự có chủ trương, các ngươi một đường buôn ba, cũng mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta liền có thể." Tần Bình An trong lòng nao nao, có chút chần chờ nói ra, "Nương, cái này Xích Huyết Giáo." Không đợi hắn nói xong, Lệ Bạch Phượng liền lặng lẽ kéo hắn một cái ống tay áo, đối hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đợi hai người quay người trở về phòng, Lệ Bạch Phượng mới nói khẽ, "Ngươi ngốc à, Tần bá phụ cùng Đường bá mẫu đều là lao giang hồ, trải qua sự tình so chúng ta hơn rất nhiều, kiến thức cũng so chúng ta rộng. Bọn hắn đã nói tự có chủ trương, tất nhiên là có nắm chắc, chúng ta chỉ cần an tâm chờ lấy là được." Tần Bình An ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, "Cũng thế, cha mẹ làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, tất nhiên sẽ không để cho Xích Huyết Giáo lại tìm phiền phức." Cùng lúc đó, trong một chỗ núi rừng, Xích Huyết Giáo tổng đàn liền ẩn nấp tại thâm sơn trong cổ miếu. Miếu cổ bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng tà khí, bọn giáo chúng vãng lai xuyên thẳng qua, thần sắc hung hãn. Đột nhiên, chân trời truyền đến trận trận tiếng xé gió. Tầng mây cuồn cuộn, bàng bạc uy áp như Thái Sơn áp đỉnh bao phủ xuống, làm cho cả Hắc Phong Sơn đều kịch liệt rung động. Chuyện gì xảy ra? Xích Huyết Giáo tông đột nhiên xông ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp mấy chục đạo thân mang tử kim quang văn pháp bảo thân ảnh trôi nổi tại giữa không trung, kiếp khí tung hành, người cầm đầu chính là Chu Vân Sinh. Hắn giờ phút này thân mang Khâm Thiên Giám Thiên Sư bảo, đầu đội tử kim quan, quanh thân khí thế bàng bạc. Sau lưng hắn còn đi theo mười mấy tên Khâm Thiên Giám tinh nhuệ tu sĩ, trong đó không thiếu khu vật cảnh chân nhân. Xích Huyết Giáo tông trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong miệng tự lẩm bẩm, "Khâm Thiên Giám, thiên sư cảnh cao thủ, làm sao lại như vậy? Chúng ta bất quá là cái nhỏ giáo phái, ngay cả chân nhân cảnh tu sĩ đều không có, tại sao lại dẫn tới Khâm Thiên Giám như thế đại trợ cầm?" Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, chính là Chu Vân Sinh một người, liền có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ Xích Huyết Giáo. Chu Vân Sinh thanh âm dường như sấm sét vang vọng sân cốc, Xích Huyết Giáo cấu kết tà ma, lạm sát vô tội, cướp đoạt công pháp, tội đáng chết vạn lần. Sau một khắc, toàn bộ Hắc Phong Sơn đều kịch liệt lay động, phạm vi nhỏ sơn băng địa liệt liên tiếp phát sinh. Xích Huyết Giáo bọn giáo chúng dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao chạy từ phía, nhưng căn bản trốn không thoát Khâm Thiên Giám tu sĩ vây quét. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng oanh minh đan vào một chỗ, bất quá nửa nén hương thời gian, Xích Huyết Giáo tổng đàn liền bị triệt để phá hủy, giáo chúng tử thương hầu như không còn. Xích Huyết Giáo tông cũng bị Chu Vân Sinh một trường trấn áp, không thể động đậy. Sau nửa tháng, bạn thảo đường bên trong, Tần Bình An cùng Lệ Bạch Phượng mỗi ngày an tâm tĩnh dưỡng, ngẫu nhiên cũng sẽ luận bàn kiếm pháp, hoặc là từ Lệ Bạch Phượng giảng giải cơ sở phương pháp tu hành, thời gian trôi qua bình tĩnh không lay động. Những ngày này, Xích Huyết Giáo phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, không còn xuất hiện bởi giết bọn hắn người. Quả nhiên là gió êm sóng lặng. Tần Bình An tựa ở trong viện trên băng ghế đá, trong lòng cảm khái, cha cùng nương quả thật là lao giang hồ, ngay cả một điểm động tĩnh đều không có, liền đem Xích Huyết Giáo phiền phức giải quyết. Lệ Bạch Phượng bưng nước trà đi tới, cười gật đầu, "Đúng vậy à, Tần bá phụ cùng Đường bá mẫu thủ đoạn, thật là khiến người ta bội phục. Xem ra chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng." Đúng lúc này, Tần Nguyên đi tới, đối hai người nói ra, "Bình An, Bạch Phượng, đi theo ta một chuyến." Tần Bình An cùng Lệ Bạch Phượng trong lòng nghi hoặc, liếc nhau, liền đứng dậy đi theo. Tần Nguyên mang theo hai người đi ra bản thảo đường, ngoặt vào bên cạnh một chỗ yên lặng biệt lạc. Vừa tới cửa sân, hai người liền ngây ngẩn cả người, chung quanh nhà, đứng đấy mười mấy tên thân mang tử kim quang văn pháp bảo tu sĩ. Lệ Bạch Phượng ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, vô ý thức nắm chặt bội kiếm bên hông, trong lòng thấp giọng hô, "Huyền cơ bảo, Kim Khí Văn, đây là Khâm Thiên Giám chế thức trang phục, mà lại những người này khí tức từng cái đều không kém gì khu vật cảnh." Nàng nhớ tới Tần Bình An trước đây nói trong nhà tại Nam Châu rất có thế lực, thế này sao lại là rất có quyền thế? Chính là vương hầu cũng chưa chắc có thể điều động nhiều như vậy Khâm Thiên Giám tu sĩ, quyền thế ngập trời không sai biệt lắm. Tần Bình An cũng đẩy mặt kinh ngạc. Những ngày này hắn đi theo Lệ Bạch Phượng hiểu rõ không ít tu hành sự tình, sớm đã không phải lúc trước tu hành tiểu bạch. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những này Khâm Thiên Giám tu sĩ trên người khí thế mênh mông. Cha mẹ đến cùng giấu giếm ta cái gì? Nhà chúng ta căn bản không phải phổ thông người giang hồ nhà, cũng không phải đơn giản địa phương vọng tộc. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, đi theo Tần Nguyên đi vào trong nội viện. Chỉ gặp trong viện bên cạnh cái bàn đá, đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, thân mang Khâm Thiên Giám Thiên Sư bảo. Tần Bình An đều có chút không dám nhận, người là Chu Bá. Chu Vân Sinh cung kính gật đầu, thuộc hạ Chu Vân Sinh, gặp qua vương gia. Một tiếng này vương gia dường như sấm sét tại Tần Bình An bên tai nổ vang. Hắn ngơ ngác nhìn Chu Vân Sinh, chính mình lúc nào thành vương gia? Lệ Bạch Phượng đứng ở một bên, cũng là tâm thần khuấy động, nhìn về phía Tần Bình An ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần Nguyên nhìn xem nhi tử bộ dáng kiếp sợ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, "Bình An, ngươi trưởng thành, có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết." Chương 494, chuyển pháp, 1, chương 494, chuyển pháp, 1, trong sân, luồng gió mát thổi qua cành lá, Đường Tẩy Trần nắm Lệ Bạch Phượng tay, dáng người dịu dàng lại tự có uy nghi, nàng ngước mắt vùng khẽ ống tay áo, dẫn tới. Lời còn chưa dứt, hai tên thân mang trang phục màu đen tu sĩ liền áp lấy một thân ảnh chậm rãi đi vào, chính là Xích Huyết Giáo Tông. Quanh người hắn bị màu vàng kim nhạt cấm chế quang văn quấn quanh, cái cổ, tứ chi đều bị tỏa linh liên trói lại, phần miệng bị tỉnh khí vô hình phong giam, cũng không có thể nói, cũng không cách nào động đậy, chỉ có thể trợn lên hai mắt. Ngày xưa Giáo Tông uy nghi không còn sót lại chút gì, chỉ có đầy người chật vật cùng mệt mỏi, hiển nhiên bị cấm chế phế bỏ hơn phân nửa sinh cơ. Lệ Bạch Phượng nhìn qua đạo này lạ lẫm lại làm cho nàng không hiểu tim đập nhanh thân ảnh, trong mắt tràn đầy không hiểu, nhẹ giọng hỏi, "Đường Di, đây là?" Đường Tẩy Trần đưa tay vuốt ve nàng đỉnh đầu, ngựa khi ôn hòa lại mang theo phong mang, "Hai tử, người này chính là Xích Huyết Giáo Giáo Tông. Ngươi Lệ gia trang huyết hải thâm cửu, đều bắt nguồn từ hắn. Bây giờ Xích Huyết Giáo trên dưới đã bị đều chu diện, chó gà không tha. Ta cố ý để cho người ta đem hắn bắt sống trở về, lột tu vi, phong nói chuyện hành động, giao cho ngươi tự tay xử trí, cho ngươi Lệ gia cả nhà một cái công đạo." Xích Huyết Giáo Tông, cái này năm chữ dường như sấm sét ở bên tai nổ vang, Lệ Bạch Phượng trong mắt đông nhiên giấy lên hừng hực sát ý, quanh thân khí huyết cuộn cuộn, hận ý trong nháy mắt xông phá đáy lòng phòng tuyến. Nàng từng bước một tiến lên, ánh mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cựu nhân, cắn răng nghiến lợi quát khẽ, "Cậu tặc, nguyên lai là ngươi!" Bị áp trên mặt đất Xích Huyết Giáo Tông giờ phút này rốt cục kịp phản ứng. Khâm Thiên dám lôi đình hủy diệt Xích Huyết Giáo, cũng không phải là bởi vì giáo phái làm loạn, đúng là vì trước mắt tiểu cô nương này. Hắn trong nháy mắt chính rõ ràng tình cảnh, con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao trừng mắt Lệ Bạch Phượng. Hắn hận chính mình cờ kém một nước, hận bất thình lình thai hoạ ngập đầu, càng hận hơn trước mắt cái này để hắn cả nhà hủy diệt Lệ gia trang dư nghiệt. Chết! Lệ Bạch Phượng quát khẽ một tiếng, cổ tay xoay chuyển, bên hông trường kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. Kiếm quang trắng muốt như luyện, mang theo tiếng xé gió, không chút do dự chém về phía Xích Huyết Giáo Tông cái cổ. Xoát! Lưỡi dao lướt qua, máu me tung tóe, đầu chó ứng thanh rơi xuống đất, lăn ra xa mấy thước, trong mắt không cam lòng vẫn chưa tiêu tán. Lệ Bạch Phượng cầm trường kiếm, đứng lặng tại nguyên chỗ, thân kiếm nhỏ xuống máu tươi nhuộm đỏ dưới chân bàn đá xanh. Nàng nhìn qua cựu nhân thi thể, trong mắt mang theo một tia mờ mịt, trong miệng tự lẩm bẩm, "Cha mẹ, tộc nhân, nữ nhi báo thủ cho các ngươi. Các ngươi trên trời có linh, nghỉ ngơi đi." Một bên Đường Tẩy Trần lặng lặng nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, nàng vốn là bởi vì Tần Bình An nguyên nhân, thiên bị Lệ Bạch Phượng phần này hào phóng cứng cỏi tính tình, bây giờ trong lòng càng là mềm mại. Nàng chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng đem Lệ Bạch Phượng ôm vào lòng, an ủi nàng khuấy động tâm thần, "Hai tử, đều đi qua, cha mẹ ngươi trên trời có linh, nhất định có thể trông thấy ngươi vì bọn họ lấy lại công đạo, tất nhiên sẽ vì ngươi vui mừng." Lệ Bạch Phượng tựa ở Đường Tẩy Trần trong ngực, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống, nghẹn ngào mở miệng, "Đa tạ Đường Di. Nếu không phải ngươi, đời ta đều báo không được cái này huyết hải thâm cửu." Đường Tẩy Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ấm giọng an ủi, trong viện chỉ còn lại Lệ Bạch Phượng đè nén tiếng khóc, tại trong gió mát dần dần tiêu tán. Khác một bên, Tần Bình An đứng tại dưới hiên, nghe phụ thân Tần Nguyên chậm rãi nói xuất ra bên trong trận tướng. Cả người như bị sét đánh, ánh mắt mở mịt, phảng phất đặt mình vào một cảnh. "Ông ngoại, ngoại công là bậc đại thần thông, còn có kỳ thúc thúc, cái kia hàng năm đều đến bản thảo đường bài kiến, luôn luôn cười ha hả kỳ thúc thúc, thế mà chính là định đỉnh thiên hạ, thống ngự lục hợp kỳ võ đế." Tần Nguyên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói bổ sung, "Không chỉ có như thế, phàm là bản thảo đường sở thuộc, đều thụ sắc phong, là vua tước, có đất phong, dưới trướng có thúc đẩy 3000 giáp sĩ." "Vương tước, 3000 giáp sĩ?" Tần Bình An lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy những từ ngữ này, chỉ cảm thấy hoang đường lại rung động, đưa tay nhẹ nhàng vô gương mặt của mình, ý đồ xác nhận đây không phải mộng cảnh. Cảm giác tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. "Ta vẫn cho là chúng ta chính là phổ thông người giang hồ nhà, dựa vào y thuật sinh hoạt, không nghĩ tới." "Không nghĩ tới?" Trong đầu hắn hiện ra kỳ mang bộ dáng. Cái kia mỗi lần tới đều cho hắn mang các loại mới lạ đồ chơi, cùng hắn đánh cờ trong khi cười nói năm năm tử, lại là chấp trưởng càn khôn võ đế. Kia phần trong trí nhớ ôn hòa cùng giờ phút này biết được thân phận hình thành mãnh liệt tương phản, để hắn nhất thời khó mà tiêu hóa. Tần Nguyên nhìn xem nhi tử bộ dáng này, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, chậm rãi tiêu hóa đi. Tần Nguyên khẽ miệng nhấp nhẹ, xoay người, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ phức tạp, hắn cuối cùng không có đem tất cả chân tướng toàn bộ cáo chi. Có nhiều thứ biết cũng bất quá chỉ làm thêm đau xót. Ánh mắt của hắn rơi trên người Lệ Bạch Phượng, trong lòng lại thêm mấy phần thoải mái, đối đãi ta cùng vòng ưu rời đi, bình an có người làm bạn, chắc hẳn cũng sẽ không cô đơn. Cùng lúc đó, bản thảo đường chính sảnh bên trong, mùi thuốc cùng đạo vận sen lẫn tràn ngập, tĩnh mịch tím mắng. Trần Thắng Thân mang màu trắng áo vải, ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ, khí tức bình ổn, tựa như là cái phổ thông thông lão giả. Đột nhiên, trong sảnh hư không có chút tạo nên gợn sóng, như mặt nước gợn sóng khuyết tán ra tới. Một đạo áo bào đen thân ảnh từ gợn sóng bên trong chậm rãi đi ra, dáng người thẳng tắp, quanh thân kiếp khí lở lở, lại thu liễm đến cực kỳ nội liễm, chỉ còn lại một vòng nhàn nhạt nguyên thần uy áp. Chính là Kỳ Mang, hắn mới từ vạn tượng kiếp châu huyền giới bên trong thoát thân, liền chạy tới đầu tiên bái kiến sư tôn. Kỳ Mang bước nhanh về phía trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối Trần Thắng thật sâu dập đầu, ngựa khí cung kính, mang theo vui sướng, "Đệ tử Kỳ Mang, bái kiến sư tôn." Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bình thản đảo qua Kỳ Mang, mở miệng nói, "Kim Chương tầng thứ 5, kiếp vận đạo tắc sơ thành, âm linh hóa hoàng, đã thành tựu nguyên thần." Nói một chút, dùng mấy lần huyền giới luân chuyển. Kỳ Mang cung kính đứng dậy, cúi đầu không lời, chi tiết đáp, "Hồi sư tôn, đệ tử tổng cộng tại huyền giới bên trong luân chuyển năm thế, mới có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu nguyên thần." Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần trầm ngâm, "Một thế 300 năm, năm thế chính là 1500 năm, tiến độ này có chút chậm. Theo hắn trước đây dự tính, Kỳ Mang tại đời thứ 5 huyền giới lịch luyện bên trong, kiếp vận đạo tắc lẽ ra lĩnh hội đến đệ nhị cảnh, mà không phải bèn bèn sơ thành. Kỳ Mang trong lòng căng thẳng, lúc này lần nữa không ngời, là đệ tử vô năng, nộ tính không đủ, tại hóa thần cửa ải hồi lâu, làm trễ nải tu hành tiến độ, cô phụ sư tôn kỳ vọng. Trong lòng của hắn có chút ảo não, thật chính mình chưa thể đạt tới sư tôn mong muốn, để sư tôn thất vọng. Trần Thắng lại chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình thản, cũng không trách cứ chi ý, ngươi lại đem vạn tượng kiếp châu lấy ra. Rõ. Kỳ Mang đội vàng ứng thanh, từ trong ngực lấy ra viên kia màu u lam vạn tượng kiếp châu, hai tay dâng, cung kính đẩy tới. Hạt châu mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt đường vân, ẩn ẩn lộ ra huyền giới huyền diệu khí tức, chính là Trần Thắng trước đây ban cho hắn món kia bảo vật. Trần Thắng cũng không đưa tay đón, chỉ là mi tâm khẽ nhúc nhích, một sợi vô hình ý chí cách không một nhiếp, liền đem vạn tượng kiếp châu thu hút giữa không trung. Kiếp châu trôi nổi tại trước người hắn, xoay chậm chậm, mặt ngoài đường vân đều triển khai, Kỳ Mang năm thế tại huyền giới bên trong lịch tiếp hình tượng giống như thủy triều hiện lên. Từ một thế vương hầu tướng lĩnh, đến hai thế vương triều hủy diệt, lại đến ba đời áo vải tu hành, đệ tứ kiếp vận gia thân, năm thế đạo tâm rèn luyện, từng màn vô cùng rõ ràng, đều rơi vào Trần Thắng trong mắt. Một lát sau, Trần Thắng liền thấy rõ chỗ mấu chốt, trong lòng hiểu rõ, thì ra là thế, tại hóa thần quan hồi lâu, kiếp vận âm linh, thuế biến khó khăn thật không nhỏ. Còn nữa, trước đây do ta thiết kế mấy đời huyền giới thiên địa, mặc dù gắng đạt tới thập toàn thập mỹ, bao dung hồng trần muôn màu, lại quá thiên về tâm tính rèn luyện, ngược lại có chút không phù hợp kiếp vận đạo tắc lĩnh hội. Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn trước đây thần thông sơ thành, hoàn toàn chính xác kinh nghiệm không đủ. Hắn nhìn về phía đối phương, mở miệng nói, ngươi đi kiếp vận chi đạo, làm lên đao binh, hóa lượng kiếp. Vi sư thay ngươi lại tế luyện một phen. Trần Thắng vừa dứt lời, liền có chút nhắm mắt, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo huyền diệu pháp ấn đánh vào vạn tượng kiếp châu bên trong. Kiếp châu đột nhiên bộc phát ra lam quang chói mắt, quanh thân hư không kịch liệt rung động, vô số kiếp khí cùng đạo văn từ thiên địa ở giữa tụ đến, tràn vào kiếp châu bên trong. Hắn lấy tự thân ý chí làm dẫn, lại tế luyện vạn tượng kiếp châu, đem bên trong nguyên bản huyền thiên đều đánh tan đúc lại. Mới miễn giới càng thiên về lượng kiếp phân tranh, khí vận tranh đoạt. Mỗi một thế đều tràn ngập kiếp số, nhưng lại tinh chuẩn phù hợp Kỳ Mang tu hành chi đạo, có thể mức độ lớn nhất trợ hắn lĩnh hội kiếp vận đạo tắc. Một lát sau, Trần Thắng mở hai mắt ra, đầu ngón tay bắn ra, vạn tượng kiếp châu liền hóa thành một đạo lam quang, rơi vào Kỳ Mang trong tay. Thời khắc này kiếp châu, mặt ngoài đường vân càng thêm thâm thúy, ẩn ẩn truyền đến kiếp lôi oanh minh cùng chiến hỏa ồn ào náo động thanh âm, nhưng lại lộ ra mấy phần nặng nề đạo vận. Vi sư đã thay ngươi lại tế luyện kiếp châu, bên trong mấy đời giới nguyên tiên cùng người tu hành chi đạo càng thêm phù hợp. Đa tạ sư tôn. Đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lại là Hoàng Vong Ưu trong ngực ôm một bộ bản cờ, chậm rãi đi vào trông thấy Kỳ Mang, hơi kinh ngạc, Kỳ Mang đến rồi. Kỳ Mang liền vội vàng tiến lên một bước, đối Hoàng Vong Ưu cung kính hành lễ, bái kiến sư nương. Chương 494, chuyển pháp 2, chương 494, chuyển pháp 2, hắn cũng là có nhãn lực tình, hành lễ qua đi, lại đối Trần Thắng không người nói, sư tôn, sư nương, đệ tử xin được cáo lui trước, dốc lòng tu hành đi. Trần Thắng khẽ bước cằm, phất phất tay, đi thôi. Kỳ Mang lần nữa hành lễ, quay người lặng yên lui ra ngoài, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở bên ngoài phòng. Trần Thắng dương mắt nhìn về phía Hoàng Vong Ưu, trong mắt bình thản rút đi, thay đổi mấy phần cười ôn hòa ý, đưa tay tiếp nhận bản cờ, nói, tới đi, mới một ván chưa phân thắng bại, hôm nay lại quyết cao thấp. Hoàng Vong Ưu cười gật đầu, đem bản cờ đặt ở trên bàn đá, hai người ngồi đối diện nhau, xuống cờ có âm thanh. Trên bàn cờ đen trắng giao thoa, một phái tuế nguyệt tinh tốt, tốt giống như về tới năm đó Thiên Cơ Phượng. Kỳ Mang không người rời khỏi bản thảo đường chính sảnh, vừa mới chuyển qua hành lang, liền gặp Tần Bình An có chút có quắp hướng bên này đi tới. Hắn hai đầu lông mày còn mang theo vài phần biết được chân tướng sau hoàng hốt, gặp Kỳ Mang, đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút khó chịu hô một tiếng, Kỳ thúc thúc. Kỳ Mang thấy thế, trong mắt lúc này hiện lên một tia hiểu rõ, bước nhanh đến phía trước, đưa tay trùng điệp vô vô bờ vai của hắn, cởi mở cười một tiếng, ngựa khí vẫn như cũ như trước kia như vậy ôn hòa, đều là nam tử hắn đại trợ phu, làm sao còn nhăn nhăn nhó nhó, khí quyền điểm. Nhớ kỹ, chẳng cần biết ta là ai, ta đều là ngươi Kỳ thúc thúc. Tần Bình An nghe vậy, mới biết được Kỳ thúc thúc chính là võ đế lúc rung động cùng xa cách cảm giác, dần dần tan đi, chỉ cảm thấy hết thảy đều cùng lúc trước đồng dạng dùng sức. Hắn trọng trọng gật đầu, "Ân, ta đã biết." Kỳ Mang cười gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, nói bổ sung, "Đúng rồi, đã ngươi biết được thân phận, về sau có rảnh, liền đi ngươi đất phong nhìn xem. Đua của ngươi cung sớm đã theo quy chế xây dựng hoàn tất, 3000 giáp sĩ cũng đã chuẩn bị chờ lệnh, liền chờ ngươi người chủ tử này tiến đến." Đất phong, hoàng cung. Tần Bình An nghe vậy, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, vô ý thức lại gật đầu một cái, đa tạ Kỳ thúc thúc. "Tốt, đều là người một nhà, chớ có khách khí." Trong hậu viện, bên cạnh cái bàn đá, Trần Thắng cùng Hoàng Vong Ưu ngồi đối diện nhau, chính chuyên chú đánh cờ. Quân cờ đen trắng rơi vào trên bàn cờ, phát ra thanh thúy tiếng vang, cùng trong viện tiếng gió xen lẫn, một phái tuế nguyệt tinh tốt. Tần Bình An đứng tại cửa sân, xa xa nhìn qua hai người. Trước mắt ông ngoại, thân mang màu trắng áo vải, tóc hơi trắng, nhìn qua tựa như cái phổ thông nhà bên lão đầu. Bà ngoại cũng là một thân việc nhà váy áo, mặt mày ôn nhu, giống như bình thường trợ đũa phụ nhân. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này đúng là có thể giáo dục ra quét ngang lục hợp, định đỉnh thiên hạ tu hành đế vương tuyệt thế đại năng, bậc đại thần thông. Ông ngoại, bà ngoại. Tần Bình An thở ra một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, bước nhanh đi lên trước. Trần Thắng dương mắt xem ra, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, chỉ trên bàn cờ thế cục, đối hắn quát, "Bình An tới, mau tới đây giúp ông ngoại ngẫm lại đối sách. Người bà ngoại kỳ nghệ càng ngày càng lợi hại, Một bước này ta lại nhất thời nghĩ không ra phương pháp phá giải. Hoàng Vong Ưu đoán trách trừng mắt nhìn hắn một chút, ngươi cũng đừng nghe người ông ngoại, hắn chính là cố ý để cho ta. Rõ ràng kỳ nghệ trên ta xa, càng muốn giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng. Lời này ngược lại không phải nói ngoa. Lấy Trần Thắng hợp thể cấp tu vi, tâm thần sớm đã thông thiên triệt địa, thôi diễn ức vạn đạo thì còn dễ dàng, huống chi chỉ là phàm nhân thế cuộc. Bất quá, hắn lại tận lực khống chế tâm thần, từ đầu tới cuối duy trì tại hơi thắng Hoàng Vong Ưu một tuyến tiêu chuẩn. Lẫn nhau có thắng bại, lẫn nhau suy nghĩ, mới có niềm vui thú. Tần Bình An nghe ông ngoại bà ngoại như vậy quen thuộc cãi nhau, liền cùng quá khứ mười mấy năm bên trong mỗi một ngày, trong lòng còn sót lại cảm giác xa lạ cùng ngăn cách dần dần tan đi. Hắn nhớ tới Kỳ Thúc Thúc lời mới vừa nói, lại nhìn một chút trước mắt dịu dàng thắm thiết hai người, thầm nghĩ trong lòng, đúng vậy à, mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, có được cỡ nào thủ đoạn thông thiên, đều là từ nhỏ thương ta yêu ta ông ngoại bà ngoại. Kia phần bởi vì thân phận chênh lệch mà thành khó chịu cảm giác dần dần tiêu tán. Tần Bình An hứng thú bừng bừng tiến đến bàn cờ bên cạnh, chỉ vào trên bàn cờ quân cờ, thao thao bất tuyệt bày mưu tính kế, ta cảm thấy nơi này có thể rơi một tử, ngăn chặn đường ra, lại cuốn sau bọc đánh. Trần Thắng cùng Hoàng Vong Ưu liếc nhau, trong mắt đều hiện lên mỉm cười, thuận ý nghĩ của hắn xuống cờ. Ba người ngồi vây quanh bàn cờ bên cạnh, khi thì tranh chấp, khi thì vui cười, trong viện tràn đầy ấm áp khí tức. Liên tiếp hạ ba cục, Hoàng Vong Ưu dần dần có chút mệt mỏi, đứng dậy duỗi lưng một cái, đối Trần Thắng nói, ta đi làm cơm, các ngươi hai người chậm rãi trò chuyện. Nàng đi đến Trần Thắng bên người, nhẹ giọng hỏi thăm, muốn ăn chút gì không? Ta đi các ngươi làm. Trần Thắng không lưỡng lự mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần hài đồng bướng bỉnh, muốn ăn ngươi làm cá kho, mai đồ ăn thịt hấp, còn muốn hầm cái người tham gia canh gà, lại xào cái rau xanh. Hoàng Vong Ưu cau mũi một cái, ra vẻ ghét bỏ nói ra, chỉ có biết ăn, gọi nhiều như vậy đồ ăn, chỗ nào ăn đến xong. Lại nói, mỗi ngày ăn thức ăn mặn cũng không tốt, nên thanh đạm chút. Ngoài miệng mặc dù như vậy phàn nàn, trên tay cũng đã cầm lấy tạp dề bốc lên, quay người đi hướng phòng bếp, trong miệng còn lẩm bẩm nói, thôi thôi, theo ý ngươi, ai bảo ngươi thèm ăn đây. Tần Bình An đứng ở một bên, đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng lập tức sinh ra tràn đầy hâm mộ. Như vậy tương cứu trong lúc hoạn nạn, dịu dàng thắm thiết ở chung, chính là trong lòng của hắn nhất hướng tới bộ dáng. Trong bất chi bất giác, một thân ảnh mờ ảo cũng trong lòng của hắn hiện hiện. Trần Thắng đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, hảo tiểu tử, tâm cảnh không tệ, nhanh như vậy liền tiếp nhận đây hết thảy. Tần Bình An lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ nói, cũng không phải chuyện gì xấu, ông ngoại bà ngoại vẫn là ông ngoại bà ngoại, Kỳ Thúc Thúc cũng vẫn là Kỳ Thúc Thúc, có cái gì không tiếp thụ được. Lại nói, có thể có lợi hại như vậy ông ngoại, ta cao hứng còn không kịp đây. Trần Thắng chậm rãi gật đầu, không tệ, ngươi có thể có phần này tâm tính, không tiêu không gấp, xem ra ông ngoại trong tay phần này truyền thừa, hoàn toàn chính xác rất thích hợp ngươi. Truyền thừa? Tần Bình An nghe vậy, trong mắt lập tức hiện ra sáng chói tinh quang. Ông ngoại hắn thế nhưng là dạy bảo ra võ đế tuyệt thế đại năng, có thể bị hắn xem trọng truyền thừa, tất nhiên là vô thượng sống pháp huyền diệu. Hắn vội vàng thẳng tắp thân thể, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, ông ngoại, là cái gì truyền thừa? Trần Thắng không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, đi. Lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói chói mắt kim quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, kim quang như giải lụa của tới, trong nháy mắt bao trùm Tần Bình An thân hình. Quanh mình hư không đột nhiên chấn động, vô tận khí lưu điên cuồng phun trào, hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng, hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Trong viện hoa cỏ cây cối điên cuồng chập chờn, nhưng thủy chung không bị khí lãng tổn thương mảy may. Tần Bình An chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức trong nháy mắt bị kim quang dẫn dắt, hốt hoảng ở giữa, liền bị kéo vào một mảnh vô biên vô tận đen nhánh không gian. Mảnh không gian này tĩnh mịch tím mắng, vô thiên không địa, không ban ngày không đêm, chỉ có hỗn độn khí lưu tại bốn phía chậm rãi chạy xuôi, lộ ra nguyên thủy mà mênh mông khí tức. Ngay tại hắn mở mịt luôn cuống thời khắc, một đạo thông thiên triệt địa cự chỉ từ trong hỗn độn chậm rãi rơi xuống. Tay kia chỉ như kình thiên ngọc trụ, những nơi đi qua, hỗn độn khí lưu điên cuồng lùi tán, hư không kịch liệt và mèo, rung động, phát ra trầm muộn âm thanh sấm sét. Cự chỉ rơi xuống, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ ở trong hỗn độn nhẹ nhàng điểm một cái. Kia một điểm, dường như phá vỡ hư ảo mấu chốt, dường như diễn sinh vạn vật bản nguyên, ẩn chứa khai thiên tích địa chí đạo vật bị. Vâng. Một tiếng vô hình tiếng vang tại Tần Bình An thần hồn chỗ sâu nổ tung, kia một điểm chỗ, đột nhiên bộc phát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Hỗn độn khí lưu lăn lộn phun trào, hóa thành thiên địa sơ khai lúc thanh trọc nhị khí, thanh khí tăng lên thành tiền, trọc khí chìm xuống thành đất. Núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, cỏ cây sinh linh, đều tại cỗ này bàng bạc lực lượng bên trong lặng yên diễn sinh. Một cái như mộng như ảo thiên địa, tại trước mắt hắn chậm rãi triển khai. Đây cũng là Trần Thắng lấy tự thân thần thông diễn hóa tâm tướng giới khai thiên tích địa chi cảnh, ẩn chứa viễn tâm thập quyền chí đạo huyền diệu. Tần Bình An giờ phút này tu vi còn thấp, chỉ có thể cảm nhận được kia cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động. Cho dù chỉ là dư vị lưu chuyển, cũng như thể hồ quán đỉnh, ở đáy lòng hắn khắc xuống thật sâu ấn ký, hóa thành hắn tương lai trên con đường tu hành kiên cố nhất nội tình. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Bình An chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lưu lại chưa tán đi rung động, trong lòng càng là thật lâu khó mà bình phục. Một quyển quyển mộng ảo văn tự, giống như thủy triều tại trong đầu hắn hiện hiện, câu chữ huyền diệu, đạo vận dặn dào, phản phất tận chứa vô tận chí lý. Huyền tâm thập quyển. Chương 495, như mộng như ảo, 1, chương 495, như mộng như ảo, 1, Nam Cực Tiên phủ, chuyển pháp điện, giảng đạo chỗ. Trần Thắng thân mang màu trắng đạo bào, ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, quanh thân đạo tắc quanh quần. Hôm nay giảng đạo hoàn tất. Nói xong, Trần Thắng thân ảnh nhẹ lướt đi. Mới giảng đạo dư âm còn tại trong điện quanh quần, không ít đệ tử nhắm mắt ngưng thần, mi tâm linh quang lấp lóe, hiển nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Đợi đài sen phía trên đạo vận dần dần tiêu tán, chuyển pháp trong điện mới chậm rãi khôi phục một chút động tĩnh. Mấy tên đệ tử mở hai mắt ra, trong mắt còn lưu lại nộ đạo mê say, trao đổi ánh mắt với nhau, hạ giọng châu đầu ghét hai. Một tên đệ tử lòng bàn tay ngưng luyện thanh liên, trong miệng tán thưởng, bàn vũ điện chủ giảng đạo, quả nhiên là chữ chữ châu ngọc, từ cạn tới sâu, từ cơ sở đạo tắc đến đạo vực chi huyền ảo, tầng tầng tiến dần lên, nghe được ta hiểu ra. Lúc trước kẹt tại thật lâu bình cảnh, lại ẩn ẩn có vương lòng chi ý. Bên cạnh một tên áo trắng nữ đệ tử liên tục gật đầu, đúng vậy a, so với bàn vũ điện chủ giảng đạo càng lộ vẻ thông thấu, không giống lúc trước như vậy tối nghĩa khó hiểu, chính là chúng ta tư chất hạng người bình thường cũng có thể bắt được mấy phần đạo vận, cũng khó trách trường sinh bảng bên trên chư vị thiên tiêu cũng không xa ước vạn dặm chạy đến nghe nói cơ duyên như thế, đúng là khó được. Một tên lạ mặt sợi râu đệ tử than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy tức hận, chỉ tiếc điện chủ giảng đạo số lần quá mức thưa thớt, nếu là có thể bái nhập điện chủ môn hạ, lắng nghe lời dạy dỗ, chính là làm ký danh đệ tử, đời này cũng không tiếc. Một người đệ tử khác nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, sợ là không có dễ dàng như vậy, điện chủ từ vào ở tiên phủ đến nay chưa hề toát ra thu đồ ý nguyện, bây giờ bên người cũng chỉ có kim thánh nương nương, trời cao đạo nhân mấy vị kia hầu cận, chúng ta muốn cẩn thận cũng khó khăn có cơ hội. Thôi, có thể được điện chủ ngẫu nhiên giảng đạo chỉ điểm đã là cơ duyên to lớn, chỉ có hảo hảo lĩnh hội, chớ có cô phụ phần này ân trạch. Mấy người nhìn nhau đều lộ ra tán đồng chi sắc, lần nữa nhắm mắt điều tức tiêu hóa mới giảng đạo cảm ngộ. Cùng lúc đó, bàn vũ điện chỗ sâu, Trần Thắng đứng ở hư không bên trong, quanh thân không nửa phần khí tức tiết ra ngoài, lại tự có một cỗ chấn áp thiên địa bàng bạc ý vị. Trong lòng của hắn yên lặng suy tư, chân huyễn thầm nghĩ, ngoài ý muốn đột phá, hồng thắng diễn hóa bản vũ thiên địa, một mảnh đường bằng thẳng. Huyết đạo, kiếm đạo hóa thân còn tại thanh nén, cũng nước chảy thành sông. Về phần trận đạo, hắn ánh mắt ngưng lại, ý chí khẽ động, trong miệng quát nhẹ, lên. Với anh, bốn tiếng reo rắt kiếm minh bỗng nhiên vang vọng cung điện, chấn động đến quanh mình hư không kịch liệt rung chuyển, hỗn độn khí lưu từ trong hư không hiện lên, phiên dũng bung đẳng. Bốn thanh tiên kiếm ánh nhuận, phân biệt quanh quẩn lấy thanh, trắng, đỏ, hắc tứ sắc linh quang, đối ứng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng chi uy. Ông, bốn thanh tiên kiếm đứng lơ lửng trên không ấn tứ tượng phương vị bài bố. Trên thân kiếm đạo văn đều sáng lên, hóa thành đầy trời trận văn sen lẫn quấn quanh, hình thành một trường bao trùm thiên địa trận lưới. Trận lưới triển khai trong nháy mắt, long trời lở đất, tinh hà cuốn ngược, nhật nguyệt lệch vị trí, toàn bộ bàn vũ điện phảng phất bị kéo vào một phương độc lập trận đạo thế giới. Trận đạo thế giới bên trong, thanh long quay quanh bầu trời, bạch hổ đạp nát núi cao, chu tước thiêu tận bầu trời, huyền vũ trấn trụ thương hải. Tứ tượng thần thú hư ảnh gào thét bốc lên, dẫn động giữa thiên địa ước vạn đạo thì. Nguyên khí bạo động như biển gầm trào lên, những nơi đi qua, hư không bặm mẻo, dung chuyển không ngớt, ngay cả hỗn độn đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trần Thắng trôi nổi tại trận đạo thế giới trung ương, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua tứ tượng chu tiên kiếm trận vận chuyển, đầu ngón tay điểm nhẹ. Trận văn tùy theo biến ảo, khi thì diễn hóa sông núi cỏ cây, khi thì diễn hóa tinh thần đại hải, khi thì hóa thành hỗn độn sơ khai chi cảnh, huyền diệu và phần. Khoảng cách thất giai trận đạo vẫn là kém một chút hòa hậu. Trần Thắng trong lòng thì thảo, hắn có trước mấy đời nội tình, đời này lại đã tu tới hợp thể tu vi, thêm nữa trận đạo thiên kiêu thiên phú. Từ thôi diễn trận đạo đến nay, tiến bộ thần tốc, bây giờ đã là lục giai trận đạo đỉnh phong, khoảng cách đệ thất giai cách chỉ một bước. Một bước này thường thường sẽ kẹt chết vô số người. Hắn dương mắt nhìn hướng trận đạo thế giới bên trong tứ tượng thần thú, thầm nghĩ trong lòng, không chỉ những cái kia kẹt tại luyện hư thập nhị kiếp tu sĩ, chính là chúng ta hợp thể tu sĩ, muốn bước ra một bước này cũng là gian nan. Hợp thể pháp chủ, nhất phát hành, mở tiểu thiên, có thống ngự ước vạn đạo thì, thọ nguyên động một tí trăm vạn năm. Có tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng có thật nhiều pháp chủ tu đi lâm vào đỉnh trệ, loại suy, ý đồ lấy hắn đạo tắc càng nộ, phiêu động tự thân tu vi gông cùng xiềng xích. Lấy pháp chủ cấp bậc nội tình, bọn hắn thường thường có thể nhanh chóng đem một loại nào đó đạo tắc tu hành chí đạo vực viên mãn. Trần Thắng nhớ tới ở kiếp trước chính mình, giống như ta ở kiếp trước, cứ việc đan đạo, trận đạo các loại thiên phú không tính cao minh, có hợp đạo về sau, bằng vào pháp chủ nội tình, cũng đem những kỹ nghệ này từng cái tăng lên đến lục giai tiêu chuẩn. Nhưng mà, có thể chân chính bước vào thất giai lĩnh vực, lại ít càng thêm ít. Thất giai đạo tắc, đối ứng pháp chủ cấp bậc, nếu là có thể bước vào thất giai trận đạo, liền có thể ngưng luyện trận đạo pháp loại, nội tình tăng nhiều. Trong lòng của hắn thanh minh, nói bổ sung, đương nhiên, chân linh duy nhất, ý chí duy nhất, pháp chủng cũng duy nhất. Ta đã ngưng luyện bản vũ pháp chủng, thân là hợp thể tu sĩ, tuyệt đối không thể lại ngưng luyện một viên mới pháp chủng. Nhưng phần này thất giai trận đạo cảm ngộ lại không phải hư giả. Hiểu thấu đáo một loại khác pháp tắc bản nguyên, đối với hợp thể tu sĩ mà nói cũng là trợ lực lớn lao. Tại Trần Thắng mà nói, phần này trận đạo cảm ngộ hoàn toàn có thể dung nhập tự thân bản vũ pháp chủng bên trong, lấy trận đạo chi huyền diệu, tầm bổ bản vũ chi bá đạo, tiến một bước tăng cường tự thân nội tình, để bản vũ pháp chủng uy năng nâng cao một bước. Nếu là tích lũy đầy đủ, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó khiêu động bình cảnh, để tu vi tiến thêm một bước, hướng phía cảnh giới cao hơn bán gọn. Ta đời này có thể nhanh chóng tu thành hợp thể bước thứ hai, chính là dựa vào ở kiếp trước tìm hiểu được pháp tắc nội tình. Trần Thắng khẽ cười một tiếng, trong lòng tiếp tục suy tư, còn lại pháp chủ muốn từ lục giai đi vào thất giai, không có gì ngoài thiên phú tuyệt luân, hoặc là gặp được nghịch thiên cơ duyên, chính là dựa vào thời gian mài. Dù sao hợp thể tu sĩ thọ nguyên, nhưng so sánh luyện hư tu sĩ kéo dài quá nhiều, có nhiều thời gian chậm rãi lĩnh hội, cũng có nhất định tỷ lệ thành công. Bất quá đối ta mà nói, một bước này lại là không có vấn đề gì cả. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén tinh quang, quanh thân đạo tắc đống nhiên tăng gọn. Trận đạo thế giới tùy theo kịch liệt rung động, tứ tượng chu tiên kiếm trận uy lực trong nháy mắt kéo lên, ngay cả quanh mình hỗn độn hư không đều bị quấy đến rung chuyển không ngớt. Bá, ý chí khẽ động, lượng lớn tin tức lưu từ Trần Thắng ý thức hải dương bên trong tuôn ra, hóa thành vô số huyền diệu ký tự màu vàng. Thiên phú, trận đạo thiên tiêu Trần Thắng ánh mắt kiên định, thiên phú gia trì, một bước này, thẻ không ở ta. Ung dung vài năm, bàn vũ chủ điện. Trần Thắng ngồi ngay ngắn trong điện tối cao đài sen phía trên, hai mắt khép hở, quanh thân hư không tĩnh mịch không gợn sóng. Chợt có một sợi yếu ớt khí tức từ tiên phủ biên giới truyền đến. Trần Thắng đôi mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu cung điện, thẳng đến tiên phủ sơn môn. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, ý chí hóa thành vô hình sóng âm, xuyên thấu trùng điệp hư không, truyền hướng ngoài điện. Vân Lộc có người tới thăm, ngươi lại thay ta đi nên. Ngoài điện dưới hiên, Lệ Trường Không một thân đạo bảo, nghe vậy lúc này không người lĩnh mệnh, thanh âm trong trẻo, rõ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua biến mất tại chủ điện trong tầm mắt. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài điện truyền đến, Lệ Trường Không dẫn một tên tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi đi vào. Đạo nhân kia thân mang nguyệt bạch đạo bảo, khuôn mặt tuấn lãng, quanh thân đạo vận cô đọng, hiển nhiên đã là không tầm thường tu sĩ. Tuổi trẻ đạo nhân bước vào chủ điện, bước nhanh về phía trước, đối đài sen phía trên Trần Thắng thật sâu không mình hành lễ, ngựa khí cung kính, Vân Lộc đạo mạch, Trương Triệt, bái kiến bản vũ điện chủ. Trần Thắng ánh mắt bình thản rơi ở trên người hắn, kẻ này chính là Hoàng Tuyệt Pháp chủ hai vị thân truyền đệ tử một trong. Lần trước gặp mặt Hoàng Tuyệt Pháp chủ thời điểm, cách không cảm ứng, hắn liền phát giác giữa lẫn nhau có mơ hồ huyết mạch liên quan. Giờ phút này Trần Thắng tâm thần khẽ nhúc nhích, hơi chút thôi diễn, huyết mạch liên quan liền rõ ràng hiện hiện, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là Hoàng nói hậu nhân. Cái này Trương Triệt chính là ở kiếp trước Trần Thắng tứ đệ tử Trương Hoàng đạo hậu nhân, cũng là Trần Thắng huyết duệ. Trần Thắng thanh âm ôn hòa, lại mang theo trấn áp thiên địa bàng bạc ý vị, quanh quẩn trong chủ điện, không cần đa lễ, đứng lên đi. Đường xa mà đến, tới chuyện gì? Trương Triệt chậm rãi đứng dậy, cúi đầu không người, từ trong ngực lấy ra một viên ôn nhuận bạch ngọc đeo, hai tay dâng, ngựa khí càng thêm cung kính, phụ sư tôn chi mệnh, chuyên tới để là điện chủ đưa tới vật này. Ông, Trần Thắng mi tâm khẽ nhúc nhích, một sợi vô hình ý chí cách không một nhiếp, viên kia ngọc bội liền hóa thành một đạo bạch quang, tinh chuẩn rơi vào trong tay hắn. Ngọc bội vào tay ôn nhuận, mặt ngoài lưu chuyển lên thản nhiên nói văn, Trần Thắng tâm thần chìm vào trong đó, trong nháy mắt liền đọc đến bên trong ghi lại tin tức. Nguyên lai, Hoàng Tuyệt Pháp chủ vì hắn dẫn tiến một cái tu hành vòng quan hệ. Trong vòng thành viên đều là hợp thể cấp bậc pháp chủ đại năng, giữa lẫn nhau nhưng giao lưu nội đạo cảm ngộ, bù đắp nhau. Lại có trăm năm, cái này vòng quan hệ đem tổ chức một trận nội bộ luận đạo hội. Đến lúc đó đã có lên đài luận đạo, luận bàn pháp lý, cũng có thể lẫn nhau giao dịch chân quý bảo vật. Cuối cùng, Hoàng Tuyệt Pháp chủ còn đề cập, Trương Triệt tiểu tử này sắp đến đây Nam Cực Tiên phủ tu hành, khẩn cầu Trần Thắng thay chăm sóc một hai. Thì ra là thế. Trần Thắng khẽ cười một tiếng, đem ngọc bội thu vào trong lòng, mai ngọc bội này cũng là luận đạo hội tín vật. Hắn dương mắt nhìn về phía Trương Triệt, ngữ khí đột nhiên trở nên trịnh trọng, ngươi lại diễn hóa đạo vực, cùng ta xem xét. Trương Triệt nghe vậy, trong lòng run lên, không dám có nửa phần lãnh đạm, vội vàng ứng thanh, vâng, điện chủ. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đạo tắc đống nhiên bộc phát, một cỗ bàng bạc khí tức quét sạch ra, trong chủ điện nguyên khí trong nháy mắt bạo động, hóa thành đầy trời khí lưu lao nhanh cuộn cuộn. Với anh, Trương Triệt đưa tay vung lên, một đạo rơi trong suốt vực trưởng lấy hắn làm trung tâm chậm rãi triển khai, đúng là hắn đạo vực. Chương 495, như mộng như ảo, 2. Chương 495, như mộng như ảo, 2. Đạo vực bên trong, cảnh tượng vị dị mà huyền diệu. Hư không khi thì hư ảo và mẹo, phản phất có thể xuyên thấu thời không hàng rào. Khi thì kịch liệt đổ sụp, hình thành từng cái đen nhánh thời không kẽ nước, thôn vệ quanh mình hết thảy. Kẽ nước bên trong, mất diệt chi lực cuộn trào mãnh liệt. Những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều bị triệt để thôn vệ, chỉ có vô tận hư vô cùng tĩnh mịch, lộ ra làm người sợ hãi kinh khủng uy áp. Trần Thắng ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phương này đạo vực, nhưng trong lòng đống nhiên khẽ động, cái này đạo vực vật bị rất quen thuộc. Hắn ánh mắt ngưng lại, tâm thần chìm vào đạo vực chỗ sâu, mơ hồ từ đó thấy được mấy xóa quen thuộc bóng dáng. Thái Nguyên sư minh thời không đổ sụp, vũ đệ tử minh càn mẫn diệt thì không biết tích. Trần Thắng trong lòng thì thảo, suy nghĩ phiêu về ở kiếp trước, càng giống minh càn sáng tạo thời không bảo lục. Năm đó minh càn mới thành lập thời không bảo lục lúc, còn từng tới tìm ta thỉnh giáo pháp lý, ta chỉ điểm hắn vài câu thời không cùng mẫn diệt dung hợp chi pháp. Thế này trở về, ta cũng lưu ý qua hắn đến tiếp sau, ngược lại là so Hoàng nói đi được càng xa một chút hơn. Hắn âm thầm cảm thán, bản thân năm đó vẫn lạc rời đi về sau, minh càn thuận lợi vượt qua đạo kiếp, đi vào luyện hư 12 tầng. Tại ta rất nhiều đệ tử bên trong, cũng coi là đi được xa nhất một cái. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là ngã xuống xung kích hợp thể một bước cuối cùng, chưa thể tiến thêm một bước. Bất quá, hắn cũng không có bị mất Thái Nguyên sư minh truyền thừa. Cuối cùng mấy ngàn năm, Minh Càn khai sáng Nguyên Sinh học cùng, nhận lấy đệ tử trăm người, xem như Vân Lộc đạo cung phụ thuộc chi nhánh. Thời gian uống cạn chung trà qua đi, Trương Triệt chậm rãi thu liễm đạo vực, hắn túi đầu mà đứng chờ Trần Thắng lợi bình. Trần Thắng chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, nhưng từng chữ châu ngọc trực chỉ hạch tâm, ngươi đạo vực dung hợp thời không cùng mẫn diệt hai đạo, căn cơ còn có thể, nhưng tồn tại hai nơi chí mạng thiếu hụt. Thứ nhất, thời không vặn vẹo cùng hư không đổ sụp dính liền quá cứng nhắc, pháp lý xung đột phía dưới, đạo vực khó mà bền bỉ. Thứ hai, mẫn diệt chi lực chưa thể dung nhập tự thân ý chí, nhìn như uy lực vô tận, kỳ thực khó mà trưởng khống, rất dễ phản phệ tự thân. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nhưng tại thời không kẽ nước trung hạ công phu, dẫn dắt đạo tắc lưu chuyển, lại lấy mẫn diệt chi lực tôi luyện đạo vực hàng rào, đã có thể hóa giải xung đột, lại có thể tăng cường đạo vực uy năng, ngươi có thử một lần? Trương Triệt nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động. Bàn Vũ Điện chủ trực tiếp điểm ra hắn nhiều năm mấu chốt. Những tiết điểm này, Hoàng Tuyệt sư tôn cũng thường xuyên đề cập, cũng coi là lời nhảm thay. Nhưng đến tiếp sau cho ra tu hành đường đi, lại làm hắn rộng mở trong sáng, trong nháy mắt liền có rất nhiều cảm ngộ. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, không hổ là truyền kinh điện chủ, thần thông vô cùng tận, giải thích độc đáo, quả thật là danh bất hư truyền. Trương Triệt lần nữa thật sâu không mình hành lễ, ngữ khí cung kính tới cực điểm, đa tạ điện chủ chỉ điểm, đệ tử hiểu ra, được ích lợi không nhỏ. Trần Thắng phất phất tay, ngữ khí bình thản, đi xuống đi, tiên phủ tự sẽ vì ngươi an bài chỗ ở cùng chỗ tu hành. Vâng, đệ tử cáo lui. Trương Triệt lần nữa hành lễ, quay người đi theo lệ trưởng không, cung kính thối lui ra khỏi bản vũ chủ điện. Đợi hai người rời đi, chủ điện quay về tĩnh mịch. Trần Thắng ý chí khẽ động, bản vũ tiên phủ hạch tâm quyền hạn lặng yên vận chuyển. Lượng lớn tin tức từ hư không hiện lên, hóa thành vô số ký tự màu vàng, tại trước mắt hắn bay múa xoay quanh, chính là Trương Triệt cuộc đời trải qua. Thiên tâm nước Trương thị tử đệ, thời niên thiếu liền triển lộ không tầm thường thời không đạo tắc thiên phú, bị tuyển nhập nguyên sinh học cung tu tập, tập được thời không bảo lục cơ sở. Về sau bằng vào hơn người tư chất, bị Hoàng Tuyệt Pháp chủ nhìn trúng, bái nhập Vân Lộc đạo cung, trở thành kết thúc một mạch thân truyền đệ tử. Trần Thắng nhanh chóng xem hoàn tất, khoe miệng khẽ nhếch, trong lòng cười khẽ, ngược lại là thú vị, đã kế thừa hoàng nói huyết mạch, lại tập được minh cản truyền thừa, cái này duyên phận, quả nhiên là kỳ diệu. Hắn lần nữa lấy ra viên kia ngọc bội, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện hư không, trong lòng suy tư lên trăm năm sau luận đạo hội, luận đạo ngược lại là không sao, hợp thể pháp chủ ở giữa pháp lý luật bản, tại ta mà nói, cũng là một trận không tệ cơ duyên. Có thể nói đến giao dịch, ta bây giờ lại là một nghèo hai trắng. Tu hành giới, Nguyên Anh trở xuống tu sĩ, lấy các phẩm cấp linh thạch làm chủ yếu giao dịch tiền tệ, tranh đoạt bất quá là tu luyện cần thiết linh khí. Chỉ khi nào bước vào hóa thần, ngộ đạo thì giao dịch tiền tệ liền đổi thành đạo tinh, lấy cực phẩm linh thạch dung hợp tự thân thiên địa đạo thì ngưng luyện mà thành, đã là tiền tệ, cũng là tu hành phụ trợ chi vật. Đến luyện hư cảnh giới, tu sĩ có diễn hóa đạo vực, tại hư không mở chuyên môn giới vực, luyện hóa lớn hư, thành lập thông đạo, tiếp dẫn linh khí, lớp năng lượng mặt đã vô cùng vô tận. Hắn ánh mắt ngưng lại, lúc này năng lượng nhiều ít sớm đã không trọng yếu, duy nói vĩnh hằng. Luyện hư tu sĩ chủ lưu tiền tệ, liền trở thành thiên địa bản nguyên, có thể trợ bọn hắn thôi diễn đạo vực, hoàn thiện giới vực, nền vững chắc đạo cơ. Ta ở kiếp trước giai đoạn trước tiến bộ thần tốc, chính là dựa vào thu hoạch rất nhiều thiên địa bản nguyên, mới lấy nhanh chóng đột phá bình cảnh. Trần Thắng trong lòng thông thấu, chỉ bất quá cái gọi là thiên địa bản nguyên, cuối cùng chỉ là tiểu thiên thế giới diễn hóa đạo tắc gia lông, chỉ có pháp lý mới là hạch tâm căn bản. Đến hợp thể pháp chủ này cấp độ, tu sĩ đã lĩnh ngộ pháp tắc, có mở tiểu thiên thế giới. Kể trên đủ loại tiền tệ đều đã mất túc khinh nặng. Đến một bước này, lấy vật đổi vật, lẫn nhau trao đổi pháp lý càng ngộ, chân quý bảo vật mới là trạng thái bình thường. Trần Thắng trong lòng cảm khái, từ linh thạch đến đạo tinh, lại đến thiên địa bản nguyên, cuối cùng quy về là ý vật đổi vật, có thể thấy được con đường tu hành càng là về sau, cấp độ vượt qua liền càng là kinh người. Nói lớp 10 tuyến, chính là cao đến không có giới hạn. Hắn ước lượng ngọc bội trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu, ta thành tựu hợp thể thời gian quá ngắn, dốc lòng tu hành sau khi, cơ hồ chưa có tiếp xúc qua mấy thứ thất giai vật phẩm, càng không đem ra được giao dịch chi vật. Xem ra lần này luận đạo hội, ta cũng chỉ có thể đi được thêm kiến thức, nhìn xem còn lại pháp chủ cất giữ. Thời gian thấm thoát, 30 năm thời gian trong nháy mắt liền qua, tại phàm nhân mà nói là nửa đời tăng thương, tại người tu hành mà nói bất quá là bế quan một cái trước mắt. Thiên Nguyên giới, Tề Vương cung rộng lớn trắng lệ. Tần Bình An thân mang theo lên tử kim long văn lộng lẫy cờ bảo, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, chính nhắm mắt lĩnh hội nguyên tâm tập quyền. Hán mi tâm linh quang lấp lóe, nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng tu sĩ linh hoạt kỳ ảo. Chợt có một cỗ bàng bạc vô song ý chí từ cựu thiên ép xuống, không nhìn Tề Vương cung cấm chế dày đặc, trong nháy mắt bao phủ Tần Bình An thân hình. Tần Bình An trực giác trước mắt đống nhiên long trời lở đất, quanh mình cùng vũ địa cát hóa thành đầy trời lưu quang tiêu tán. Với anh, hư không kịch liệt chấn động, Tần Bình An chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc liền đã đứng ở quen thuộc bàn thảo đường trong viện. Bàn đá xanh đường, lão hệ thụ ảnh, bàn đá ghế trúc, hết thảy đều vẫn là 30 năm trước bộ dáng, ôn nhuận mùi thuốc hôn tạp cỏ cây khí tức đập vào mặt. Ông ngoại. Tần Bình An đung nhiên quay đầu, liền gặp Trần Thắng thân mang màu trắng đạo bảo, đứng ở lão hệ thụ hạ. Trần Thắng chậm rãi gật đầu, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần số mệnh nặng nề, đi xem một chút phụ thân ngươi mẫu thân một lần cuối đi. Một lần cuối. Bốn chữ này dường như sấm sét tại Tần Bình An bên tai nổ vang. Trong lòng của hắn cuồng loạn không ngừng, một cỗ bất an mãnh liệt quét sạch toàn thân, khí huyết trong nháy mắt dâng lên, liền vội vàng tiến lên một bước truy vấn. Ông ngoại, ngài lời này là có ý gì? Cha mẹ bọn hắn thế nào? Có lời còn chưa dứt, Trần Thắng thân ảnh liền đã hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán tại trong gió mát, lại không nửa điểm tung tích. Tần Bình An trong lòng lo lắng như lửa đốt, quay người liền phóng tới trong đường. Vừa đi ra sân nhỏ, hắn liền trông thấy Tần Nguyên cùng Đường Tẩy Trần sóng vai đứng ở dưới hiên, thân mang việc nhà quần áo, khuôn mặt vẫn như cũ là trong trí nhớ ôn hòa bộ dáng, không có nửa điểm giàn mua vết tích. Hai người ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn, trong mắt đựng đầy tan không ra từ ái, phảng phất đã đợi chờ hồi lâu. Bình An, ngươi đã đến, có một số việc bây giờ cũng nên nói cho người biết. Tần Bình An toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn qua phụ mẫu, trong đầu bỗng nhiên hiện lên 30 năm phụ thân cũng đã nói câu nói này. Cùng lúc đó, Trần Thắng nắm Hoàng Vong Lưu tay, mắt Trần có thể thấy lưu quang tại trên thân hai người phi tốc rút lui, dấu vết tháng năm lặng yên rút đi. Hoàng Vong Lưu bên tóc mai tóc xanh càng thêm đen nhánh, khuôn mặt dần dần biến trở về thiếu nữ bộ dáng, mặt mày cong cong, linh động xinh xắn. Trần Thắng cũng rút đi mênh mông, hóa thành thiếu niên lang bộ dáng, dáng người thẳng tắp, mặt mày ôn nhuận. Bá, hư không khẽ run, hai người thân hình đã xuất hiện tại một chỗ ưu tĩnh trong rừng trúc. Thanh trúc xanh ngắt, trong rừng một đầu thanh khê róc rách chảy xuôi, tiếng nước len keng, cùng hai người định tình lúc cảnh trí giống nhau như lúc. Trần Thắng nắm Hoàng Vong Lưu tay, đi đến bên dòng suối tảng đá gần đó ngồi xuống, dựa vào bên bờ cảng trúc, nghe róc rách tiếng nước, thời gian phảng phất quay lại đến lúc ban đầu. Hai người đều không nói gì, chỉ có luồng gió mát thổi qua lá trúc tiếng xào xạc, cùng suối nước lưu động tiếng đinh đông xen lẫn, tĩnh mịch mà ấm áp. Hoàng Vong Ưu nhẹ nhàng trong ngực hắn cọ sát, tìm cái vị trí thoải mái nhất, đem đầu chôn ở đầu vai của hắn, cánh tay chăm chú vòng quanh eo của hắn, khắp khuôn mặt là ỉ lại cùng ôn nhu. Hoàng hôn giáng lâm, trời chiều vàng rực xuyên thấu lá trúc, tung xuống pha tạp quang ảnh, gió sông kinh nhu phất qua, đem thân ảnh của hai người kéo đến kéo dài, chiếu vào dốc rách suối nước bên trong, theo sóng khẽ nhúc nhích. Hoàng Vong Ưu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Trần Thắng bên mặt, trong mắt tràn đầy ý cười, thanh âm kinh nhu, "Vân ca, ta phải đi, tu hành sau khi, ngươi phải nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm." Nói xong, nàng quanh thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, hóa thành đầy trời nhỏ vụ điểm sáng, như chấm nhỏ lấp lóe, tại trời chiều chiếu rọi, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Trần Thắng nhìn qua điểm sáng tiêu tán phương hướng, trong mắt lướt qua một tia không bỏ. Nhưng hắn quanh thân đạo vẫn như cũ bình ổn, hoàng lương một thế, thang trầm, để đạo tâm của hắn càng thêm vững chắc thông thấu. Mộng ảo vô cực, đều là bờ biển, chỉ có chất tiên mới có thể vĩnh hằng. Trần Thắng trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái, mấy phần kiên định, thoại âm rơi xuống, quanh thân hư không có chút rung chuyển, đạo tác lưu chuyển. Hắn bấm tay một điểm, một đạo lưu quang từ mi tâm bay ra, trôi nổi tại trước người, chính là bản nguyên chí bảo Như Mộng Lệnh. Đồ quyển triển khai, trên đó đạo văn dày đặc, tỏa ra ánh sáng lung linh, sơn hà và tượng, ngàn vạn sinh linh tại đồ quyển bên trong sinh động như thật, ẩn ẩn có thiên địa sơ khai mênh mông ý vị. Trần Thắng nhìn qua Như Mộng Lệnh, thầm nghĩ trong lòng, người qua lưu danh, nông qua lưu tiếng, giữa thiên địa, hết thảy đều có vết tích. Có vết tích này, cuối cùng có tiêu tán một ngày. Mộng tỉnh thời gian, lợi dụng giới này, là Vong Ưu tiễn đưa đi. Ông Như Mộng Lệnh bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt kim quang, quang mang quét sạch thiên địa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên nguyên giới. Đồ quyền phía trên sơn hà vạn tượng cùng trong hiện thực thiên nguyên giới lẫn nhau chiếu rọi. Núi non sông ngòi, thành trì cung vũ, sinh linh vật vật đều bị đặt vào Như Mộng Lệnh quang ảnh bên trong. Giữa thiên địa nguyên khí kịch liệt bạo động, giống như là biển gầm trào lên bốc lên. Thời gian tại lúc này bỗng nhiên đứng im, chim bay treo ở giữa không trung, suối nước ngừng tại tốc độ dòng chảy, trong gió rơi diệp định cách bất động. Trần Thắng ý chí như màn trời bao phủ toàn bộ thiên nguyên giới, mỗi tiếng nói cử động đều có thể trưởng khống thiên địa phát tắc, giới này làm thật cũng có thể là huyễn. Nhất niệm động, toàn bộ thiên nguyên giới bắt đầu kịch liệt vặn mèo, rung chuyển, tinh hà cuốn ngược, hỗn độn hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thiên địa vạn vật dần dần trở nên hư ảo trong suốt, như trong nước cái bóng, chậm rãi bị Như Mộng Lệnh dẫn dắt, dung nhập đổ quyển bên trong. Vạn sự vạn vật đều tại cái này hư ảo bên trong, dần dần hóa thành quang ảnh, đưa về Như Mộng Lệnh vạn tượng bên trong. Không biết qua bao lâu, kim quang tán đi, Như Mộng Lệnh chậm rãi co vào, hóa thành một đạo lưu quang, trở lại Trần Thắng mi tâm. Thân hình hắn cũng động, đã xuất hiện tại một chỗ mênh mông lớn hư phía trên, dưới chân là vô biên vô tận hỗn độn khí lưu, hư không chấn động không ngớt. Mà nơi đây chính là ngày xưa thiên nguyên giới nơi ở, bây giờ cũng đã dấu tuyết. Trần Thắng đứng ở lớn hư bên trong, quanh thân đạo vận mênh mông, đến tận đây, ta trước mấy đời vết tích đều tiêu tán. Chính là đạo quân đích thân tới, hao hết thủ đoạn, cũng lại khó truy tìm ta quá khứ tung tích. Chương 496, luận đạo, 1, chương 496, luận đạo, 1, bản vũ giới. Bầu trời phía trên, từ điện ẩn hiện, biển mây bốc lên như vạn long ẩn nút. Hồng Thắng đứng chắc tay áo bay phất phới, quanh thân có vô hình đạo vận lưu chuyển, dẫn tới tứ phương phong vân túi đầu. Hắn lòng bàn tay nâng một viên mộng ảo quyển trục, chính là Như Mộng Lệnh. Quyển trục bên trong, chữ truyện xen lẫn, có sơn hà mạch lạc, có ước vạn sinh linh, ngoành ánh sáng nhạt bên trong, cất giấu một phương thế giới hư ảnh. Chính là hóa thành hư ảo thiên nguyên giới. So với giờ phút này bản nguyên cương thịnh, thiên tâm viên mãn bản vũ giới, thiên nguyên giới bất quá là giọt nước trong biển cả, như hạt bụi chi tại hoàn vũ, chỉ cần phiến góc đất này, liền đủ để đem nó vững vàng gánh chịu. Thiên ý huy hoàng, thuận ta hiệu lệnh. Hồng Thắng tiếng như hồng trung, rung khắp biểu tiêu, lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn chỉ vào không trung. Ông Như Mộng Lệnh đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hào quang, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, vô số hư ảo quang ảnh từ ngọc lệnh bên trong đổ xuống mà ra. Kia là vạn tượng sơn sông hư ảnh, núi non trùng điệp, sông lớn trào lên, biển rừng mênh mông. Kia là ước vạn sinh linh hình dáng, phi cầm tẩu thú, lân giáp côn trùng, lê dân bách tính. Hư ảnh mờ mịt, lại mang theo sinh cơ bừng bừng, từ trong hư ảo đạp phá giới hạn, hướng phía dưới rộng lớn bản vũ giới đại địa, ầm vang rơi xuống. Vang, một tiếng vang thật lớn, giống như khai thiên tích địa, hỗn độn hư không chấn động không ngớt, ngay cả bản vũ giới thiên tâm cũng vì đó rung động. Những cái kia hư ảo sơn hà sinh linh vừa mới chạm đến bản vũ giới đất này, liền trong nháy mắt rút đi mông lung, hóa thành chân thực tồn tại. Dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, sông lớn chảy xiết vào biển, cỏ cây chui từ dưới đất lên mà sinh, sinh linh rơi xuống đất mà sống. Giữa cả thiên địa linh khí điên cuồng phun trào, nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này đây là thế nào? Thành Thanh Dương vùng ngoại ô, một cái ngay tại quốc Lam Đông, đột nhiên dừng lại trong tay quốc, mặt mũi tràn đầy mở mịt lung lay đầu. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí lưu từ toàn thân tràn vào, toàn thân thư thái giống là ngâm mình ở trong suối nước nóng, lỗ chân lông đều tại thích ý mở ra. Làm sao cảm giác thật thoải mái, trong xương đều lộ ra sức lực. Lao nông tự lẩm bẩm, trực giác trong bụng có chút lửa nóng, tăng hắn một cái, trong miệng lại thoát ra một sợi đỏ thấm ngọn lửa, đốt lên ngoại vi của lửa. Ta thế mà lại phun lửa. Lao nông dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, trợn mắt hốt mồm. Cách đó không xa trong thôn làng, tiếng kinh hô liên tiếp. Mau nhìn, ta có thể nhảy lên nóc phòng. Một cái ngoan đồng thả người nhảy lên, lại nhẹ nhàng rơi vào cao ba trượng nóc nhà bên trên, hưng phấn đến khoa tay múa chân. Con mắt của ta
có thể nhìn thấy ngoài 10 dặm miếu sơn thần. Một cái tiểu phu đuốt mắt, nghẹn ngào hô to, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Quái sự, ta thế mà có thể nghe thấy huyện bên trong quán rượu tiểu nhị gào to âm thanh. Một vị phụ nhân che lỗ tai, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Đối với những này người bình thường mà nói, trước mắt sông núi vẫn như cũ, ốc xá như cũ, quanh mình cảnh tượng không có nửa phần khác biệt. Bọn hắn toàn vẹn không biết, chính mình đã từ mạt pháp tàn lùi thiên nguyên giới, bước vào phương này đỉnh phong cường thịnh bản vũ giới. Như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, xa so với linh khí khôi phục khủng bố hơn vạn lần. Bản vũ giới nồng đậm đến tan không ra linh khí, như là mưa rào tư dưỡng huyết mạch của bọn hắn, tỉnh lại ngủ say mấy chục vạn năm huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch phản tổ. Vô số phàm nhân thể nội, cất giấu cổ lao huyết mạch bị kích hoạt, đản sinh ra từng mục một không thể tưởng tượng huyết mạch thuật pháp. Có người có thể ngự sử có cây, có người có thể câu thông chim thú, có người có thể dẫn động phong lôi. Trong lúc nhất thời, nhân gian loạn tượng dần dần sinh, nhưng lại lộ ra sinh cơ bừng bừng. Cùng phàm nhân ngây thơ khác biệt, các tu sĩ đối với thiên địa cảm giác, nhạy cảm đến như là kinh lôi pha tịch. Khâm Thiên Giám. Trên đài xem sao, hơn 10 vị thân mang áo bào tím tiên sư, sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch nhìn qua bầu trời, thân thể ngăn không được run rẩy. Những tiên sư này đều là tu hành kiếp vận chi đạo cường giả đỉnh cao, giờ phút này lại từng cái như bị sét đánh, hồn phi phách tán. Sao? Làm sao có thể? Dâu tóc bạc trắng đại tiên sư, lão đạo lui lại một bước, chỉ vào chân trời, thanh âm đều đang phát run, kiếp khí. Giữa thiên địa kiếp khí, thế mà tại tiêu tán. Thiên biến. Thật thiên biến. Một vị khác áo bào tím tiên sư, gắt gao nắm chặt trong tay đo thiên nghi, kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, cuối cùng lại răng rắc một tiếng nước bắt ra. Cái này, đây là trong truyền thuyết linh khí. Xong. Chúng ta tu hành. Một vị trung niên tiên sư mặt xám như cho, ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, kiếp vận chi đạo, lấy thiên địa kiếp khí làm căn cơ, bây giờ kiếp khí tiêu tán, linh khí tràn đầy, chúng ta chẳng phải là muốn biến thành phế nhân. Cái này cùng rơi vào mạt pháp thế giới, có gì khác biệt? Khủng hoảng, như là ôn dịch trên quan tinh đài lan tràn. Mọi người ở đây mất hồn mất vía, gần như sụp đổ lúc, đập, đập, đập. Nặng nề mà tiếng bước chân vững vàng, từ quan tinh đài lối vào truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân mang màu đen cẩm bào thân ảnh, sải bước đi tới. Người tới khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ không giận tự uy khí độ, chính là thủ tịch cung phụng Chu Vân Sinh. Chu Vân Sinh đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua đám người, cất cao giọng nói: "Chư vị đồng liêu không cần kinh hoàng. Bệ hạ có chỉ, các ngươi đều có thể chuyển tu công pháp." Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay vào ngực, lấy ra một quyển cổ pháp ngọc giản, lăng không ném đi. Ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang, lơ lửng tại mọi người trước mắt. Ngọc giản phía trên, bốn cái mạ vàng chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ: "Độ ách luyện linh kinh." Tu hành phương pháp này, có thể đem thể nội kiếp khí đều chuyển hóa làm tinh thuần linh khí. Chu Vân Sinh thanh âm như là thuốc an thần, vang vọng tại mọi người bên tai, càng quan trọng hơn là phương pháp này từ luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, một đường nối thẳng đại đạo đỉnh phong, có thể nói là một mảnh đường bằng thẳng. Lời vừa nói ra, trên đài xem sao tĩnh mịch một mảnh. Một giây sau, bộc phát ra đinh thai nhức góc xôn xao. Cái gì? Có thể chuyển hóa kiếp khí là linh khí? Bực này công pháp quả thực là người tiên. Bệ hạ nhân tử, bệ hạ vô cương. Đám người ùa lên, vây quanh kia quyển ngọc giản, ánh mắt nóng bỏng đến cơ hồ muốn đem ngọc giản hóa tan. Bọn hắn tu hành kiếp vận chi đạo nhiều năm, mặc dù cũng có hậu tục cảnh giới tu hành, có bị quản chế tại hương hỏa khí vận, bệ hạ chỉ thả ra một chút đến tiếp sau cảnh giới danh lệch, muốn tấn thăng nhất định phải tích lũy ngập trời công vân, khó như lên trời. Bây giờ một quyển độ ách luyện linh kinh lại vì bọn họ mở ra một cái hoàn toàn mới cửa chính. Quân hỉ trong nháy mắt tách ra tất cả khủng hoảng. Chu Vân Sinh nhìn xem đám người kích động bộ dáng, thần sắc bình tĩnh như trước, hắn đưa tay để ép tiếp tục mở miệng: "Tốt, lần này thiên biến, linh khí phun trào, vũ quốc các nơi đã loạn tượng dần dần sinh. Bệ hạ có lệnh, các ngươi lập tức phân tán các nơi, phối hợp nơi đó binh mã, đàn áp tứ phương, yên ổn thế cục. Nếu có tà ma thừa cơ làm loạn, mê hoặc nhân tâm, giết chết bất luận tội." Chu Vân Sinh thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đám người nghe vậy, nhao nhao không người lĩnh mệnh, cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. Nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ áo bào tím tiên sư, cả gan, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Vân Sinh, thử thăm dò hỏi: "Chu cung phụng, lần này long trời lở đất biến cố, hẳn là không phải là bệ hạ thủ bút?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Vân Sinh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kính sợ. Chu Vân Sinh nghe vậy, chỉ là lạnh lùng lườm trẻ tuổi thiên sư một chút. Tuổi trẻ thiên sư chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, huyết dịch khắp người đều phảng phất đọc lại, hắn há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra, chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu xuống, cũng không dám lại nhiều lời. Chu Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi, màu đen cẩm bào xẹt qua hư không, lưu lại một đạo tàn ảnh. Trên đài xem sao, đám người hai mặt nhìn nhau. Đế cung chỗ sâu, Tử Thần Điện bên trong, Kỳ Mang ngồi ngay ngắn cửu long bảo tọa bên trên, quanh thân bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Hắn hai mắt hơi khép, thần niệm như là vô biên vô tận thủy triều, tràn ngập phương viên bao dặm. Linh khí trong thiên địa bạo động, sơn hà diễn hóa huyễn minh, sinh linh huyết mạch rung động. Chương 496, luận đạo 2, chương 496, luận đạo 2, hết thảy đều rõ ràng chiếu rọi tại hắn cảm giác bên trong. Thậm chí, hắn có thể mơ hồ phát giác được, trên 9 tầng trời, kia cô uy hoàng tiên ý, vô cùng quen thuộc, đúng là hắn ân sư. Nhất niệm sơn hà biến, một lệnh tiên địa mới. Kỳ Mang chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi thán phục, trong lòng nhịn không được cảm thán, sư tôn quả thật là thần tiên nhân vật. Đưa tay ở giữa, liền đem một phương thế giới dung nhập bản vũ giới, dẫn động long trời lở đất chi biến. Phần này thực lực, phần này thủ đoạn, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Trận này quét sạch thiên địa dung chuyển, sư tôn sớm đã cùng hắn bàn giao đến rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn tài năng tại biến cố phát sinh trước tiên, liền làm ra bố trí, trấn an lòng người, ổn định thế cục. Kỳ Mang đưa tay vào ngực, lấy ra một viên toàn thân đen nhánh hạt châu. Hạt châu phía trên, hiện đầy lít nha lít nhít đường vân, ẩn ẩn có kiếp khí lưu chuyển, chính là vạn tượng kiếp châu. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt châu thần, trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Thiên địa kỳ biến, đại đạo tranh phong, chỉ có tự thân cường đại mới có thể sừng sững không ngã. Tiếp tục tu hành. Kỳ Mang khẽ quát một tiếng, đem vạn tượng kiếp châu đặt mi tâm, hai mắt nhắm lại. Trên chín tầng trời, tử thần điện bên trong, thần quang mở mịt như thủy triều. Hồng thắng hiển hóa bạch hổ thần ma tướng, ý chí như huy hoàng thiên uy, bao phủ bản vũ giới mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Hắn rõ ràng cảm giác được thiên nguyên giới ước vạn sinh linh khí tức, chính như cùng tia nước nhỏ tụ hợp vào thương hải, cùng bản vũ giới xen lẫn tương dung. Thiên địa tiến một bước hoàn thiện. Không tệ. Sau một khắc, hồng thắng ánh mắt cụp xuống, ý niệm vượt qua ước vạn dặm sơn hà, trực tiếp bao phủ bản vũ giới nam vực một chỗ đình viện. Trong viện vài quặng trúc già phiến lá hiệu xịu rủ xuống, dường như cũng bị quanh mình bi thương khí tức nhuộm dần. Tần Bình An ngồi quỳ chân tại tiền đường trên mặt đất phía trên, quần áo lộn xộn, trên mặt nước mắt giao thoa, hai mắt trống rỗng vô thần, chỉ còn vô tận mê mang. Mới, cha mẹ của hắn đem tất cả chân tướng nói thẳng ra. Hắn từ khi ra đời lên, chỗ quyến luyến thân nhân, bất quá là như mộng lệnh diễn hóa huyễn tượng bọt nước. Sau đó, hắn nhìn tận mắt phụ thân ôn nhuận tiểu dung, mẫu thân ôn nhu đôi mắt, tính cả ngoại tổ, biểu huynh biểu tỷ thân ảnh, đều hóa thành đầy trời nhỏ vụn ánh sáng đuổi. Hết thảy như là mộng ảo bọt biển trong gió tiêu tán, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Ngoại tổ, cha, mẫu thân, biểu huynh, biểu tỷ, đều là ảo tưởng, đều là giả, tất cả đều là giả. Đã đều là giả, vậy là cái gì thật đây này? Ta không phân rõ, ta thật không phân rõ. Hồng Thắng một sợi suy nghĩ như Thái Sơn áp đỉnh, ở vang rủ xuống đến bản thảo đường trên không. Hư không có chút bặm mẹo, kim quang từ chín ngày chút xuống, hóa thành một đạo áo trắng đạo nhân đứng ở trong viện. Đạo nhân khí tức quanh người phiêu miểu khó dò, giống như hòa vào thiên địa, lại như vượt lên trên vạn vật, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang huy hoàng thiên uy, ngay cả trong viện hiệu xịu rủ xuống chút giả, cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng lên thân cảnh. Đứng ốc, còn không tỉnh lại. Mên ngông đạo âm vang lên, như thần trung mộ cổ, lại như thể hồ quán đỉnh, mang theo xuyên thấu thần hồn lực lượng, tại Tần Bình An bên tai nổ vang. Tần Bình An toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, mơ hồ trong tầm mắt chiếu ra cái kia đạo áo trắng như tuyết thân ảnh. Đạo nhân khuôn mặt gầy gò, mắt như lam tinh, ánh mắt thâm thúy giống như hỗn độn sơ khai hư không, quanh thân vẩn quanh thần quang, để hắn không biết là chân thực tồn tại, vẫn là cùng thiên địa hòa làm một thể. Phản phất ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy không phải một người, mà là toàn bộ thương thiên. Bên ngoài ông ngoại, Tần Bình An vô ý thức mở miệng. Hồng Thắng nhẹ nhàng gật đầu, tay áo dương nhẹ ở giữa, quanh thân đạo văn lưu chuyển, hóa thành điểm điểm kim quang rơi xuống, an ủi Tần Bình An sao động bất an thần hồn. Ta là hắn, cũng không phải hắn. Chúng ta đều là bản tôn một đạo hóa thân, ngươi gọi ta một tiếng ông ngoại, nhưng cũng không sao. Tần Bình An kinh ngạc nhìn qua hắn, đạo nhân quanh thân thần quang như thanh tuyển thầy, để hắn hỗn loạn tâm thần dần dần thanh minh. Cha mẹ của hắn có lẽ chỉ là huyễn tượng, nhưng lẫn nhau tình cảm, lại là thiết thiết thực thực. Hắn nhớ tới những cái kia tiêu tán thân nhân, hốc mắt lần nữa phím hồng, nước mắt tràn mi mà ra, hướng phía Hồng Thắng quỳ sát xuống, nghẹn ngào hỏi: "Ông ngoại, cha mẹ bọn hắn còn có thể trở về sao? Ta còn có thể gặp lại bọn hắn sao?" Hồng Thắng trong mắt quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng hắn tất cả chấp niệm cùng cực kỳ bi ai, đại đạo không mở, hết thảy đều có khả năng. Trong thiên địa này, cũng không phải là chỉ có trước mắt hư ảo cùng chân thực. Thời không lưu chuyển, âm dương giao thế, cái gọi là huyễn tượng, cũng có thể dưới con đường lớn, hóa thành chân thực. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi ở trong mắt Tần Bình An, hình như có tinh thần ở trong đó lấp lóe, nếu là ngươi tu hành có thành tựu, khám phá đại đạo bản nguyên, chính là điên đảo thời không, quay lại quá khứ, đem huyễn tượng ngưng làm thật thực, cũng chưa chắc không thể làm được. Ông, đạo âm rơi xuống, Tần Bình An trong đầu ầm vang rung động. Vô số hoang mang cùng tuyệt vọng trong nháy mắt bị đánh phá. Hắn nhìn qua Hồng Thắng tôn này phảng phất cùng thiên địa cùng tồn thân ảnh, trong mắt dần dần dấy lên quang mang. Hồng Thắng nhìn xem trong mắt của hắn biến hóa, khẽ bước cẩm. Quanh thân thần quang dần dần liễm, thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập hư không bên trong, chỉ để lại thản nhiên nói âm tại trong đình viện quanh quẩn. Si đọc có thể hóa đạo tâm, con đường phía trước từ từ, tự giải quyết cho tốt. Tần Bình An nhìn qua đạo nhân tiêu tán phương hướng, chậm rãi gật đầu, thanh âm kiên định, ngoại tôn nhớ kỹ, ổn thỏa cần cụ tu hành, không phụ ông ngoại lời nói. Tuế Nguyệt lưu truyền. Một ngày này, Nam Cực Tiên phủ, bàn vũ điện, luận đạo hội đã đến giờ. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đầu tiên là chiếu ra ước vạn tinh thần, lập tức bình thản trở lại. Chỗ mi tâm, một viên cổ pháp ngọc bội lặng yên hiện hiện, ngọc bội phía trên khắc đầy thời không đạo văn. Ánh sáng nhạt thời gian lập lòe, lại trực tiếp xé rách quanh mình hư không, hóa thành một chỗ cố định thời không tọa độ, dẫn động hỗn độn chỗ sâu triệu hoán chi lực. Ông, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình tựa như bọt nước tiêu tán tại bàn vũ trong điện, chỉ để lại một sợi khai thiên dư vị, quanh quẩn trong điện thật lâu không tiêu tan. Vượt qua ước vạn thời không hàng rào, Trần Thắng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại một mảnh mênh mông hỗn độn bên trong. Nơi đây vô thiên không địa, không ban ngày không đêm, hỗn độn khí lưu phía trên lơ lửng một tòa to lớn vô song cung điện. Trong điện sớm đã trưng bày 10 tôn ngọc tọa, 4 tôn ngọc tọa phía trên đã ngồi ngay ngắn thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều khí tức trầm ngưng như vực sâu, quanh thân pháp tắc hiển hóa, có lẽ có liệt diễm phần thiên, có lẽ có giang hải trào lên, có lẽ có lôi đình lượn lờ, đều là chấp trưởng một phương pháp tắc hợp thể pháp chủ. Lần này có người mới, là Hoàng Tuyệt tên kia kéo vào được. Một giọng dàn mua vang lên, kẻ nói chuyện ngồi ngay ngắn phía đông ngọc tọa, quanh thân quanh quẩn lấy cô quạng chi khí, chính là Khô Vinh pháp chủ. Phía tây ngọc tọa bên trên, Một đạo người khoác lôi văn chiến giáp thân ảnh chậm rãi mở mắt, trong mắt lôi đỉnh nổ tung, thanh âm như kinh lôi cuộn cuộn, ta bế quan nhiều năm, không hỏi mọi việc, chư vị giới thiệu cho ta giới thiệu vị này người mới. Đây là Lôi Ngục pháp chủ, chấp trưởng Lôi Đình pháp tắc, hợp thể bước thứ hai. Ngồi phía bên trái Hoàng Tuyệt pháp chủ khẽ cười một tiếng, Bàn Vũ đạo nhân đã bước vào hợp thể bước thứ hai, đương nhiệm chuyển kinh điện địa chủ. Hắn sở ngộ khai thiên pháp lý, có chút huyền diệu, có thể từ không tới có diễn hóa thiên địa. Khai thiên pháp lý, ngược lại là hảo khí phách. Phía Nam Ngọc tọa bên trên, một vị thân mang tinh hà cẩm bảo pháp chủ vỗ tay cười nói, quanh người hắn bao quanh nhức vạn tinh điểm, chính là chấp trưởng tinh thần pháp tắc tinh diễn pháp chủ. Với anh, trời a điện, hỗn độn khí lưu ầm vang nổ tung, Trần Thắng thân ảnh chậm rãi đi vào. Hắn áo trắng như tuyết, quanh thân đạo văn ẩn mà không phát, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại tự mang khai thiên tích địa khí thế bằng bạc. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều có hơi co lại thiên địa diễn hóa mà sinh, thoáng qua lại quy về hư vô. Đối mặt mấy vị hợp thể pháp chủ ánh mắt xem kỹ, thần sắc hắn phong dong, không thấy nửa phần câu nệ. Gặp qua các vị đạo hữu, đa tạ Hoàng Tuyệt đạo hữu dẫn tiến, có thể tham dự lần này luận đạo, may mắn quá thay. Hoàng Tuyệt pháp chủ đưa tay hư dẫn, chỉ hướng bên cạnh trống không ngọc tọa, Bàn Vũ đạo hữu không cần đa lễ, nhập tọa đi, hôm nay tề tụ ở đây, chính là vì giao lưu đại đạo cảm ngộ. Trần Thắng gật đầu, thân hình khẽ động liền ngồi xuống tại ngọc tọa phía trên. Mấy người lẫn nhau giới thiệu một phen, rất nhanh tiện nhân đủ, bắt đầu luận đạo. Bàn Vũ đạo hữu đã ngộ khai thiên pháp lý, không bằng trước tiên nói một chút, ngươi đối tử không sinh có cảm ngộ. Khô Vinh pháp chủ trước tiên mở miệng, cô quản khí tức quanh quẩn quân thân, ta ngộ Khô Vinh chi đạo, lại đi ngược chiều thiên tích sinh cơ chi đạo, rất là tò mò. Trần Thắng ánh mắt khẽ nâng, trong mắt hiện ra hỗn độn sơ khai cảnh tượng, đơn giản tuyệt đối hư vô, có chính là pháp lý tự nhiên. Hắn đưa tay bu khẽ, lòng bàn tay liền có hơi co lại hỗn độn khí lưu phun trào, khai thiên người, theo thiên địa biến hóa, diễn hóa sông núi tinh hà, tẩm bổ ức vạn sinh linh. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay hỗn độn khí lưu ầm vang nổ tung, hóa thành một phương hơi co lại thiên địa, sông núi trào lên, nhật nguyệt luân chuyển, sinh linh sinh sôi, hoàn mỹ diễn lại khai thiên diễn hóa toàn bộ quá trình. Tốt một cái pháp lý tự nhiên. Đạo hữu đạo này rất là huyền diệu. Sau đó, chư vị pháp chủ thay nhau luận đạo. Lôi Ngục pháp chủ nói về Lôi Đình phá vọng lý lẽ, Khô Vinh pháp chủ nói tỉ mỉ cô quản tân sinh, Hoàng Tuyệt pháp chủ thì lại lấy chung kết chi đạo cùng Trần Thắng khai thiên pháp lý va chạm. Trong điện pháp tắc sen lẫn va chạm, hỗn độn hư không ở ngoại vi kịch liệt chấn động, nhưng thủy chung không cách nào tác động đến trong điện mảy may. Trần Thắng nghe được đám người ngôn luận, cũng có chỗ đến, nghe chư vị luận đạo, như thể hồ quán đỉnh. Ta chi khai thiên pháp lý, trước đây thiên về tại diện hóa lại không để ý đến diện hóa sau ngăn được hôm nay đến chư vị chỉ điểm, mới có thể hoàn thiện pháp tắc bằng kín. Hắn chủ động mở miệng, đem chính mình đi ngược chiều thiên pháp lý bổ sung cảm ngộ nói ra, dẫn tới chúng pháp chủ liên tiếp gật đầu. Luận đạo cả ngày, chúng pháp chủ đều có thu hoạch, nhìn về phía Trần Thắng ánh mắt cũng nhiều mấy phần tán thành. Chương 497, Hỗn Độn Nguyên Hải chương 497, Hỗn Độn Nguyên Hải luận đạo thanh âm dần dần nghỉ, đám người bắt đầu sau khi tiến vào giao dịch phân đoạn. Chư vị, ta đến phao chuyên dẫn ngọc. Tinh diễn pháp chủ trước tiên mở miệng, quanh người hắn tinh hà cẩm bảo khẽ nhúc đích, ước vạn tinh điểm hội tụ ở lòng bàn tay, ngưng tụ thành một viên lớn chừng trái nhãn viên châu. Viên châu toàn thân hiện lên tím sẫm kim văn, thân ngoài có lôi đỉnh du đầu, ẩn ẩn truyền ra tiên tiên đạo âm. Trước đây ít năm, ta tại Nguyên Hải chỗ sâu hành động, tại một chỗ ngủ say tiên tiên lôi phủ bên trong, tìm được này Mai Nguyên Tấn Lôi Châu, nội ẩn bộ phận tiên tiên lôi đạo bản nguyên, không biết vị đạo hữu kia cố ý. Ông, Nguyên Tấn Lôi Châu có chút rung động, tràn ra tiên tiên lôi khí trong nháy mắt tràn ngập trong điện, dẫn tới hư không nổi lên nhỏ xíu lôi đỉnh đường vân. Trong điện chư vị pháp chủ ánh mắt cùng nhau quan tới, nhưng lại không hẹn mà cùng chuyển hướng phía tây ngọc tọa bên trên Lôi Ngục pháp chủ. Vực này tiên tiên lôi đạo bản nguyên kỳ chân, tại chấp trưởng lôi đỉnh pháp tắc hắn mà nói, không khác nào đại đạo đường tắt, diệu dụng từ không cần nhiều lời. Quả nhiên, Lôi Ngục pháp chủ nguyên bản trầm ngưng như vực sâu thân thể chấn động mạnh một cái, người khoác lôi văn chiến giáp trong nháy mắt sáng lên hừng hực lôi quang, trong mắt lôi đỉnh nổ vang, có chút kìm nén không được. Hắn trước đây bê quan nhiều năm, chính kẹt tại pháp tắc bình cảnh, cái này Nguyên Tấn Lôi Châu vừa lúc phá cục mấu chốt. Lôi Ngục pháp chủ không còn ngồi ngay ngắn, một sợi lôi đỉnh ý niệm hóa thành vô hình gợn sóng, trực tiếp chuyển hướng Tinh Diễn pháp chủ. Tinh Diễn pháp chủ khẽ miệng khẽ nhếch, hai người lúc này lầm vào bí mật truyền âm đánh cờ bên trong. Trong điện còn lại pháp chủ đều mỉm cười đứng ngoài quan sát, không người chen vào nói, vực này tính nhắm vào cực mạnh bảo vật, vốn là không có người khác tranh đoạt chỗ trống. Không bao lâu, hai người truyền âm kết thúc. Lôi Ngục pháp chủ trên mặt lướt qua một tia khó mà che giấu đau lòng, hiển nhiên là bỏ ra cái giá không nhỏ, trong miệng lại chậm chậm nói, thành giao. Tinh Diễn pháp chủ thì đem Nguyên Tấn Lôi Châu vứt cho đối phương, trong mắt ôm theo vẻ hài lòng. Đạo hữu cái này cũng không xem như phao chuyên dẫn ngọc. Phía Đông Ngọc tọa bên trên Khô Vinh pháp chủ cười khẽ một tiếng, quanh thân cô quản cùng sinh cơ nhị khí sen lẫn lưu chuyển, đưa tay liền lấy ra một khổ người sọ lớn nhỏ kỳ thạch. Kỳ thạch toàn thân trắng mướt, hiện ra nhàn nhạt tiên thiên linh quang, so với Nguyên Tấn Lôi Châu bực này bản nguyên kỳ chân, ta lúc này mới xem như chân chính cục gạch. Trong tay của ta có một viên tiên nguyên kỳ thạch, phẩm tướng cũng xem như thượng đẳng, vị đạo hữu kia cần dùng, chi bằng ra giá. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng hơi động. Thiên nguyên kỳ thạch chỉ có thể coi là phổ thông thất giai vật phẩm, tác dụng đa số luyện khí. Lấy chi làm hệ tâm, nhiều nhất có thể luyện ra lục giai của bảo, như nghĩ đúc thành thất giai thông thiên của bảo, vật này nhiều nhất làm cái phụ liệu. Quả nhiên, trong điện ánh mắt mọi người đảo qua thiên nguyên kỳ thạch, thần sắc đều hiện bình thản. Chỉ có hai vị pháp chủ khẽ bước cằm, sau đó thấp giọng tuần giá, giao dịch cũng rất nhanh lấy bảo vật tầm thường đã định. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng kiện thất giai bảo vật thay nhau đăng tràng. Phần lớn là cùng loại thiên nguyên kỳ thạch như vậy phổ thông tồn tại, cùng loại Nguyên Tấn Lôi Châu như vậy kỳ chân, lại không xuất hiện. Trần Thắng ngồi ngay ngắn ngọc tọa, hắn thân vô trường vật, chỉ có thể sống chết mặc bây, trong lòng thầm nói, mặc dù đều là uy tín lâu năm pháp chủ, nhưng cũng không phải xuất thân giàu có, mỗi một kiện bảo vật giao dịch đều tính toán tỉ mỉ. Bởi vậy có thể thấy được, thất giai vật phẩm khó được. Cho đến trong điện giao dịch dần dần chậm, cánh bác ngọc tọa bên trên cựu luyện pháp chủ mới chậm rãi mở miệng, quanh người hắn quanh quẩn lấy cựu chuyển luyện khí hừng hực đạo hỏa, khí tức hùng hồn như lò luyện. Đưa tay liền lấy ra một viên toàn thân xanh thẳm trái cây. Trái cây mặt ngoài có màu vàng kim đường vân quấn quanh, tràn ra mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập toàn điện, dẫn động chúng nhân nói tâm có chút rung động. Bản tọa trước đây ít năm, tại Nguyên Hải Hiểm Địa tìm được một viên Lam Đà kim quả, chính là ngộ đạo kỳ chân, có thể tiếp tục tính tăng phúc tu sĩ ngộ tính. Cựu luyện pháp chủ thanh âm rất nặng, pháp chủ đan bảo, dược hiệu có thể cầm tục ngàn năm, nếu bị luyện hư tu sĩ phục dụng, có thể đạt tới trên vạn năm lâu, không biết vị đạo hữu kia cố ý. Với anh, lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều là tụ tập vào này, trong điện không khí trong nháy mắt sôi trào. Đối với thọ nguyên lấy trăm vạn năm kế hợp thể pháp chủ mà nói, ngàn năm ngộ tính tăng phúc, bất quá là tiết kiệm mấy vạn năm tu hành thời gian, tính không được nghịch tiên. Nhưng đối với môn hạ hoặc người thân bên trong luyện hư tu sĩ, viên này Lam Đà kim quả chính là nghịch tiên tạo hóa, vận dụng thỏa đáng, đủ để giúp đỡ khám phá bình cảnh, thành tựu hợp thể pháp chủ chi vị. Ta ra một viên miết bàn tiên đan, ta lấy một ngụm sơn hải linh tuyển tướng đổi, ta ra một đạo tạo hóa rượu chân bảo khí, một đám pháp chủ liên tiếp báo giá, đều trực tiếp tuân ra áp đáy hòm vật phẩm, hiển nhiên cũng đối Lam Đà kim quả cực kỳ coi trọng. Trong đó thình lình bao quát Hoàng Tuyệt pháp chủ, bất quá hắn tuân ra tử lôi ô kim, tại còn lại vật phẩm bên trong cũng không thu hút, hiển nhiên cũng là giá trị bản thân không phong. Nhưng mà cựu luyện pháp chủ lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí kiên định, chư vị ra giá mặc dù phong, lại không phải bản tọa cần thiết. Ta cố ý tìm một viên trí dương bản nguyên kỳ chân, hiệu dụng cần cùng nguyên tẫn lôi châu tương đương, chư vị nếu là có đến, có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Đám người nghe vậy đều là bất đắc dĩ thở dài, trong mắt đội vàng rút đi, hóa thành tiếc hận. Trí dương bản nguyên kỳ chân vốn là hiếm thấy, lại nhiều bị sở trường hỏa hệ pháp tắc tu sĩ chân tàng, muốn tìm được cùng nguyên tẫn lôi châu tương đương, khó như lên trời. Giao dịch phân đoạn kết thúc, chúng pháp chủ riêng phần mình đứng dậy, chắp tay chào từ biệt. Lần lượt từng thân ảnh đưa tay xé rách hỗn độn hư không, pháp tắc ba động dẫn động tinh hà cuốn ngược, thoáng qua liền biến mất ở trong cung điện. Trần Thắng cùng Hoàng Tuyệt pháp chủ đứng song vai. Hoàng Tuyệt đạo hữu, đi ta đạo trường ngồi một chút. Hoàng Tuyệt pháp chủ gật đầu cười nói, cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Vừa vặn đi nhìn một cái Trương Triệt tiểu tử kia. Ông, hai người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình liền xuyên qua thời không hàng rào, thoáng qua đến Nam Cực Tiên phủ bản vũ điện. Trong điện hồng mông tử khí lượn lờ, pha trà ngọc lô sớm đã dâng lên lượn lờ hương trà, khí tức thấm vào ruột gan. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, chén ngọc khẽ chạm, hương trà cùng đạo vận sen lẫn tương dung. Hoàng Tuyệt pháp chủ sắp rời đi thời khắc, hắn mở miệng mời, "Bản vũ đạo hữu, lần tiếp theo đạo hội về sau, ta cố ý tiến về Nguyên Hải chỗ sâu du lịch, tìm cơ duyên, cần phải cùng ta đồng hành." Trần Thắng nghe vậy, trong lòng đỗng nhiên khẽ động. Nguyên Hải, lại xưng Hỗn Độn Nguyên Hải, chính là linh giới khởi nguyên chi địa, mênh mông vô biên. Nội bộ, hỗn độn khí lưu lao nhanh như đảo, trong đó thai nghén vô số tiên tiên kỳ chân, càng có rất nhiều thượng cổ di tích. Trước đây trong điện pháp chủ môn xuất ra thất giai bảo vật, 89/10 đều nguồn gốc từ phiến địa vực này. Trần Thắng suy tư lên tiên phủ trong điện tịch ghi chép, trong lòng thầm nghĩ, Nguyên Hải thời không hỗn loạn, hư không mê ly, hợp thể phía dưới tu sĩ đi vào, trong nháy mắt liền sẽ bị hỗn độn khí lưu xé nát, ngay cả luyện hư đỉnh phong đều khó mà đặt chân. Mà độ kiếp đạo quân thủ đại thiên thế giới pháp tắc bài xích, cho dù bước vào cái này khởi nguyên chi địa, cũng sẽ gặp lớn lao hạn chế. Bởi vậy phiến khu vực này, cơ hồ là hợp thể pháp chủ môn đất phần trăm. Nghe đồn còn có chút đắc tội độ kiếp đạo quân hợp thể tu sĩ, lâu dài ẩn nấp trong đó, mượn Nguyên Hải hung hiểm tránh họa. Trần Thắng buông xuống chén ngọc, thần sát thành khẩn, như thế bí cảnh bảo địa, ta chỉ từ trong điện tịch gặp qua ghi chép, trong lòng có chút hướng tới, chỉ là đối Nguyên Hải hoàn toàn không biết gì cả, đạo hữu có nguyện nói với ta nói trong đó tường tình. Hoàng Tuyệt pháp chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, đạo hữu thế mà chưa từng đi qua. Đại thiên thế giới đều có khởi nguyên chi địa, thái nhất giới lẽ ra cũng có tài là. Bất quá đã đạo hữu hiếu kỳ, ta liền cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đầu ngón tay hắn buông khẽ, lòng bàn tay hiện ra một bức hơi co lại Nguyên Hải đồ phổ phía trên hỗn độn khí lưu lan lộn, ghi chú rất nhiều hiểm địa cùng cơ duyên chi địa. Hoàng Tuyệt pháp chủ chậm rãi giảng giải, Trần Thắng thỉnh thoảng gật đầu, cũng có càng nhiều hiểu rõ. Chương 498, Lưỡng Nghi Vi Trần Bảo Thể. Chương 498, Lưỡng Nghi Vi Trần Bảo Thể. Hoàng Tuyệt pháp chủ ngữ khí thêm mấy phần thổ thức, giống như đang đuổi ước quá khứ hung hiểm, nói thật, ta trước đây đi Nguyên Hải số lần tuy nhiều, lại đều là hóa thân tiến về. Nguyên Hải bên trong hung hiểm khó lường, tuyệt không phải điện tịch có khả năng nói hết, không chỉ có bản nguyên cự thú chiếm cứ, càng có xe rách hỗn độn pháp tắc phong bạo tứ ngược. Nhiều khi, hóa thân chưa chạm đến cơ duyên, liền bị loạn lưu xé nát, bị cự thú thôn tính tiêu diệt, ngay cả đưa tin cơ hội đều không có. Hoàng Tuyệt pháp chủ than nhẹ một tiếng, trước đây ta kẹt tại hợp thể bước đầu tiên lúc, chủ chiến hóa thân thực lực yếu đuối, trong lúc đi lại, từng bước hung hiểm. Cho đến 10 vạn năm trước, ta đột phá tới hợp thể bước thứ hai, thực lực tiến thêm một bước, hóa thân không dễ vất lạc, mới lấy xâm nhập một chút khu vực hạch tâm thám hiểm. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng của hắn có ít, đến luyện hư cảnh giới, tu sĩ liền có thể thiên biến vạn hóa, phân hóa vô số suy nghĩ hóa thân, hợp thể tu sĩ càng sâu, có tùy tâm phân hóa rất nhiều hóa thân du tẩu đại thiên. Chỉ là những này hóa thân cũng không có cách nào loại ra chỉ, thực lực so với bản tôn mà nói, trên lệch rất xa. Bởi vậy đến hợp thể cảnh giới, trừ phi là vì bày ra bảo mệnh chuẩn bị ở sau, đại đa số tu sĩ cũng sẽ không phân hóa quá nhiều hóa thân. Số lượng tác dụng kém xa chất lượng. Đại đa số pháp chủ thường thường chọn chuyên môn bồi dưỡng 3-4 đạo chủ chiến hóa thân, lấy thần thông điện cơ, bí thuật tối thể, tăng cường chiến lực. Lấy chủ chiến hóa thân bên ngoài hành tẩu tầm bảo, xử lý tục vụ, đã ổn thỏa lại hiệu suất cao. Hắn lặng lặng lắng nghe, trong lòng dần dần nắm chắc, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, đuốt cằm nói, đa tạ đạo hữu giải hoặc, như vậy nói tỉ mỉ, ta liền biết được nguyên hải sâu cạn. Bất quá lần này đạo hội về sau, ta còn muốn tiến về đại thừa bảo giới bên trong lĩnh hội, chỉ có thể lần tiếp theo cùng đạo hữu đồng hành. Hoàng Tuyệt pháp chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, hắn đứng dậy chắp tay, đã như vậy, vậy liền lần tiếp theo đi. Ông, tiếng nói rơi, Hoàng Tuyệt pháp chủ quanh thân hai khói trắng đen tăng vọt, hóa thành một đạo nối liền trời đất ánh sáng cầu vồng, xé rách bàn vũ điện trên không hư không hàng rào, thoáng qua liền biến mất ở hỗn độn trong mây. Chỉ để lại một sợi nhàn nhạt kết thúc đạo vận, bị trong điện pháp tắc chậm rãi đồng hóa. Trần Thắng ngồi một mình trong điện, đưa tay vung lên, trong điện ngàn vạn điện tịch liền hóa thành lưu quang tụ đến, trôi nổi tại quanh người hắn hư không. Những này đều là tiên phủ chân tàng thượng cổ bí quyển, trong đó không ít ghi lại nguyên hải lẻ tẻ tình báo cùng thám hiểm chuyện địa. Hắn ý thức quét qua, điện tịch từng tờ một phi tốc lật qua lật lại. Cùng Hoàng Tuyệt đạo hữu lời nói cơ bản giống nhau, nguyên hải quả nhiên là hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại chi địa. Không đi qua, vẫn là phải đi, chỉ cần cẩn thận làm việc, phong hiểm cứ thấp. Trần Thắng trong lòng thầm nghĩ, đầu ngón tay điểm nhẹ, một quyển ghi chú nguyên hải kỳ yếu cổ tịch chậm rãi triển khai. Nếu là tiến về nguyên hải thăm dò, ta bản tôn tuyệt đối không thể bạo động. Hắn biết rõ hợp thể tu sĩ vẫn lạc lý lẽ, hợp thể tu sĩ hoàn toàn chết đi, cơ hồ đều là lấy bản tôn bị chạm, pháp chủng tịch diệt là điều kiện tiên quyết. Đến lúc đó còn lại hóa thân dù là ở xa ước vạn tinh hà bên ngoài, cũng sẽ dễ dàng bị khóa định chân linh, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, từng cái chém giết. Trái lại, nếu là bản tôn thỏa đáng, pháp chủng bình yên, muốn thông qua chém giết hóa thân ngược dòng tìm hiểu bản tôn, độ khó cực cao, cùng giai tu sĩ gần như không có khả năng làm được. Trần Thắng nhắm mắt trầm tư, thức hải bên trong hiện ra từng đạo hóa thân hư ảnh, ta rất nhiều hóa thân bên trong, Hồng Thắng thực lực mạnh nhất, chủ trì bản vũ thế giới diễn biến, liên quan đến ta tu hành căn cơ cùng con đường căn bản, tuyệt đối không thể khinh động. Còn lại hóa thân cơ bản giống nhau, thực lực đều kém một chút, không đủ để ứng đối nguyên hải hung hiểm. Thời gian kế tiếp, ta cần mau chóng bồi dưỡng mấy tôn chủ chiến hóa thân, thay ta hành tẩu nguyên hải. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên tinh quang, chủ chiến hóa thân, phần lớn là lấy pháp bảo, thần thông, đạo thể làm chủ. Hoặc là vì đó phân phối pháp bảo lợi hại, hoặc là để hắn tu thành thần thông, đạo thể, tăng lên trên diện rộng chiến lực, chống lại nguyên hải hung hiểm. Với anh, trong thức hải tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận oanh minh, vô số công pháp bí quyển ẩm vang triển khai. Lưỡng nghi hóa đạo kinh tử phủ thiên trận lục. Trần Thắng thần niệm xuyên thẳng qua ở giữa, lặp đi lặp lại thôi diễn cân nhắc, trong lòng tự có tính toán, nguyên hải hung hiểm khó dò, hóa thân vẫn lạc chính là chuyện thường, cần lấy giá rẻ nhất phương thức vũ trang hóa thân. Cho dù vẫn lạc, cũng không trở thành đau lòng hao tổn, còn có thể nhanh chóng bổ sung. Hắn dần dần bài trừ công pháp, thần sắc càng thêm kiên định, lưỡng nghi vi trần bảo thể là thích hợp nhất ta. Bảo vật này thể lấy trận đạo diễn hóa lưỡng nghi bí văn, từng bước rèn luyện thành thể, tổng cộng 3 tầng cảnh giới. Bằng vào ta bây giờ trận đạo nội tình, miễn cưỡng có tu thành tầng thứ nhất, lại cơ hồ không cần chân quý bảo vật gia trì, liền có thể luyện thành. Trần Thắng trong lòng tinh tế suy tư, so với những cái kia đại thần thông, vô thượng đạo thể, tất nhiên chiến lược hơi yếu, có đại giới rẻ tiền, dễ dàng trùng tu, vừa lúc vừa phối nguyên hải thám hiểm nhu cầu. Quyết đoán cố định, Trần Thắng không chần chờ nữa, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại bản vũ giới vùng đất bản nguyên. Hồng Thắng ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời, áo trắng phần phật không gió mà bay, mở ra hai con ngươi, diễn hóa thiên địa vật vật. Trần Thắng chắp tay, đạo hữu giúp ta. Hồng Thắng gật đầu, thiện. Nói xong, hắn đưa tay một thức dẫn trận bí ấn rơi xuống, dẫn động bản vũ giới thiên địa bản nguyên. Ông, tứ hải bát hoang, sông núi mạch lạc, sông lớn xu thế đều theo bản nguyên sáng lên, hóa thành thiên địa đại trận mạch lạc. Giới vực bên ngoài, hỗn độn hư không khí lưu điên cuồng phun trào, hóa thành lao nhanh triều tịch từ 4 phương 8 hướng tụ đến, bị phun ra nuốt vào luyện hóa thành tinh thuần nhất linh khí. Ngắn ngủi mấy tức, lấy thiên địa làm căn cơ, một phương khổng lồ lưỡng nghi trận pháp từng bước hình thành. Trần Thắng mi tâm khẽ nhúc nhích, một giọt đỏ thắm như huyết ngọc bản nguyên tinh huyết chậm rãi hiện hiện. Đi. Và anh. Tinh huyết trong nháy mắt rơi vào trong đại trận, ngưng tụ thành một tôn hơi mở phôi thai. Trần Thắng tay kết pháp quyết, trong miệng thì thảo, thiên địa làm lô, hạt bụi nhỏ là liệu, trận văn vi cốt, lưỡng nghi là vận, đúc ta bảo thể, luyện ta hóa thân. Với anh, chú văn rơi xuống sát na, lưỡng nghi đại trận ầm vang bộc phát ra vô lượng thần quang, bay thẳng cửu thiên vân tiêu. Hai khói trắng đen như ngân hà cuốn ngược, ở trong trận kịch liệt bốc lên. Hồng Thắng đội vàng điều động thiên địa chi lực phối hợp, dẫn động thiên địa pháp tắc cộng minh, vô số hạt bụi nhỏ điểm sáng từ hư không kẽ nứt bên trong nhảy lên. Đều là thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại hạt bụi nhỏ bản nguyên, tinh thuần vô cùng, mang theo diễn hóa thiên địa huyền diệu khí tức. Chút ít này bụi điểm sáng tràn vào trận pháp, liền bị lưỡng nghi chi lực phá giải, tái tạo, hóa thành từng kia từng sợi khí lưu màu vàng nóng, hướng phía trung ương phôi thai dũng mãnh lao tới. Phôi thai kịch liệt rung động, mặt ngoài bắt đầu hiện ra tinh mịn đường vân, chính là Hồng Thắng lấy trận đạo nội tình thôi diễn lưỡng nghi bí văn. Mỗi một đạo hoa văn đều như vật sống du tẩu, xen lẫn thành răng khắp nơi trận văn mạng lưới. Hô Trần Thắng chậm rãi bật hơi, phôi thai sơ thành, tiếp xuống, làm phiền đạo hữu quan tâm. Hồng Thắng gật đầu, phải có tiến hành, lại có ngàn năm, này hóa thân có thể đại thành. Chương 499, vạn kiếp yêu tôn, 1, chương 499, vạn kiếp yêu tôn, 1, linh giới. Luyện ngục hải, vắt ngang ước và dặm, chứng khí như màn che buông xuống. Nơi đây cũng không phải là trời sinh hiểm địa, mà là một tôn hợp thể pháp chủ ở đây bế quan 10 năm, lấy tự thân pháp tắc từng bước phủ lên thiên địa, rèn luyện bản nguyên chỗ sáng lập kỳ bực. luyện ngục pháp tắc thẩm thấu tầng nham thạch thêm lục địa, sinh sôi ra chí âm chí sát luyện ngục sát khí, hung hiểm bất phần. Trong đó cũng dựng dục luyện ngục linh tinh các loại luyện ngục kỳ trần, dẫn tới tứ phương hóa thần tôn giả chạy theo như vịt, tranh nhau xâm nhập tìm u thám hiểm. Luyện ngục hải chi tây, rời xa mặt biển ngàn trượng hỗn độn tầng nham thạch chỗ sâu. Một tòa từ vô lượng kiếm khí xen lẫn mà thành kiếm trận lăng không lơ lửng, tia kiếm như ngân hà tinh liên, giăng khắp nơi ở giữa lộ ra chạm diện hết thảy lăng lệ. Kiếm trận bên trong, kiếm khí trào lên, kiếm khí vọt lên tận trời, cùng luyện ngục sát khí từng dùng, hóa thành vô song sát thế, cắt đứt hư không. Trong kiếm trận đường, màu đen bậy đá toàn thân từ cấp văn thạch đúc thành, một đạo áo bào màu vàng thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt kiếp vân, chính là Kỳ Mang. Sau lưng của hắn, một đầu thân dài vạn trượng lộng lấy hổ lớn hư ảnh nặng nề ẩn nút, mắt hổ như hai vòng liệt nhật thiêu đốt hư không, hổ trảo bao trùm lấy lít nha lít nhít cấp đường bí văn. Man hoang khí tức bá đạo cùng kiếm trận lăng lệ, sát khí âm tàn xen lẫn, hình thành một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Kỳ Mang hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết lấy phức tạp huyền ảo kiếm ấn, đầu ngón tay mỗi một lần lật qua lật lại đều dẫn động ngàn vạn cấp văn lưu truyền. Quanh người hắn bao quanh nhức vạn đạo nhỏ bé kiếm khí, như lao nhanh kiếm hà quét sạch quanh thân. Kiếm khí bên trong lôi cuốn lấy luyện ngục sát khí cùng kiếp vận bản nguyên, cuồn cuộn ở giữa tựa như cất giấu vô lượng hung hiểm, vô biên sát kiếp. Đây là Trần Thắng Thắng chuyên vì hắn thôi diễn kiếp vận bí thuật, thập phương luyện kiếp diệt vận kiếm thể hoàn mỹ phù hợp con đường của hắn. Giờ phút này, quanh người hắn kiếm khí cùng kiếp khí điên cuồng giao hòa, thuận kinh mạch tràn vào toàn thân, rèn luyện mỗi một tấc vân ra. Dưới bệ đá luyện ngục sát khí như quy khư chi lưu, liên tục không ngừng bị hắn hút vào thể nội, chuyển hóa làm bí thuật tu hành chất dinh dưỡng. Thương thương thương. Ước bạn kiếm khí bỗng nhiên co vào, như xuyên hoa hồ điệp tại hắn bên ngoài thân xuyên thẳng qua, hóa thành lít nha lít nhít kiếm văn, cùng hắn mi tâm hổ văn hô ứng lẫn nhau. Kiếp vân bốc lên ở giữa, sau lưng của hắn hổ lớn hư ảnh bỗng nhiên mở mắt. Ngưng. Một tiếng y mắng hổ khiếu chấn động hư không, kiếm trận kiếm khí cùng luyện ngục sát khí trong nháy mắt bị hắn đều thu nạp, dần dần diễn hóa thành vô cùng huyền diệu một phương lĩnh vực. Khí tức quanh người đột nhiên tăng gọn, lại tại trong chốc lát nội liễm, chỉ lưu một tầm nhàn nhạt kiếp quang quanh quần bên ngoài thân. Kỳ Mang chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng thầm than, đạo vực ngưng luyện, cuối cùng là tầng thứ nhất viên mãn. Nơi đây luyện ngục, cùng ta mà nói, quả thật là đất lành để tu hành. Trăm năm trước, hắn từ bản vũ giới tu vi sơ thành, trải qua 9 lần luân chuyển, kiếp vận đạo tắc công thành viên mãn, bước vào linh giới lịch luyện. Tuân theo sư tôn đề cử, hắn tìm đến cái này luyện ngục hải tu hành. Cái này trăm năm ở giữa, hắn nhiều kiếm kỳ chân, mượn kiếm trận chấn áp sát khí, lấy kỳ chân tẩm bổ đạo thể. Không chỉ có đem thập phương luyện kiếp diệt vận kiếm thể luyện tới tầng thứ nhất viên mãn, ngưng luyện đạo vực, tu vi cũng bước tới gần hóa thần viên mãn, thu hoạch tương đối khá. Kỳ Mang đưa tay vung lên, quanh thân kiếm văn biến mất, đang muốn nhắm mắt điều tức, vững chắc vừa đột phá cảnh giới, ông, một cỗ không hiểu cảm ứng đột nhiên từ thần hồn chỗ sâu truyền đến, mang theo yếu ớt huyễn tâm đạo vận, quen thuộc vừa xa lạ. Đây là bình an. Trong lòng của hắn khẽ động, thần niệm trong nháy mắt trải ra, nhưng lại lập tức nhíu mày, không đúng. Khí tức mặc dù gần, lại càng lộ vẻ non nớt, cũng không phải là bình an. Thân hình hắn khẽ động, tựa như quỷ mị ra kiếm trận, lần theo cảm ứng hướng phía hải vực đông nam mau chóng đuổi theo. Những nơi đi qua, cất dấu u minh yêu thú đều bị trên người hắn kiếp vận uy áp trấn nhiếp, run lẩy bẩy, không dám có nửa phần dị động. Lúc này, hải vực đông nam trên mặt biển, hai vệt độn quang một trước một sau, chính triển khai kịch liệt giao phong, động tĩnh kinh thiên động địa. Trung trung điệp điệp pháp lực tiếng va chạm vang vọng vân tiêu, trong lúc giơ tay nhấc chân liền phá diệt ngàn vạn sóng biển, nhấc lên thao thiên ba lan. Vênh, vênh, ầm ầm. Chỉ gặp bên trái cái kia đạo độn quang bên trong, nam tử người khoác lửa đỏ đạo bào, trong tay chấp trưởng một thanh liệt diễm trường thương. Mũi thương quanh quẩn lấy sáng chói chói mắt kim hồng ánh lửa, như một vòng nắng gắt treo ở mặt biển. Đại nhật đạo tắc đổ xuống mà ra, thiêu đến tứ phương hư không trận trận bập bẹo, ngay cả quần quần hắc thủy đều bị bốc hơi thành đầy trời sương trắng. Hô hô khí lưu chấn động kịch liệt, cuốn lên nóng dực khí lãng quét sạch khắp nơi. Một đạo khác độn quang thì là một vị nữ tử áo xanh, quanh thân quanh quẩn lấy màu tím nhạt huyền sương mù, diễn hóa ra vô lượng huyền tượng. Núi non sông ngòi, đình đài lầu cát, ngàn vạn hư ảnh tại nàng quanh thân lưu chuyển. Khi thì dung nhập hư không, khi thì phân hóa ngàn vạn, chiêu thức quỷ quyệt huyền diệu, để cho người ta khó phân biệt hư thực. Nhưng đại liệt diễm trường thương thiêu đốt phía dưới, hết thảy huyền tượng đều như băng tuyết tan rã, hết thảy tan thành mây khói. Trường thương quét ngang ở giữa, kim quang liệt hỏa tăng vọt, như là lớp kín tường lửa ẩm vàng ném ra. Nữ tử áo xanh tránh cũng không thể tránh, như là đụng phải vạn trượng nam sơn, liên tục lảo đảo lùi lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui, mượn huyễn tượng yểm hộ, liều mạng chạy trốn. Trong chốc lát liên chiến mấy vạn dặm hải vực, kinh khủng pháp lực xé rách trường không, vạn mèo không gian. Cuồn phong gào thét, sóng lớn ngập trời. Cao ngàn trượng nước biển, không biết nặng đến mấy trăm vạn vẫn là mấy ngàn vạn tấn, bị pháp lực tung bay, ầm vang nện ở trên mặt biển, kích thích đẩy trời màn nước. Mặt biển điên cuồng tung trào, sóng lớn như hung thú gào thét, hướng phía tứ phương lan tràn, ngay cả xa xa đá ngầm đều bị mạnh mẽ đập nát. Ung cục vô số bọt khí từ đáy biển dâng lên, đáy biển chỗ sâu vô số hải thú bốn phía chạy thục mạng. Ô, linh khí kịch liệt chấn động, dung chuyển khí lưu để quanh mình hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Trận này đánh nhau động tĩnh cực lớn, dẫn tới phụ cận đang tìm bảo hóa thần tu sĩ nhao nhao ngừng chân vây xem. Lần lượt từng thân ảnh trôi nổi tại hư không bên trong, nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ. Theo người vây xem càng ngày càng nhiều, dần dần có người nhận ra giao thủ thân phận của song phương. Thân hóa đại nhật, bá đạo tuyệt luân. Người này là ai? Một vị hóa thần tôn giả thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Kia đại nhật đạo tắc bị áp, cách xa xôi khoảng cách, hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Bên cạnh một vị tóc trắng tu sĩ vớt râu than nhẹ, ngựa khí ngưng trọng, người này là vẫn diễm các luyện dương tôn giả, hóa thần cảnh giới viên mãn, sở trường đại nhật đạo tác, đã tu tới đạo tác đệ tam cảnh viên mãn. Nghe nói từng tại luyện hư đại năng thủ hạ đón đỡ một chiêu còn có thể bảo mệnh, thực lực thâm bất khả chắc. T, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, chúng tu sĩ trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Luyện hư đại năng thủ hạ bảo mệnh, đây thật là không dễ cho a. Đối diện vị kia sợ là một cắm. Đối diện kia nữ tử áo xanh thi triển, rõ ràng là thiên tâm trương thị độc môn bí pháp thiên tâm viên pháp. Xác nhận trương thị minh ngọc tôn giả, cũng không biết bọn hắn làm sao lại đánh nhau. Như vậy liều chết, sợ là muốn kết xuống tử thủ. Trong vòng chiến, trương minh ngọc thân hình lảo đảo, áo xanh nhuốm máu, khắp khuôn mặt là chật vật, trong lòng càng là có khổ khó nói. Nàng mượn một đạo huyễn tượng yểm hộ, miễn cưỡng ổn định thân hình, ngẩng đầu căm tức nhìn từng bước ép sát luyện dương tôn giả, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy lực lượng. Luyện dương tôn giả, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Hẳn là ngươi vẫn diễm các coi là thật muốn cùng ta thiên tâm trương thị toàn diện khai chiến sao? Luyện dương tôn giả hừ lạnh một tiếng, quanh thân liệt diễm càng tăng lên, trường thương trực chỉ trương minh ngọc, ngựa khí băng lanh thấu xương. Minh ngọc tôn giả, ít cầm trương thị đến lấy thế để người. Ta vẫn diễm các cũng không phải không có luyện hư đại năng tỏa chấn, sao lại sợ ngươi trương gia? Hắn từng bước ép sát, pháp lực của tới, áp bách đến trương minh ngọc cơ hồ thở không nổi. Thức thời một chút, đem huyền ngục bảo châu giao ra, bản tọa có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trương minh ngọc cắn răng nói, không có khả năng. Huyền ngục bảo châu là ta trước tiên ở luyện ngục hải chỗ sâu phát hiện, vì sao phải cho ngươi? Dựa vào cái gì? Luyện dương tôn giả cười nhạo một tiếng, trong mắt sát ý tăng gọn, trên tay lực đạo đột nhiên tăng cường 3 phần, trường thương phía trên liệt diễm lần nữa tăng gọn. Nếu không phải bản tọa lấy đại nhật chân hỏa vì ngươi phá vỡ bảo châu tầng ngoại sát khí bình chướng, ngươi căn bản lấy không đến bảo châu. Bảo vật này vốn là nên về bản tọa tất cả. Vâng. Liệt diễm trường thương lần nữa bay ra, nóng dực khí lãng trong nháy mắt thôn vệ trương minh ngọc quanh mình huyết tượng, nàng bị ép đón đỡ một chiều, khí huyết cuộn cuộn, áp lực lập tức tăng nhiều. Trung quanh hóa thần tôn giả thấy thế đều là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, đúng là vì huyền ngục bảo châu. Khó trách đánh cho hung ác như thế, huyền ngục bảo châu có thể tẩm bổ sát khí đạo thể, chính là luyện ngục đỉnh tiêm kỳ chân, quả thật là vận khí tốt. Người quan chiến quần bên trong, kỳ mang thân ảnh chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện. Chương 499, vạn kiếp yêu tôn 2, chương 499, vạn kiếp yêu tôn 2, hắn thân mang áo bào màu vàng, khí tức quanh người nội liễm, như là phổ thông tu sĩ, lại không người dám tùy tiện tới gần. Trên người hắn như có như không tiếp khí, lệ quanh mình tu sĩ vô ý thức tránh đi một phiến khu vực. Kỳ mang nghe đám người nghị luận, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc cổ quái, trong lòng thầm nghĩ, huyền mục bảo châu, vật kia rất khó được sao? Cái này trăm năm ở giữa, hắn tại luyện ngục hải tu hành, lần lượt tìm được không ít luyện ngục kỳ trần, trong đó không thiếu so huyền ngục bảo châu càng quý giá hơn bảo vật. Chính là dựa vào những vật phẩm này, hắn thập phương luyện kiếp diệt vận kiếm thể mới tiến triển nhanh chóng như vậy. Hắn lắc đầu, hắn tu hành kiếp vận chi đạo, như vậy vận khí tốt hắn sớm đã thành thói quen. Ánh mắt lướt qua luyện dương tôn giả kia bá đạo luyện diễm, cuối cùng rơi vào cái kia đạo chật vật chạy trốn áo xanh thân ảnh bên trên, trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu, quả nhiên là bình an tu hành huyền tâm chi pháp. Thiên tâm trương thị, cũng không biết cái này trương thị cùng sư tôn đến tuột cùng có cái gì nguồn gốc, không biết tốt xấu, vậy liền chết. Luyện dương tôn giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý tăng vọt, quên thân đại nhật đạo tắc điên cuồng phun trào, lửa đỏ đạo bảo bay phất phới, cả người hóa thành một vòng chân chính liệt nhật treo ở trên mặt biển, quang mang hừng hực đến làm cho quanh mình hóa thần tu sĩ đều vô ý thức nheo cặp mắt lại. Liệt nhật bên trong, liệt diễm trường thương ngưng tụ ngàn vạn hỏa văn, mũi thương nhắm ngay mặt biển, kinh khủng nóng dực khí tức khiến mảng lớn mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc lên. Ước vạn vạn tấn nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi, sương mù trắng xóa tràn ngập. Hắn đưa tay liền muốn thôi động trường thương, một đạo diệt thế hỏa trụ trực đảo mặt biển, đem trương minh ngọc triệt để rào sát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trương minh ngọc sắp vẫn lạc sát na, ông, hư không đột nhiên rung động, một cỗ man hoang khí tức bá đạo từ trong hư vô cuốn tới. Không thấy bóng dáng, trước nghe kỳ thế, một cái chân to lại từ vạn bèo hư không bên trong bước ra, như bầu trời nghiêng rơi, giả thiên tế nhật mang theo nghiền nát hết thể bị áp, trong nháy mắt quay đầu đóng hướng kia vầng mặt trời chói chang. Với anh, tiếng vang rung khắp chín ngày, luyện dương tôn giả diễn hóa đại nhật trong nháy mắt nổ tung, lưu hỏa tứ tán tán loạn, nóng dực khí lãng bị chân to uy áp mạnh mẽ về, hóa thành đầy trời hỏa tinh rơi xuống. Luyện dương tôn giả chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực cầm băng nện ở trên thân, cả người như bị sét đánh, bay rất ra ngoài, tại trong hư không lăn lộn không ngừng, quanh thân liệt diễm trong nháy mắt giảm đạm hơn phân nửa. Cái này, chu vi xem hóa thần các tôn giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, mới còn tại đám người nghị luận ầm ĩ trong nháy mắt tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt tại cái kia chân to biến mất phương hướng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Là ai xuất thủ? Thật là nồng nặc sát khí, còn có kia sen lẫn kiếm khí cùng kiếp khí, bá đạo tới cực điểm. Này khí tức, là vạn kiếp yêu tôn. Vạn kiếp yêu tôn, 50 năm trước, hắn từng tại Thiên Hà bí cảnh cùng Thiên Hà Bát Tuấn tử đấu. Kia Bát Tuấn đều là hóa thần viên mãn cường giả đỉnh cao, cuối cùng lại chỉ còn lại một người may mắn chạy trốn, còn lại 7 người đều vẫn lạc. T, đám người nghe vậy, đều là sắc mặt đổi biến, hấp khí thanh liên tiếp, nhìn về phía cái kia đạo chậm rãi hiện hiện áo bào màu vàng thân ảnh, trong mắt tràn đầy kính sợ. Mới một cước kia, sợ là so năm đó đối phó Thiên Hà Bát Tuấn lúc còn muốn bá đạo mấy lần. Hắn làm sao lại đột nhiên xuất thủ? Cùng trời tâm trương thị minh ngọc tôn giả có cũ, vẫn là đơn thuần nhìn vẫn diễm các không vừa mắt. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa, lại không người dám nói chuyện lớn tiếng, đều là lấy thần niệm giao lưu, sợ kinh động đến vị kia hung chủ. Trong hư không, luyện dương tôn giả miễn cưỡng ổn định thân hình, quanh thân liệt diễm hỗn loạn, mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng cũng chưa thụ vết thương chí mạng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chậm rãi đi tới kỳ mang, trên mặt nóng bỏng đau. ngay trước nhiều như vậy hóa thần mặt bị một cước đạp bay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Có trong lòng của hắn rõ ràng hơn, đối phương mới rõ ràng lưu lại tình, nếu không một cước kia đủ để cho hắn bị thương nặng. Thiên Hà Bát Tuấn danh khí không yếu hơn hắn, tám người liên thủ đều hao tổn 7 người, có thể thấy được vị này vạn kiếp yêu tôn hung hành, tuyệt đối là hóa thần bên trong yêu nghiệt tồn tại, thậm chí đủ để cùng Luyện Hư đại năng chính diện giao phong. Luyện Dương tôn giả cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng quát đục, chắp tay nói, các hạ chính là vạn kiếp yêu tôn, không biết tôn giả vì sao muốn nhúng tay ta Vẫn Diễm Các cùng trời tâm trương thị ân oán. Việc này liên quan đến ta Vẫn Diễm Các mặt mũi, còn xin tôn giả nghĩ lại. Kỳ Mang chậm rãi đi đến trên mặt biển, áo bào màu vàng không gió mà bay, phía sau vạn trượng lộng lẫy hổ lớn hư ảnh ẩn ẩn hiện hiện. Một đôi mắt hổ lạnh như băng đảo qua Luyện Dương tôn giả, thanh âm không có nửa phần gợn sóng, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, ngươi uy hiếp ta. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay chính là một chảo đánh ra. Hổ chảo trong nháy mắt tăng gọn, ra thiên thế nhật, như kình thiên trụ lớn ầm vang rơi xuống, chảo trong nội tâm diễn hóa ra đen nhánh kiếp vận đạo vực. Vô lượng kiếp văn lưu chuyển, mang theo thập phương luyện kiếp huyền diệu pháp lý, nghiền ép đến quanh mình hư không kịch liệt rung chuyển. Linh khí chấn động như nước thủy triều, hình thành vô số mắt trần có thể thấy khí lãng vòng xoáy. Không được, lại là đạo vực. Luyện Dương tôn giả sắc mặt kỳ biến, rốt cuộc duy trì không ở chấn định, hắn vạn vạn không nghĩ tới Kỳ Mang như thế bạo ngược, nói động thủ liền động thủ, mà lại so trong truyền thuyết càng tăng mạnh hơn hành. Hắn không dám có nửa phần chần chờ, quanh thân đại nhật đạo tắc không giữ lại chút nào bộc phát, hóa thân liệt nhật tuần tra. Liệt diễm trường thương ngưng tụ toàn thân pháp lực, hướng phía hổ trảo hung hăng đâm tới, như toan phá vỡ kết vận đạo vực. Âm ấm hổ trảo cùng liệt nhật tầm vang chạm vào nhau, tiếng nổ lớn chấn động đến toàn bộ luyện ngục hải cũng vì đó run rẩy. Kết vận đạo vực nghiền áp chi lực trong nháy mắt bộc phát, Luyện Dương tôn giả đem hết toàn lực diễn hóa đại nhật, lại như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Trôi này liệt diễm trường thương đều thai kiếp văn cắt xuống, phát ra thương 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 đứt gãy tiếng vang, trong nháy mắt vỡ thành khắp thiên hỏa mảnh. Một chảo này lực lượng quá mức cường hành, cơ hồ chưa từng giảm đi mảy may, tiếp tục hướng phía dưới nghiền ép mà đi. Đem mấy trăm dặm trời cao bên trong hết thể hữu hình vô hình vật chất toàn bộ đánh nổ. Không khí bị nghiền nát, hư không bị xé nứt, ngay cả quần quần nước biển đều bị trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành sương mù trắng xóa. Hô hô nóng rực cùng âm hàn xen lẫn khí lưu quét sạch khắp nơi, để vây xem hóa thần các tu sĩ nhao nhao lui lại, sợ bị dư ba tác động đến. Hổ trảo bao phủ phía dưới, Luyện Dương tôn giả toàn bộ nhục thân liền bị giữa trời đánh nổ. Vô số huyết nhục tứ tán bay vụt, nhưng lại tại hổ trảo bá đạo uy thế cùng tiếp khí ăn mòn phía dưới, trong nháy mắt tan rã vô hình, ngay cả một tia vết tích cũng không tẩn lưu lại. Chỉ có một đạo yếu ớt nguyên thần may mắn tránh thoát, bọc lấy một tia tàn hồn, như chim sợ cảnh con hướng phía Vẫn Diễm Các phương hướng điên cuồng chạy trốn. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, nhất định phải trốn. Hưu nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đống nhiên vang lên ức vạn đạo kiếm khí tiếng xé gió. Kỳ Mang tay áo vung lên, ức vạn đạo đen nhánh kiếm khí giăng khắp nơi, như bút tẩu long xà ẩm vàng xuyên thủng vô số không gian, trong nháy mắt đuổi kịp kia đạo nguyên thần. Luyện Dương tôn giả nguyên thần tại kia quần cuộn tiếp vận kiếm khí bên trong, như dưới ánh nắng chói chang như là hoa tuyết, trong nháy mắt tiêu tại vô hình. Trên mặt biển chỉ còn lại một đạo rộng chừng mấy trăm dặm, dài không biết mấy phần thật sâu khe rãnh. Màu mực nước biển điên cuồng tràn vào, lại thật lâu không thể khép lại. Bất quá hai lần hành kích, một vị hóa thần viên mãn, có thể tại luyện hư thủ hạ chạy trối chết đỉnh tiêm tôn giả, liền hoàn toàn biến mất ở thiên địa bên trong, ngay cả nguyên thần đều không thể tồn tại. Bốn phía những người vây xem đều ngây người vô trường không phía trên, trong lòng dâng lên một mảnh thật sâu hàn ý quá kinh khủng. Vậy mà như thế cường hành, chỉ sợ ngay cả luyện hư đại năng cũng bất quá như thế. Trương Minh Ngọc dễ dỗi lấy nổi lên mặt nước, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Nàng nhìn qua cái kia đạo đứng ở hư không bên trong, bá đạo vô song áo bào màu vàng thân ảnh, trong lòng đã có may mắn, lại có sợ hãi. Nàng kiên trì sửa sang lại một chút vỡ vụn áo xanh, chắp tay không người nói, đa tạ tôn giả xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức, Trương Minh Ngọc suốt đời khó quên. Kỳ Mang chậm rãi thu hồi hổ trảo, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng lườm Trương Minh Ngọc một chút, ngựa khí bình thản, ngươi thiếu ta một cái mạng. Chương 500, chỉ điểm, 1, chương 500, chỉ điểm, 1, Vẫn Diễm Các chỗ sâu, vạn năm huyền băng dựng thành bế quan trong điện, liệt diễm cùng hàn băng sen lẫn thành quỷ dị cân bằng. Vẫn Diễm Thiên Quân khoanh chân ngồi tại đài sen phía trên, quanh thân bao quanh chín đạo vẫn diệt thần hỏa, mỗi một sợi đều đủ để thiêu tận bình thường luyện hư tu sĩ. Hắn bản đang trùng kích luyện hư thập nhất kiếp gông cùng xiềng xích, thần hồn cùng thiên địa chặt chẽ tương liên, lại tại một đoạn thời khắc, tâm thần như gặp phải trọng truy mãnh kích. Kia sợi cùng quan môn đệ tử Luyện Dương tôn giả thần hồn khóa lại bản mệnh ấn ký, nắt. Ai da? Vẫn Diễm Thiên Quân bỗng nhiên mở mắt, trong hai con ngươi vẫn diệt thần hỏa tăng gọn, càng đem trong điện huyền băng trong nháy mắt dùng thành hư vô. Quanh người hắn khí thế tuôn ra, bế quan điện cấm chế ứng thanh nổ tung, quanh thân liệt diễm tứ ngược. Là ai? Là ai dám giết đệ tử ta? Trong lòng của hắn mang theo phần thiên trừ hải tức giận, thần hồn chi lực giống như thủy chiếu quét sạch mà ra, bao phủ toàn bộ Vẫn Diễm Các. Luyện Dương chính là ta truyền nhân ý bát, tư chất ngộ tính có 102 Vẫn Diễm đương đại, bình thường luyện hư giết không được hắn. Lấy lớn hiếp nhỏ, bản tọa nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, thần hồn câu diện. Hắn nắm chặt song quyền, trong lòng sát ý như sôi, mặc kệ ngươi là cái nào đạo thống bọn chốn nhất, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, tinh hà cổ đạo phía trên, hai đạo lưu quang bạch phá yên lặng. Chính là Trương Minh Ngọc, Kỳ Mang, một trước một sau, hướng phía Vân Châu phương hướng phi nhanh, sau lưng lưu lại hai đạo thoáng qua liền mất quy tích. Kỳ Mang đột nhiên mở miệng, Minh Ngọc tôn giả, ngươi sở tu công pháp linh động phi phàm, không biết nguồn gốc từ nơi nào. Trương Minh Ngọc nghe vậy, thân hình hơi ngừng lại, quay đầu cười nói, đây là ta Trương gia tiên tổ truyền lại, tiên tổ từng có may mắn bái nhập Vân Lộc đạo thống môn hạ, trước tiên cần phải hiện chỉ điểm, mới truyền xuống phần này truyền thừa. Vân Lộc đạo thống. Kỳ Mang trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng hơi động, lại hỏi, đã là Vân Lộc một mạch, ngươi có nhận biết Trương Triệt? Trương Minh Ngọc khắp khuôn mặt là kinh ngạc, bước chân đột nhiên ngừng, vô cùng tự hào nói, yêu tôn cũng nhận biết Triệt tổ. Triệt tổ chính là ta Thiên Tâm Trương thị lão tổ, chính là pháp chủ thân truyền, tu vi thâm bất khả trắc. Kỳ Mang nghe vậy, trong lòng nhất định, còn tốt không có cứu lầm người. Hắn trước đây tại Bàn Vũ điện hành tẩu lúc, từng mấy lần gặp qua Trương Triệt tiến về bái kiến nhà mình sư tôn. Vân Lộc, Bàn Vũ hai mạch, quan hệ tuyệt không phải hời hợt. Có tầng này nguồn gốc, lần này tương trợ cũng coi như bình thường. Trương Minh Ngọc gặp Kỳ Mang thần sắc giãn ra, nhưng trong lòng âm thầm suy đoán, vị này yêu tôn khí tức cường hành, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, vội vàng nhắc nhở, yêu tôn, kia luyện dương tôn giả cũng không phải là người cô đơn, hắn sư tôn chính là Vẫn Diễm Thiên Quân, một vị luyện hư thập kiếp đỉnh cấp đại năng, đối luyện dương cực kỳ sủng ái. Bây giờ luyện dương vẫn lạc, Vẫn Diễm Thiên Quân nhất định sẽ không bỏ qua. Ta đã truyền tin trong tộc trưởng bối, để bọn hắn đến đây tiếp dẫn. Kỳ Mang khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, ta đã biết. Hai người tiếp tục phi nhanh, không bao lâu liền đến một chỗ tinh hà biên giới. Nơi đây tinh hà sáng chói, ước vạn sao trời như kim cương bỡ tô điểm màn trời, tinh vân lưu chuyển ở giữa lộ ra mênh mông khí tức cổ xưa. Mà tại tinh hà bên bờ, lại ngồi một tên tóc trắng đạo nhân. Đạo nhân thân mang đạo bào màu trắng, cầm trong tay một cây cổ phát cần câu, thả câu tại trong tinh hà, khí tức quanh người sâu xa như biển, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, để cho người ta thấy không rõ sâu cạn. Trương Minh Ngọc cùng Kỳ Mang liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. Như vậy cảnh giới đại năng, vô cớ ở đây thả câu, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hai người không dám mạo hiểm giấu cái giày, lặng yên quay người, muốn lách qua nơi đây. Ông, nhưng vào lúc này, tia tóc trắng đạo nhân bỗng nhiên động. Hắn thủ đoạn dương nhẹ, hai đạo vàng nóng ánh sợi tơ chống rông xuất hiện, như cực nhanh rơi xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, tránh cũng không thể tránh. Trương Minh Ngọc cùng Kỳ Mang chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt. Tia kim tuyến liền đã quấn lên thân thể của bọn hắn, càng thu càng chặt, đem hai người buộc chặt đến rắn rắn chắc chắc, ngay cả nguyên thần suy nghĩ đều khó mà vận chuyển. Đạo nhân chậm rãi xoay người, tóc trắng tung bay theo gió, chính là Vẫn Diễm Thiên Quân. Hắn ánh mắt bình thản nhìn xem hai người, không có chút nào gợn sóng, phản phất tại nhìn hai kiện râu ria đồ vật. Bản tọa vốn cho rằng giết đệ tử ta chính là luyện hư tu sĩ, không có nghĩ rằng đúng là hai cái cùng hắn cảnh giới tương đương tiểu bối. Hắn ngữ khí đạm mạc, lại lộ ra một cỗ ở trên cao nhìn xuống uy áp. Vẫn Diễm Thiên Quân trong lòng âm thầm trầm ngâm, bản tọa nếu là đối hai cái tiểu bối thống hạ sát thủ, chuyến đi khó tránh khỏi rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ đều danh, Vẫn Diễm các mặt mũi cũng sẽ thụ tổn hại. Có vừa nghĩ tới luyện dương chết thảm, hắn nhưng trong lòng không cam lòng, nhưng nếu liền như vậy thả bọn hắn, chẳng phải là để người trong thiên hạ cảm thấy ta dễ khi dễ? Luyện dương thủ tuyệt không thể cứ tính như vậy. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, ánh mắt trên người Kỳ Mang nhìn nhiều mấy lần, trầm giọng nói, Trương thị tiểu nữ hoa, còn có kia hổ yêu, bản tọa khinh thường lấy lớn hiếp nhỏ, để các ngươi sư trưởng tới. Trương Minh Ngọc nghe vậy, trong lòng lập tức thở dài một hơi, đội vàng vận chuyển bí pháp, thúc giục trong tộc trưởng bối nhanh chóng chạy đến. Còn tốt Vẫn Diễm Thiên Quân bận tâm mặt mũi, chịu cho chúng ta cơ hội, chỉ cần nguyên tổ bọn hắn đuổi tới, việc này liền có chuyển cơ. Trái lại Kỳ Mang lại trực tiếp nhắm hai mắt lại, thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm muốn truyền tin cầu viện ý tứ. Vẫn Diễm Thiên Quân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, ngươi cái này hổ yêu, chẳng lẽ lại là tán tu? Trương Minh Ngọc nghe vậy, trong lòng giật mình, nếu là tán tu, vậy chuyện này cũng không tốt giải quyết. Nếu là không có bối cảnh che chở, lấy lớn hiếp nhỏ, khi cũng liền khi. Trong lòng bàn tay nàng bóp ra mồ hôi lạnh, chỉ mong trong tộc trưởng bối có thể mau mau đến. Kỳ Mang chưa mở miệng, một đạo ôn nhuận thanh âm liền từ trong hư không truyền đến, Vẫn Diễm đạo hữu, lại bất giận. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc đạo bào màu vàng rất đỏ thanh niên dậm chân mà đến, thân ảnh như mộng như ảo, quanh thân quanh quẩn lấy thản nhiên nói vận, bước chân rơi xuống lúc, phảng phất ngay cả thời không đều tại có chút rung động. Hán khí tức mở mịt lại trầm ổn, chính là Trương Thị thất kiếp luyện hư đại năng, Trương Nguyên, Trương Triệt bảo đệ, Nguyên tổ. Trương Minh Ngọc đội bằng hô, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Trương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi vào Vẫn Diễm Thiên Quân trên thân, thần sắc bình tĩnh, Vẫn Diễm đạo hữu, việc này ta đã hơi có nghe thấy. Luyện Dương tôn giả trước đối ta Trương Thị hậu bối hạ tử thủ, ta cái này tiểu hữu xuất thủ phản kích, tuy có không ổn, nhưng cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Theo ý ta, việc này còn có thể bàn bạc. Trong lòng của hắn tự có suy tính, Luyện Dương vẫn lạc, Vẫn Diễm Thiên Quân tất nhiên nổi giận, nhưng việc này chung quy là Luyện Dương đối lý, chỉ cần đại giới không quá phận, liền có thể chấm dứt. Vẫn Diễm Thiên Quân nghe vậy, thái độ lại cực kỳ quả quyết, ngựa khí băng lãnh, nguyên do như thế nào, ai đúng ai sai, bản tọa giờ phút này không quan tâm. Bản tọa chỉ biết, ý bắt của ta đệ tử không có, việc này cùng ngươi Trương thị nữ oa thoát không khỏi liên quan. Cầm 100 khỏa bản nguyên châu đến, mẹ con này liền có thể đi. Trương Nguyên trong lòng thở dài một hơi, 100 khỏa bản nguyên châu, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng đối với truyền thừa 27 vạn năm Trương thị mà nói, cũng không tính khó có thể chịu đựng. Vẫn Diễm Thiên Quân cử động lần này cũng coi như không có công phu sư tử ngoạm. Trương Minh Ngọc nhưng trong lòng quý lên, vội vàng lấy thần hồn đưa tin cho Trương Triệt, Nguyên tổ, Vẫn Diễm Thiên Quân muốn 100 khỏa bản nguyên châu mới bằng lòng thả ta, cứu ta yêu tôn tựa hồ là tán tu, tình huống nguy cấp. Trương Nguyên khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng Kỳ Mang, thầm nghĩ trong lòng, này yêu khí hơi thở không tầm thường, đúng là tán tu. Thôi, hắn trung quy là ta Trương thị xuất thủ, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Hán đôi Vẫn Diễm Thiên Quân chắp tay nói, Vẫn Diễm đạo hữu, cái này yêu tộc tiểu hữu là vì ta Trương thị ra mặt, ta Trương thị tự nhiên muốn bảo vệ hắn. Không biết hắn cần nhiều ít bản nguyên châu, ta cùng nhau dâng lên. Không có khả năng. Vẫn Diễm Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, này yêu tự tay chém ta đệ tử ý bát, gãy ta Vẫn Diễm các mặt mũi, ngươi không bảo vệ nổi hắn. Trương Nguyên khẽ cho mày, ngựa khí cũng lạnh mấy phần, Vẫn Diễm đạo hữu, gia huynh Trương Triệt trước khi đi từng dặn dò ta, Trương thị truyền thừa 27 vạn năm, chưa hề ruồng bỏ qua đồng bạn. Chương 500, chỉ điểm 2, chương 500, chỉ điểm 2, đạo hữu coi là thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cùng ta Trương thị là địch. Vẫn Diễm Thiên Quân cười nạo một tiếng, trong mắt tức giận dần dần dày, lấy Trương Triệt tới dọa ta. Bản tọa liền tại Vẫn Diễm cắt chờ lấy hắn. Bất quá hôm nay, ngươi muốn mang đi này yêu, tuyệt đối không thể. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm, Vẫn Diệt thần hỏa cùng trời tâm ngọc ảo tại trong hư không va chạm, kích thích từng cơn sóng gợn. Vẫn Diễm Tiên Quân mặc dù kiêng kỵ Trương Triệt thực lực cùng bối cảnh, nhưng luyện dương chết thảm như nghẹn ở cổ họng, tuyệt không có khả năng tùy tiện thỏa hiệp. Trương Nguyên thì lập trường kiên định, thề phải bảo vệ Kỳ Mang, song phương rằng có không xong. Vẫn Diễm Tiên Quân trong lòng cân nhắc lợi hại, dừng một chút, đối Kỳ Mang nói ra, ngươi hại bản tôn hao tổn một tên đệ tử y bát. Hôm nay bản tọa cho ngươi một đầu sinh lộ, bái nhập bản tọa môn hạ, làm bản tọa đệ tử, việc này liền xóa bỏ. Trương Nguyên trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch đây là Vẫn Diễm Thiên Quân cho bậc thang, đã bảo toàn hắn mặt mũi, lại không đến mức cùng Trương thị triệt để vạch mặt. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi trên người Kỳ Mang. Kỳ Mang chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia lãnh đạo, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ cùng nạo, muốn làm ta sư tôn, ngươi sợ là không đủ tư cách. Làm cản. Vẫn Diễm Thiên Quân giận tí mặt, quanh thân Vẫn Diệt thần hỏa tăng gọn, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh hướng phía Kỳ Mang nghiền ép mà đi. Bản tọa cho ngươi đường sống, ngươi dám không biết tốt xấu. Trương Nguyên cũng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, như vậy ngôn ngữ chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng rung khắp tinh hà hổ khiếu ầm vang vang lên, thanh âm bên trong mang theo vô tận bá đạo cùng uy nghiêm, ngay cả sao trời đều tại cái này hổ khiếu bên trong có chút rung động. Chỉ gặp một tôn to lớn bạch hổ thần ma từ trong hư không xé rách mà ra, bạch hổ thân thể kéo dài vạn dặm, bốn chảo đạp nát sao trời, hướng phía nơi đây chạy nhanh đến. Ầm. Bạch hổ thần ma rơi xuống đất, hóa thành một tên thân hình cao lớn mặc giáp trắng hán, hắn người khoác lưu kim hổ giáp, khuôn mặt cương nghị, hai con ngươi như là mặt trời chói chang sáng chói. Khí tức quanh người so Trương Nguyên còn muốn cường hoành hơn mấy phần, chính là Nguyên Bá. Nguyên Bá vừa xuất hiện, liền cong ngón đúng ra, một đạo kim sắc kiếm khí phi nhanh mà ra, nhanh như điện quang, trong nháy mắt liền chặt đứt buộc chặt Kỳ Mang kim tuyến. Kỳ Mang liền vội vàng không người hành lễ, ngựa khí cung kính, gặp qua Nguyên Bá sư thúc. Sớm tại Trương Minh Ngọc nhắc nhở Vẫn Diễm Thiên Quân khả năng lấy lớn hiếp nhỏ thời điểm, hắn liền đã hướng bản vũ điện đưa tin cầu viện, Nguyên Bá đến, đúng là hắn sớm đã dự liệu được. Nguyên Bá cười nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Vẫn Diễm Thiên Quân, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào trào phúng, Vẫn Diễm lão quỷ, ta người sư điệt này nói không sai. Ngươi thật đúng là không đủ tư cách làm hắn sư tôn. Chết một người đệ tử, liền muốn trắng trợn cướp đoạt người khác làm đệ tử, chúng ta đại năng mặt đều bị ngươi mất hết. Vẫn Diễm Thiên Quân nghe vậy, lập tức giận quá thành cười, tốt tốt tốt, quả thật là một mạch tương thừa cuồng vọng. Chỉ là một cái luyện hư thất kiếp, cũng dám đối với bản tọa vô lễ như thế. Quanh người hắn khí thế tuôn ra, đưa tay lật một cái, một bát màu đỏ sẩm thần cắt xuất hiện trong tay. Thần cắt bên trong, mỗi một hạt đều ẩn chứa cuồng bạo Vẫn Diệt thần hỏa cùng tinh thần chí lực, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đại Nhật Đô Thiên Thần Sa. Trương Nguyên nhìn thấy vật này, lập tức trong lòng giận mình, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe đồn đây là Vẫn Diễm Thiên Quân bản mệnh thần thông, lấy thái cổ tinh thần cùng Vẫn Diệt thần hỏa luyện chế mà thành, uy lực vô tận, ngay cả đỉnh cấp luyện hư đều khó mà ngăn cản. Hắn không dám chần chờ, vội vàng cuốn lên Trương Minh Ngọc, thân hình lóe lên, nhảy ra vòng chiến. Oanh! Vẫn Diễm Thiên Quân đem thần cắt dung nhập tự thân đại nhật đạo vực tăng vọt, hóa thành một vòng liệt nhật, mang theo thiêu hủy hết thể vì thế, hướng phía Nguyên Bá cùng Kỳ Mang nghiền ép mà đi. Thần cắt bay múa lầy trời, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, sao trời hòa tan, lực lượng kinh khủng đủ để cho thiên địa quy hư. Nguyên Bá thấy một màn như thế, lại thần sắc lạnh nhạt, không có bối rối chút nào. Hắn tu hành đến nay, bất quá hơn 2 năm, thần ma tứ trọng thiên, đối ứng linh giới luyện hư thất kiếp. So với Vẫn Diễm Thiên Quân bực này uy tín lâu năm luyện hư đại năng, thực lực kém rất nhiều, nhưng hắn sau lưng, đứng đây chính là bản vũ điện. Gia hỗn, cuối cùng là phải dạng bối cảnh. Nguyên Bá cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, bốn chiếc cổ pháp tiên kiếm thoát ra, trên thân kiếm khắc lấy phức tạp đạo văn, phân biệt quanh quần chạm đất, nước, gió, lửa bốn loại bản nguyên chi lực. Hai tay của hắn nhanh chóng kết động kiếm ấn, thân hình có chút không lợi, trong miệng hét lớn, mời thái thượng Trần Thánh Thiên Vương Chu Tả Hàng Ma. Bang, bốn chiếc tiên kiếm ứng thanh mà động, hóa thành bốn đạo lưu quang, tại trong hư không xen lẫn thành trận, diễn hóa ra địa thủy phong hỏa tứ đại bản nguyên, như khai thiên tích địa vận chuyển lại. Kiếm quang tăng vọt, huy hoàng thiên uy quét sạch toàn trường, không có chút nào xinh đẹp, lại mang theo siêu việt thời không uy thế, nhanh như địa quang, trong nháy mắt liền cùng đại nhật đô thiên thần sa đụng vào nhau. Giang giác, vô số thần cắt tại kiếm quang phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn, lực lượng cùng bạo bị kiếm quang tùy tiện xé rách. Kia bốn đạo kiếm quang thế như trẻ tre, xông phá thần cắt ngăn cản, tiếp tục hướng phía Vẫn Diễm Thiên Quân mau chóng đuổi theo, tránh cũng không thể tránh uy áp bao phủ toàn thân của hắn. Trương Nguyên xa xa nhìn thấy một màn này, trong lòng sợ hãi, trực tiếp nghiền ép lực lượng phát tác. Thật mạnh. Vẫn Diễm Thiên Quân trực diện một kích này, da mặt cuồng loạn, trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi, thần hồn đều đang run rẩy, không, ta không thể chết. Kiếm quang này quá mức kinh khủng, ta sẽ chết tại kiếm quang này phía dưới. Hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện quanh thân thời không đã sớm bị kiếm quang khóa chặt, ngay cả động đậy một chút cũng khó khăn. Phốc phốc. Kiếm quang chợt lóe lên, Vẫn Diễm Thiên Quân đầu lâu ứng thanh chém xuống, chỗ cổ phun ra máu tươi bị kiếm quang trong nháy mắt chôn vùi. Hắn thần hồn muốn trốn chạy, lại bị trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng pháp tắc một mực khóa lại, trong nháy mắt chiếu dọi ra vô số suy nghĩ, hóa thân. Vô luận thân ở chỗ nào, thân ở phương nào, trực tiếp tại pháp tắc nghiền ép dưới, bị trong nháy mắt ma diệt. Ta phải chết. Ngay tại Vẫn Diễm Thiên Quân cho là mình sẽ hoàn toàn chết đi lúc, kiếm quang đống nhiên một quyển, đem hắn cuối cùng một đạo còn sót lại dương thần suy nghĩ bao khỏa, dẫn tới Nguyên Bá trước mặt. Nguyên Bá từ trên cao nhìn xuống nhìn xem kia sợi dương thần suy nghĩ, ngữ khí băng lãnh, "Lão tiểu tử, ngươi không phải mới vừa muốn để sư điệt ta người liên hệ sao? Bản tọa liền cho ngươi một cơ hội, nhìn ngươi có thể hay không gọi tới người, cứu ngươi một mạng." Bàn Vũ Điện bên ngoài, biển mây cuồn cuộn như rồi, hào quang vạn đạo chút xuống, đem hai thân ảnh chiếu rọi đến càng thêm mở mịn xuất trận. Trần Thắng một thân màu đen tú long đạo bào, cầm trong tay một viên ngọc khuê, ánh mắt rơi vào trước người đạo nhân trên thân, Bạch Kháng đạo hữu đường xa mà đến, chưa thể tận tình địa chủ hữu nghị, ngược lại là thất lễ. Đạo nhân kia một thân nguyệt bạch pháp bào, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt gầy gò, dưới hàng ba sợi râu dài rủ xuống ngực, chính là Hoàng Cực Tiên phủ Bạch Kháng pháp chủ. Hắn đưa tay vuốt râu, ý cười ôn nhuận, ánh mắt đảo qua bản Vũ Điện nguy nga khí tượng, tán thán nói, "Đạo hữu khách khí. Bạch Kháng lần này đến đây, chính là phải hướng đạo hữu lấy một cái nhân tình." Trần Thắng trong lòng hiểu rõ, tại cái này Tam Cực Cực, Nam Cực, Bắc Cực, Hoàng Cực ba nhà tiên phủ chính là thiên. Ba phủ vốn là một nhà, có thể nói là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, quan hệ rắc rối phức tạp. Tam đại tiên phủ phía dưới, Phủ Viện, Châu Viện, Đạm Mạch, Đạo Hội, thu nạp kỳ tài, cơ hồ lũng đoạn vực nội tất cả tu hành tài nguyên cùng đỉnh tiêm chiến lực. Vẫn Diễm Tiên Quân có thể tu thành luyện hư thập kiếp, tự nhiên không phải là không có bối cảnh, hắn từng tại Hoàng Cực Tiên phủ tu hành, chính là Bạch Kháng pháp chủ môn hạ nội môn đệ tử,